Chương 29, kiếm giết Lãnh Vân Chu chương 29, kiếm giết Lãnh Vân Chu đầu người lăn xuống một vòng, vẩy xuống vết máu loang lổ. Tần Lá, Lãnh Nhất Thiền đầu người dừng lại, trợn to huyết đồng thấy từ trong đêm tối đi ra Tần Diệp, phẫn hận hô. Đáng tiếc nói ra hai chữ này, hắn sinh cơ một cái chớp mắt chạy mất. Lãnh Vân Chu lạnh lùng xem một màn này, không có chấn động ánh mắt bắt đầu biến chuyển. Hận, giận, giết, các loại tâm tình ở trong mắt điên cuồng đảo quanh. Bản thân khó khăn lắm mới dùng nguyên thạch bồi dưỡng được tới người nối nghiệp, mới vừa đột phá huyền đan, không ngờ ở dưới mí mắt bị người một đao chém thủ cấp. Ánh mắt của hắn nặng nề chết chóc về phía Tần Diệp nhìn, ngươi rất xuống vực sâu còn có thể xuống được, không thể tin nổi, càng làm cho ta ngoại ý muốn chính là, đại quốc sư có thể bỏ qua cho ngươi, bất quá ngươi nếu có thể còn sống, thì không nên đến tìm cái chết. Nói muốn chết quá sớm, giữa ta ngươi, người ngã xuống, có thể cũng không phải là ta. Tần Diệp từng bước một đi ra. Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn kéo đến thon dài, tay cầm kinh nguyệt đao triển hiện bá đạo chân khí. Huyền đan khí tức. Ngươi không chỉ có không có chết, vẫn còn ở trong tuyệt cảnh kết đan thành công. Cảm ứng một phen, Lãnh Vân Chu trong mắt tràn đầy kinh nghi. Ra tay đi. Tần Diệp rõ ràng đạo, ta đã cho ngươi cơ hội, từ ngày đó sáng sớm, ngươi ta tại giã ngoại ngoài ý muốn gặp nhau, ta đã cảm thấy ngươi không đơn giản, là một nhân tài, bất quá ai sẽ biết ngươi chính là Tần Diệp, ông trời già thật là biết đùa giỡn. Lãnh Vân Chu lạnh lùng hừ cười, tay phải hướng về phía bụng lấy ra chân khí, bay ra một thanh đặc thù đan kiếm. Thân kiếm có vân đen, thả ra âm sát khí, phản phất có một loại xương mù đen bị phong ấn trong đó. Tần Diệp sắc mặt nhiều hơn một loại kiêng kỵ, quan sát nói, tuy là hạ phẩm đan binh, nhưng ngươi kiếm này không đơn giản, phong ấn kịch độc. Ngươi nhãn lực không tệ, khí cảm cũng rất mạnh. Lãnh Vân Chu cực kỳ giật mình, vung lên kiếm, ta rời đi cái này mấy chục năm, đi các phe vũ tông tham gia khảo hạch, nhân tuổi tác lớn, không tiền không thế, không có người nào thu ta, lãng phí thật tốt thời gian. Sau đó ngoại ý muốn đi đến hải ngoại lạc tỉnh hải cũng ở nơi nào đứng vững góc chân, cân cái thanh này hắc sa kiếm không thể tách rời quan hệ, mặc dù là hạ phẩm, cho dù là trong vạn tượng kiếm độc, cũng phải một mệnh ô hô. Tần Diệp không lộ vẻ gì. Từ An Diệu Y Y Bạch Ngọc Nện đến Lãnh Vân Chu hắc sa kiếm, đủ nói do nếu muốn ở võ đạo thế giới sinh tồn, cần không gì không dám dùng, có thể giết chết địch nhân, độc không thể thiếu. Anh. Âm u sát uy giờ khắc này từ Lãnh Vân Chu trong cơ thể bùng nổ, phản phất ở chung quanh hắn tạo thành một tầng thiêu đốt viêm mang. Đan binh không nhất định phẩm chất càng cao càng tốt, có lúc thích hợp bản thân mới là dùng tốt nhất. Lời ra khỏi miệng, Lãnh Vân Chu sát ý càng hơn, con ngươi đột nhiên trợn trừng, ta lãnh ra hết thảy mọi người đều bị ngươi diệt khẩu. Trải qua hắn giờ phút này cảm ứng, trong lãnh ra ngoài hoàn toàn không có một chút sinh cơ. Lãnh ra bất diệt Tần ra, sẽ không bỏ qua, ta chẳng qua là trước một bước diệt lãnh ra. Tần Diệp gật gật đầu, đi tới lãnh ra lúc trải qua tâm dung động hiện Lãnh Vân Chu. Lãnh Nhất Thiền giấu ở ngầm dưới đất tu luyện, định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem lãnh ra toàn bộ võ giả diệt khẩu, nhưng bỏ qua lão hấu phụ nữ trẻ em. Đột nhiên, kiếm khí màu đen phân hóa ra mấy đóa hắc liên, quỷ dị theo Lãnh Vân Chu lướt đi, từ hắc sa kiếm đâm đi ra. Liên Hoa Kiếm Quyết. Tần Diệp lần đầu tiên thấy được chân chính kiếm tu công kích. Kiếm tu mặc dù thiếu, bất quá một ít kiếm tu bảo điện vẫn có thể tìm được, ta đây bất quá là nhập môn, nhưng uy lực cũng không thấp. Thoáng chốc, tầng tầng hoa sen ở Lãnh Vân Chu ngự kiếm hạ, phân hóa ra năm đóa, mỗi một đóa một thước lớn, tựa như xoay tròn, tựa như phải đem Tần Diệp bao vây. Tần Diệp ánh mắt co rụt lại. Kinh Nguyệt Đao Bá Đạo tuôn ra, khoảnh khắc chém chúng hai đóa hoa sen đen kiếm hoa. Kiếm hoa hung hăng rung một cái, bữa sau một ít, tựa hồ sẽ bị đao kình chấn vỡ, vậy mà cũng không tàn đi. Kiên cố như vậy, Tần Diệp khó có thể tin. Kiếm quyết là pháp, kiếm chiêu là công. Khi còn bé luyện võ, chính là luyện công. Trở thành huyền đan người, liền có thể tu luyện pháp. Nhưng bình thường bị pháp, không thể nào đạt tới loại này chắc chắn trình độ. Năm ta thứ 10 ngày qua ngày dùng linh văn ngưng luyện, mới thật không dễ dàng tu luyện ra cái này năm đóa hoa sen kiếm hoa. Tương lai dựa vào cửa này kiếm quyết, ta đem tấn thăng thần nguyên bị. Lãnh Vân Chu mặt ngạo khí. Kiếm hoa, thế nhưng là lá bài tẩy của hắn. Dĩ nhiên, đồng thời cũng khiếp sợ Tần Diệp không kém thực lực, một đao suýt nữa đem kiếm hoa chém mỡ. Chẳng lẽ Tần Diệp không chỉ có kết đan thành công, thực lực vượt qua sơ kỳ, đi tới huyền đan trung kỳ, thậm chí không kém gì huyền đan hậu kỳ. Bản thân đi sông sáo lạc tình hải vực mấy chục năm, cựu tử nhất sinh, giết người đoạt bảo, dùng bao nhiêu báu vật mới có thể tu được huyền đan hậu kỳ. Tần Diệp ở nơi này đại chu vương triều, chỉ 18 tuổi, như thế nào tu được khủng bố như vậy thực lực? Nghĩ đến đây, Lãnh Vân Chu sát ý đạt tới mức trước đó chưa từng có, rút lên hắc sát kiếm, ngoài ra ba đóa kiếm hoa đột nhiên quỷ dị khúc quanh. Nháy mắt, ba đóa kiếm hoa vượt qua Tần Diệp, đi đến phía sau, cũng đột nhiên lộn trở lại, hướng Tần Diệp tiền vệ trụ xoay tròn chém tới. Thật là kỳ diệu kiếm quyết. Tần Diệp không nghĩ tới kiếm khí còn có thể như vậy chơi, quá quỷ dị. Thời khắc sinh tử, hắn phóng ra bàng bạc chân khí, cái bọc kinh nguyệt đao, phất tay về phía sau rung một cái, kinh nguyệt đao theo chân khí ầm ầm lăng không chém ra. Một đao này chặn hai đóa kiếm hoa, thứ ba đóa bị Tần Diệp một cái nhảy, cấp tránh ra. Số tuổi nhỏ nhỏ lại có loại này chém giết kinh nghiệm. Lãnh Vân Chu bị Tần Diệp tránh né, phản kích, cấp kinh cũng không nhẹ. Sát na máu lạnh con người, chân chân phong tỏa mới vừa rơi xuống đất Tần Diệp. Thừa dịp hắn mất đi kinh nguyệt đao, Lãnh Vân Chu phóng ra chân khí bám vào hắc sát kiếm, lại run lên kiếm, vẽ ra quỷ dị kiếm pháp. Trong lúc nhất thời, ba đóa hắc liên kiếm hoa tuôn rơi quanh quần tuôn ra. Tần Diệp lâm vào ba đóa kiếm hoa quỷ dị vi sát chi trùng. Càng nguy hiểm hơn chính là, ở ba đóa kiếm hoa bao vây hạ, Lãnh Vân Chu nắm hắc sát kiếm, tựa như rắn hổ mang âm u cấp nhanh chóng tuôn ra. Nếu Tần Diệp cương kiếm hoa, như vậy hắn chính là tốt nhất mục tiêu công kích, đem bị Lãnh Vân Chu một kiếm đâm trúng. Nếu như hắn né tránh, Lãnh Vân Chu cũng có thể nhân cơ hội cấp Tần Diệp chém ra chí mạng một kiếm. Đây hết thảy, Lãnh Vân Chu cũng tính toán đến. Từng tại Lạc Kình Hải một lần thứ chém giết, hắn chính là dựa vào loại thủ đoạn này, một lần thứ sống sót. Độc kiếm khí. Giờ phút này khoảng cách Tần Diệp còn có 3 bước, Lãnh Vân Chu khống chế chân khí từ Hắc Sa kiếm bóc ra một cái độc văn, tựa như lưỡi rắn hướng Tần Diệp đâm ra. Vậy mà, Lãnh Vân Chu tính toán đến hết thảy, nhưng có một chút không có tính tới. Đi. Đang ở Tần Diệp từ ba đóa Hắc Liên kiếm hoa lóe ra, tâm tình cảm kích bắt được độc kiếm khí tinh chuẩn đâm tới, hắn hai chỉ cùng nổi lên đột nhiên bắn ra. Xuy, một đạo kiếm khí lăng không lướt qua, quá nhanh, tựa như chớp nhoáng xuyên thấu Lãnh Vân Chu ngực. Kiếm phủ, hay là lăng không ngự kiếm, ngươi là chân chính kiếm tu. Lãnh Vân Chu đập ầm ầm ngồi trên mặt đất, liền Hắc Sa kiếm cũng rơi đi một bên, hắn liều lĩnh dây rủa chạy thoát thân. Đồng thời, khó có thể tin Tần Diệp lại là một cái kiếm tu. Lấy chân khí ngưng tụ thành kiếm phủ, lại ngự kiếm giết người, là vạn tượng cảnh thủ đoạn, mà có thể đem chân khí ngưng tụ thành kiếm phủ, bình thường vạn tượng cảnh khó có thể làm được. Năm đó ở Lạc Kinh Hải, Lãnh Vân Chu từng mắt thấy một cái hải ngoại kiếm tu ra tay, chính là chân đạp kiếm phủ, cách 100m, ngự kiếm vân ra, một đạo kiếm phủ khoảnh khắc giết chúa tể một phương. Lãnh Nhất Thiền a Lãnh Nhất Thiền, ngươi nếu lúc ấy nói ra Tần Diệp có ngự kiếm khả năng, ta cũng không đến nỗi chết thảm. Lãnh Vân Chu bỏ chạy thoát thân, hối tiếc không kịp. Tần Diệp không có vội vàng đuổi theo. Bị đâm trúng trái tim, Lãnh Vân Chu rất nhanh cũng sẽ bị chết. Quả nhiên, ước chừng mười mấy hơi thở, Lãnh Vân Chu leo đi ngưỡng cửa, liền rốt cuộc bò bất động, cổ nghiêng một cái, không có sinh cơ. Tần Diệp lúc này mới chậm rãi nhặt lên Hắc Sa kiếm. Chương 30, thu hoạch ngoài ý muốn, Thanh Liên kiếm trận chương 30, thu hoạch ngoài ý muốn, Thanh Liên kiếm trận hảo kiếm, kịch độc nồng nặc, nên là đem kịch độc dung nhập vào kiếm văn phong tồn, mới tạo thành loại này đặc thù độc kiếm khí. Tần Diệp vuốt ve thân kiếm cảm thán, mới vừa rồi nếu không có kiếm phủ, hắn hẳn phải chết ở Hắc Sa kiếm dưới. Hắc Sa kiếm thích hợp ta, tuy là hạ phẩm, nhưng uy lực không thua gì trung phẩm. Chợt đem Hắc Sa kiếm hút vào huyền đan, đi tới Lãnh Vân Chu bên cạnh thi thể, phát hiện hắn huyết nhãn mở to, chết không nhắm mắt. Không khó giải thích, hắn loại này huyền đan hậu kỳ, ở Lạc Kình Hải cũng có thể đặt chân cường giả, thế mà lại chết ở thế giới người phàm trong. Tần Diệp ngồi xuống, ở thi thể lục soát, không có thu hoạch. Dung ra huyền đan. Viên này huyền đan mặc dù là hậu kỳ, nhưng theo Lãnh Vân Chu vừa chết, lúc này đã ở bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lạc Kình Hải, Lục La Môn, trưởng lão Hàn Vân Hạc đệ tử, Lãnh Vân Chu. Đầu tiên là một khối lệnh bài màu đen, Tần Diệp tinh tế lật xem, nên là vẫn thạch chế tạo. Nói như thế, Lãnh Vân Chu thật đúng là ở Lạc Kình Hải tu luyện. Hơn nữa sống được không sai, hay là cái gì trưởng lão Hàn Vân Hạc đệ tử? Một phương trưởng lão, cũng không phải cái gì vạn tượng cảnh, ít nhất cũng là thần nguyên. Tần Diệp đem bên trong tất cả mọi thứ lấy ra. Nguyên thạch, tám quả trong suốt dịch thấu đá quý, đặc biệt chói mắt, Tần Diệp một cái chớp mắt bắt lại, lập tức là một cỗ thiên nhiên linh khí truyền ra. Hơn nữa, hắn phát hiện cỗ này khí còn có chút cùng người khác bất đồng. Đáng tiếc, hắn là lần đầu tiên thấy nguyên thạch, không cách nào phân biệt rõ ràng. Nhưng chẳng biết tại sao, nguyên thạch cỗ này linh khí, để cho thân thể hắn có loại không hiểu nhu cầu cảm giác, thậm chí ngay cả kiếm khí đều muốn chủ động hấp thu. Nhưng vào lúc này, trái tim chậm rãi truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm. Đây là tới từ trong biển sâu nguyên thạch, ẩn chứa tinh hoa của biển, cũng chính là núi sông khí trong sông chi tinh hoa, người bé con một mực tại lục địa tu luyện, hấp thu núi chi tinh hoa đang thiếu sông chi tinh khí, nếu không có nó, không thể nào tu luyện ra chân chính sơn hà kiếm hoàn. Chính là người thần bí. Sư tôn. Tần Diệp rất là kích động, sư tôn rốt cuộc tỉnh ngủ. Người thần bí hơi thở mong manh, nhớ sau đó tu luyện trọng điểm, tìm nguyên thạch, tìm núi nguyên nơi, sông linh nơi, nếu không có hai loại tinh khí, ngươi tiến bộ rất chậm, một khi có, người bé con sẽ ở trong vòng một năm tu thành sơn hà kiếm hoàn, khi đó chí ít có vạn tượng cảnh thực lực. Là Tần Diệp hứng chí bừng bừng, lại từ Lãnh Vân Chu số lượng không nhiều báo vật, phát hiện 5 viên huyết hoàn đan, một ít đá quý, bản đồ, thậm chí còn có một thanh phi kiếm ảo ảnh, chính là ban đầu vô tình gặp được Lãnh Vân Chu dưới chân hắn phi kiếm. Báo vật trong một đoàn ấn giấy đưa tới Tần Diệp chú ý, bên trong cái bọc một khối màu xám cho mảnh ngói, phía trên điêu khắc mơ hồ hoa sen. Thanh Liên kiếm trận. Tần Diệp vạn vạn không nghĩ tới, ấn trong giấy là một bộ xốc xếp kiếm quyết. Lại tinh tế nhìn một cái mảnh ngói, bên trong tựa hồ cất giấu một bộ kiếm trận. Nhóc con, đây chính là thứ tốt. Liên ngươi thần bí bởi vì mảnh ngói, lần nữa nói chuyện. Kỳ thực, Tần Diệp đã nhìn ra Thanh Liên kiếm trận bất phàm. Dĩ nhiên là không cách nào cùng Cửu Thiên Lục tương đối, nhưng ở phàm giới, thậm chí đi đến vị diện khác, Thanh Liên kiếm trận cũng là đồ tốt, thật tốt tu luyện. Người thần bí nói xong, liền hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ lại đi ngủ? Tần Diệp chăm chú lật xem từng tờ một kiếm quyết ấn giấy, không có đầu mối chút nào. Những thứ này ấn giấy, nên là Lãnh Vân Chu từ mảnh ngói lĩnh ngộ ra tới kiếm quyết, đáng tiếc lộn xộn. Tần Diệp bất đắc dĩ buông tha cho, chỉ có thể từ mảnh ngói vào tay, đem chân khí rót vào trong đó. Mảnh ngói vẫn không có hưởng ứng. Vừa là kiếm trận, hoặc giả chỉ có kiếm khí mới có thể xúc động mảnh ngói. Tần Diệp tâm linh động một cái, đem sơn hà kiếm khí vận lên, rót vào trong đó. Kết quả mảnh ngói hấp thu sau, đột nhiên từ màu xám cho trạng thái, hóa thành màu lam nhạt. Thanh Liên kiếm trận năm chữ to cũng vô cùng rõ ràng, giống như mới là cái nào đó đại năng viết đi lên. Ta ngược lại bội phục Lãnh Vân Chu, hắn không phải kiếm tu, lại có thể dung hợp Thanh Liên kiếm trận có thể thấy được tốn không ít công phu. Tần Diệp nhìn một cái thi thể, chợt dùng ý thức tiến vào mảnh ngói bên trong, theo kiếm khí dần dần thấy được bên trong là đại lượng vận khí đồ, cùng với kiếm pháp, còn có nhân thể kinh lạc. Khí, kiếm pháp, nhân thể kinh mạch ba loại dung hợp, thành tựu Thanh Liên kiếm trận. Sau khi xem, Tần Diệp không thể không bội phục Thanh Liên kiếm trận bất phàm, đích sắc không sánh bằng Cửu Thiên Lục nhưng cũng mười phần thâm ảo. Thanh Liên kiếm trận đem trong cơ thể kiếm khí ngưng hóa thành hoa sen kiếm văn, mới có thể tu luyện trong đó kiếm trận. Lãnh Vân Chu chỉ nhập môn, mới vừa đem chân khí trong cơ thể ngưng luyện vì một bộ phận liên hoa kiếm khí, kỳ thực chính là kiếm văn. Chính Tần Diệp kiếm phủ, kỳ thực cũng là kiếm văn. Về phần cả bộ kiếm trận, tổng cộng có 36 bộ cơ sở kiếm văn, lấy chân khí ngưng tụ thành 36 đóa liên hoa kiếm khí, đạt tới bộ bộ sinh liên mức, nắm giữ biến hoa chi đạo, uy lực vô cùng. Trong đó bao hàm đại lượng rườm rà cơ sở kiếm thuật, nếu là đối kiếm không hiểu rõ người, thật đúng là khó nhập môn, mong muốn đạt tới bộ bộ sinh liên tùy tâm sở dục càng là khó càng thêm khó. Tu luyện Thanh Liên kiếm trận cần đại lượng chân khí, càng cần hơn thuần thục nắm giữ kiếm văn. Lãnh Vân Chu không phải kiếm tu, chân khí trong cơ thể cũng không phải kiếm khí, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển năm đóa liên hoa kiếm khí, dựa theo Thanh Liên kiếm trận ghi chép, nhất định phải thuần thục nắm giữ 36 đóa kiếm hoa mới có thể tu luyện biến hóa chi đạo. Lấy Thanh Liên kiếm trận thâm ảo, vạn tượng cảnh không thể nào tu luyện, thần nguyên cảnh miễn cưỡng có thể tu luyện. Không trách, Liên sư phụ cũng đối Thanh Liên kiếm trận khen ngợi không dứt. Tần Diệp như nhặt được chân bảo, cất xong Lãnh Vân Chu toàn bộ báo vật, thừa dịp bóng đêm chạy tới khu mỏ quặng. Trên đường, ở khu mỏ quặng trong ngoài phàm là gặp đại chu sát thủ, Tần Diệp thấy một cái giết một cái, hắc sa kiếm vô cùng dùng tốt. Bám vào sơn hà kiếm khí, nhưng mới bước giết người. Gần như bình minh, hắn mới giết sạch toàn bộ sát thủ. Một chỗ bỏ hoang khu mỏ quặng. Làm Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham mang theo Tần Trần, Tần Khả Nhi đám người xuất hiện, cùng Tần Diệp gặp nhau một cái trước mắt, cũng như nằm mơ. Biết được Lãnh gia diệt tộc, Tần gia bắt đầu hoan hô. Nhị bá, tay của ngươi tiêm đối. Tần Diệp còn chuẩn bị đem một viên thăng nguyên đan cấp Tần Nham ăn vào, dưỡng tốt tay gãy tổn thương. Vậy mà Tần Nham tay đã tiêm đối. Nguyên lai cùng Bạch gia cao thủ Bạch Trung có liên quan. Ban đầu Tần Diệp đem đại chu cao thủ dẫn ra, nửa ngày sau Bạch Trung tự mình đem Tần Liệt, Tần Chân hộ tống tới khu mỏ quặng. Lúc gần đi còn tặng cấp Tần Nham một viên huyết hoàn đan. Nguyên bản Tần Nham có tôn nghiêm của mình sẽ không cần, nhưng ở Tần Liệt, Tần Dịch quên, cuối cùng nhận lấy, kịp thời tiếp nối tay, bất quá quá muộn, không cách nào hoạt động tựa như, tu luyện cũng đừng nghĩ. Tần Liệt nhìn vòng quanh đám người, quyết định, Diệp Nhi, nếu đại chu không có chúng ta đất đặt chân, chúng ta đi ngay Thiên Diệu Đế quốc, vị kia Bạch Trùng còn nói sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Tần Diệp gật đầu một cái. Cây chuyển chết, người chuyển sống, chúng ta Tần gia người không sợ bắt đầu lại từ đầu. Tần Dịch khích lệ lại ra. Ở nơi này một ngày, Tần Diệp 18 tuổi, rời đi đại chu vương triều, cuộc sống lần đầu tiên bước lên rộng lớn không biết võ đạo thế giới. Suốt đêm lên đường, Tần gia cách xa đại chu vương triều. Sơn gia trong, trên Tần gia trăm người ngồi ở bên đống lửa thịt nướng. Huyết hoàn đan. Làm Tần Diệp lấy ra huyết hoàn đan cấp Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham, Tần Chân, Tần Khả Nhi đều cẩn thận cất xong. Tần Diệp lại đem lánh ra toàn bộ báu vật, cung cấp Tần Liệt. Có những thứ này, chúng ta Tần gia thì đồng nghĩa với có đặt chân căn bản. Diệp Nhi, có một số việc gia gia được nói cho ngươi biết. Tần Diệp vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc. Chương 31, Tần Diệp thân thế chương 31, Tần Diệp thân thế nên là chuyện lớn. Tần Diệp cực kỳ hiếm thấy qua gia gia sẽ có như vậy nghiêm trọng. Chút nữa, gò núi, trăng sáng giữa trời, không thấy bờ bến biển rừng, giống như là một mảnh ngủ say hải dương màu bạc. Ba đạo bóng người đang tới đến gò núi. Phía trước là Tần Liệt, bên trái là Tần Dịch, bên phải là Tần Diệp. Đại bá, ngài có phải hay không biết gia gia muốn nói gì? Tần Diệp có chút tâm thần không yên, cái này đến từ tâm cảm giác, chưa bao giờ sẽ sai lầm. Tần Dịch sắc mặt đổi một cái, hơi chút trầm ngâm, nên cùng cha mẹ ngươi có liên quan, hãy để cho gia gia ngươi nói đi, chuyện này ta cũng không phải quá rõ. Cha, mẹ. Tần Diệp toàn thân khí huyết trong nháy mắt dâng lên, phản phất ở cái này dây lắt mất đi khống chế. Ở hắn sắp xỉ 3 tuổi lúc, phụ thân Tần Vũ liền rời đi, cho nên đã nhiều năm như vậy, tựa hồ không nhớ ra được ban đầu tấm kia gò má. Về phần mẹ, nghe nói bởi vì sinh khó, ở bản thân sau khi sinh không lâu liền chết đi. Chẳng lẽ là liên quan tới phụ thân tung tích? Diệp Nhi, đi tới rộng mở chỗ, phương đông kia sao trời dần dần xuất hiện một đường dáng hồng, Tần Liệt chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xông ra sâu sắc tư niệm, để ngươi tới là liên quan tới cha ngươi, mẹ ngươi chuyện, ra ra một mực tính toán đợi ngươi 18 tuổi nói cho ngươi, không nghĩ tới nhân chu ra chuyện, kéo đến hôm nay. Phụ thân có tung tích. Tần Diệp tâm trầm trầm địa một bữa. Sợ là không có đơn giản như vậy. Tần Dịch ở một bên, lặng lẽ đọc một tiếng. Bất quá hắn không có nói ra, đây hết thảy hay là từ Tần Liệt nói cho Tần Diệp càng cho thỏa đáng hơn làm. Tần Liệt ánh mắt thâm thúy, nổi lên nói, cha ngươi tung tích, gia gia đến nay cũng không biết, đại bá của ngươi, nhị bá, còn ngươi nữa cha Tần Vũ, nói thật ra, gia gia từ nhỏ cưng chiều cha ngươi, nhân cha ngươi võ đạo thiên phú hết sức kinh người, dù không sánh bằng ngươi, nhưng ở Thanh Thành cũng là làm chi không thẹn thứ một. Nói, còn hướng Tần Dịch nhìn một cái, tràn đầy sâu sắc cái nấy. Cha, cũng nhiều năm như vậy, nên buông xuống liền để xuống đi. Tần Dịch phi thường hiểu cười cười. Tần gia nam nhi thật là hiểu chuyện. Dù vậy, Tần Liệt cũng bất đắc dĩ cười nói, ngược lại nhìn về phía Tần Diệp, phải cha ngươi tung tích, nhất định phải từ tâm tích của mẹ ngươi bắt đầu tìm. Gia gia, mẹ không phải sanh khó đã chết rồi sao? Ước chừng ở ta mấy tháng lớn thời điểm, ngài ban đầu là nói như vậy. Tần Diệp mở ra, ánh mắt nhiều hơn một phần kinh nghi. Chẳng lẽ, đây hết thảy có cái gì không ai biết đến nguyên do? Tần Liệt ngậm lấy một phần sắc mặt giận dữ, không, mẹ ngươi cũng chưa chết, ít nhất năm đó ở sinh ra ngươi sau, rời đi Tần gia lúc, nàng còn êm đẹp. Cha, đều đi qua, để xuống đi. Tần Dịch tựa hồ cũng biết nội tình, nhìn ra Tần Liệt tâm tình đang biến hóa, đội vàng an ủi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Diệp dần dần cảm giác được bản thân từ nhỏ sống ở lời nói dối trong. Tần Liệt từ từ hít sâu một hơi, trong mắt sắc mặt giận dữ cũng dần dần tiêu tán. 20 năm trước, cha ngươi ở khu mỏ quặng tuần tra, ngoài ý muốn cứu lên người bị thương nặng Vân Dung đối, nàng chính là mẹ ngươi. Cha ngươi đem Vân Dung mang về Tần gia, rất là chiếu cố, mà Vân Dung thương thế rất nặng, cha ngươi vì nàng còn đi quỷ trạch tìm ngàn năm dược thảo. Trải qua cha ngươi hết lòng chiếu cố hơn một năm, mẹ ngươi Vân Dung bệnh tình mới rốt cục chuyển biến tốt, hai người cũng ở đây trong lúc sinh tình, âm thầm lại với nhau. Chờ ngươi cha nói cho Gia Gia, mẹ ngươi lúc mang thai, Gia Gia khi đó thật vô cùng cao hứng, nhân cha ngươi ánh mắt rất cao, coi thường Thanh Thành bất kỳ một cái nào nữ tử. Bất quá khi đó phát một chuyện, mẹ ngươi chợt mang theo cha ngươi rời đi Tần gia, đại khái rời đi nửa năm, khi trở về, ngươi cũng nhanh ra đời. Ngày đó trở đi, cha ngươi mẹ ngươi trên mặt rất ít có nụ cười, đoán chừng là đi ra ngoài nửa năm, gặp cái gì không vui chuyện, Gia Gia hỏi qua, cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng chưa nói. Rồi sau đó chính là ngươi ra đời, một khắc kia ngươi giáng sinh, mẹ ngươi cha ngươi mới có nụ cười, cũng từ mẹ ngươi vì ngươi lấy tên lá. Chẳng qua là đại gia còn không có cao hứng quá lâu, mẹ ngươi ngay đêm đó liền ly kỳ mất tích, hỏi ngươi cha ngươi lại nói nàng chết rồi, Gia Gia biết, mẹ ngươi là bỏ xuống cha ngươi cùng ngươi. Cho nên Gia Gia rất tức giận, phi thường tức giận, bực nào nữ tử như vậy lòng dạ ác độc, bỏ chồng bỏ con a. Trên đời lại có Vân Dung vậy chờ vô tình, tuyệt tình nữ tử. Sau đó, đến ngươi 3 tuổi lúc, cha ngươi thường năm ngươi thứ 3, đột nhiên ở một cái trời mưa, cũng mất đi tung tích, Gia Gia biết, cha ngươi là đi tìm mẹ ngươi đi. Nếu như Gia Gia lúc ấy biết, cha ngươi đi lần này chính là 15 năm, không rõ sống chết, Gia Gia nhất định sẽ đuổi theo. Đây là Gia Gia cả đời tiếc nuối a 18 năm, Diệp Nhi ngươi cũng 18 tuổi, bây giờ trưởng thành, trải qua sinh tử chắc trở, thắng được cha của ngươi, Gia Gia cũng nên nói cho ngươi biết, về phần ngươi như thế nào lựa chọn, từ chính ngươi lựa chọn. Dù gì nói, Tần Liệt trong mắt, lệ quang loẹ loẹ, có thể thấy được giường nào bị thương. Mẹ không có chết. Tần Diệp giống như bị lôi cấp bổ trúng, trong đầu rung động ầm ầm, vừa mừng vừa sợ. 18 năm, Gia Gia, ngươi vì sao bây giờ mới nói cho ta biết? Tần Diệp chỉ cảm thấy đầu óc thuộc về hỗn loạn trạng thái. Tần Dịch bước nhanh tiến lên, đè lại hai cánh tay của hắn, Diệp Nhi, không phải Gia Gia không cáo ngươi, ngươi xem một chút bây giờ ngươi, tỉnh táo sao? Trước hạn nói cho ngươi, sợ là như cha ngươi vậy, rời nhà đi tìm mẹ ngươi, còn có bây giờ phen này thành tựu sao? Gia Gia là có lỗi, cũng là ở trong lòng, thật mẹ ngươi, trước mang ta đi nhi tử không đủ, còn phải mang đi lão phu cháu trai sao? Tần Liệt lòng dạ phảng phất cũng xoắn ở chung một chỗ. Tần Dịch vội hỏi, cha, tam đệ đi tìm đệ muội, vậy đã nói rõ đại khái có đệ muội hướng đi. Khó mà nói. Tần Liệt mấy phen do dự, hay là đưa ra tay run rẩy, chỉ thấy là một khối mảnh vụn khăn lụa, đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tần Diệp toàn bộ thần kinh cũng căng thẳng. Tư Huyền, Tần Dịch trước cẩn thận nhận lấy, cuối cùng đưa cho Tần Diệp, ở xé toạc dấu vết chỗ, có phát hiện. Khăn lụa chỉ có hai chữ. Tư Huyền. Đây là nơi nào? Hoặc là người kia? Tần Diệp tư niệm như nước thủy triều, quá nhớ biết cha mẹ tung tích. Tần Liệt không nhịn được lắc đầu, Gia Gia âm thầm điều tra vài chục năm, đến nay cũng không có một tia thu hoạch, thậm chí đi qua thể quốc các quốc gia, còn để cho Vạn Bảo Thương hội đi thăm dò, nhưng cũng tra không ra cái gì. Xem ra chỉ có tam đệ biết ba muội hướng đi, kia nửa năm rời đi, có thể chính là đi đệ muội nơi ở. Tần Dịch phân tích nói, Diệp Nhi, mẹ ngươi chuyện tồn tại kỳ quặc, Tần gia ở cha ngươi trong lòng cầm đầu vị, nhưng lại vì mẹ ngươi, quyết nhiên rời nhà, còn không ở lại mẹ ngươi tung tích, điều này nói rõ, cha ngươi không nghĩ ngươi đi tìm bọn họ. Tần Liệt tâm tình ổn định tới, sâu sắc nhìn về phía Tần Diệp, tràn đầy áy náy. Đại bá của ngươi phân tích rất đúng, quay đầu suy nghĩ một chút, mẹ ngươi Vân Dung năm đó người bị thương nặng, lại muốn ngàn năm linh thảo mới có thể chữa khỏi. Ngươi nhị bá tay gãy cũng không dùng tới, có thể thấy được mẹ ngươi chỉ riêng bị thương chuyện này cũng không tầm thường, hơn nữa mẹ ngươi tu vi phi thường sâu. Cha ngươi năm đó tu vi cũng là huyền hải hậu kỳ, khó có thể đột phá huyền đan, nhưng mẹ ngươi đi tới Tần gia nửa năm, cha ngươi đã đột phá huyền đan. Ở ngươi 3 tuổi lúc rời đi, cha ngươi tu vi âm thầm đạt tới vạn tượng cảnh, gia gia duy nhất nghĩ đến giải thích chính là mẹ ngươi. Tần Diệp nghe xong, con ngươi co rụt lại, nửa năm kết đan, 3 năm nhập vạn tượng. Chương 32, tiểu huynh đệ thật trùng hợp chương 32, tiểu huynh đệ thật trùng hợp bực nào tư chất. Chỉ 3 năm bước vào vạn tượng cảnh. Chu Ngạo 50 tuổi, tu luyện 50 năm, cuối cùng mới lợi dụng Thâm Viên Vương máu tươi, lại vừa xông phá huyền đan, bước vào vạn tượng cảnh. Tứ Huyền. Tần Diệp xít sao xiết khăn lụa mảnh vụn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ở trong lòng hắn, cha mẹ đánh đồng không tồn tại trên đời này. Bây giờ, lại lấy được hai người cũng còn sống, gọi mình như thế nào tiếp nhận? Tần Liệt, Tần Dịch yên lặng không nói. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tần Dịch không nhịn được run giọng nói, "Cha, có phải hay không buổi tối hôm đó một ít nói cho Diệp Nhi? Người xem một chút, cái này tựa hồ đối với Diệp Nhi tâm cảnh có rất lớn ảnh hưởng, nghe nói cảnh giới võ đạo, càng là phía sau, đối tâm cảnh yêu cầu càng là cao hơn. Đây cũng là ngươi tam đệ Tần Vũ ý tứ." Tần Liệt đau lòng nhức óc. "Tam đệ?" Tần Dịch không biết chút nào. Tần Liệt thật dài than nhẹ, nhìn trăng sáng, "Kỳ thực ngươi tam đệ rời đi cái đó đêm mưa, đã từng tới bái kiến cha, cũng nói rõ muốn đi tìm Vân Dung, ngươi biết ngươi tam đệ tính cách, một khi quyết định, châu chín con cũng kéo không trở về, cha liền đáp ứng." Lúc ấy cha cũng không nghĩ tới, ngươi tam đệ chuyến đi này chính là lâu như vậy. Thì ra là như vậy, cha, chúng ta đi thôi, để cho Diệp Nhi yên lặng một chút. Tần Dịch nhìn thấy Tần Diệp ở đó như đá đầu đứng thẳng, trong lòng càng không phải là tư vị. Tần Liệt xoay người từng bước một run rẩy đi tới. Diệp Nhi, đừng oán gia gia ngươi, hắn đều muốn tốt cho ngươi, bây giờ ngươi có năng lực chịu đựng, yên lặng một chút đi. Rời đi trước, Tần Dịch tỉ mỉ an ủi một câu. Cha, mẹ, các ngươi vì sao như vậy lòng dạ ác độc, bỏ xuống Tần gia, bỏ xuống thân nhân, bỏ xuống Hải Nhi rời đi. Tần Diệp vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thanh Thành, Lãnh Gia. Đêm tối hạ là một đám hoàng gia hộ vệ, đem Lãnh Gia vây nước chảy không lọt. Thánh thượng, theo một đạo người áo vàng ảnh xuất hiện, đại nội cao thủ một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Người tới chính là Đại Chu Vương triều đứng đầu, Chu Ngạo. Chỉ thấy hắn đi tới lúc, hai chân không ngờ cách mặt đất, trong hai mắt bùng nổ nhức mắt tinh mang. Đây cũng là vạn tượng cảnh khủng bố như thế. Trong sân bày khắp thi thể, mấy trăm người, mà trung ương hai cố chính là Lãnh Vân Chu, Lãnh Nhất Tiễn. Chu Ngạo hướng về phía thi thể tinh tế kiểm tra. Hồi lâu, hắn mới đứng dậy, trong ánh mắt không còn là bá đạo, ngược lại nhiều hơn một loại ngôn ngữ không rõ kinh nghi. Lãnh Vân Chu ban đầu đi đến hoàng đô lúc, Chu Ngạo cực kỳ giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được Lãnh Vân Chu thực lực cùng hắn không kém nhiều. Loại này uy hiếp cảm giác, để cho hắn rất bất an. Còn nghĩ, gần đây có phải hay không đem Lãnh Vân Chu diệt trừ, đem Lãnh gia tàn sát, chấm dứt hậu hoạn, tránh khỏi tương lai tái xuất một cái tần liệm. Ai ngờ, hôm nay liền có người giúp hắn làm chuyện này. Thánh thượng, trải qua ngự y viện kiểm tra, Lãnh Nhất Thiền chết bởi giới lao, Lãnh Vân Chu chết bởi kiếm loại binh khí, hai người bọn họ trên người không có một tia ngoại thương, trong cơ thể gân cốt 10 phần bình thường, nói rõ là bị người ở quá ngắn thời gian giết chết, hoàn toàn không có đánh trả đường sống. Một lao giả kiên kỵ không người. Chu Ngạo bình tĩnh xem thi thể, Lãnh gia địch nhân lớn nhất là Tần Diệp chỗ Tần gia, mà toàn bộ Tần gia có giết Lãnh Vân Chu cao thủ, sợ chỉ có Tần Diệp. Tần Diệp? Làm sao có thể? Trung quanh mấy người cao thủ đều không cách nào tin. Tần Diệp ban đầu ở năm đại chu thứ 3, bọn họ cũng rất quen thuộc. Cho dù Tần Diệp ở ngắn ngủi nửa tháng, kết đan thành công, bước vào huyền đan, cũng không thể nào giết được Lãnh Vân Chu. Chính là Tần Diệp gây nên. Chu Ngạo nhưng lời nói lại khí khẳng định. Người chung quanh càng thêm nghi ngờ, dù sao thông qua đi thăm viếng, cũng đã hỏi trấn thủ Thanh Thành quân coi giữ, cũng không tìm được bất kỳ bộ dạng khả nghi người. An Diệu Y Y đột nhiên rời đi Đại Chu, bỏ lại một câu nói, Tần Diệp chưa chết, chờ ta hỏi qua Vạn Diệu môn, mới biết được nàng không ngờ ở quỷ trạch mất dấu Tần Diệp. Hừ, lấy An Diệu Y Y tu vi, chỉ ở bản chủ dưới, thậm chí lấy Vạn Diệu môn thủ đoạn, bản chủ đều không phải là đối thủ của nàng, như vậy lại giết không được Tần Diệp. Dù Vạn Diệu môn chưa nói rõ ràng chi tiết, nhưng trong đó phải có cái gì kỳ quặc, kết hợp Lãnh Vân Chu chết, Lãnh gia bị đổ, xem ra Tần Diệp hoặc giả thật có giết Huyền Đan hậu kỳ thủ đoạn. Không nghĩ tới Tần Diệp có thể có loại này khí vận, chẳng những không có chết ở tử lao, ngược lại có giết Lãnh Vân Chu thủ đoạn, hoặc giả cũng biết bản chủ đột phá vạn tượng cảnh, vậy hắn sẽ mang theo Tần gia trốn đi Đại Chu. Muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, hơn nữa, ngươi cho là rời đi Đại Chu, ngươi là có thể an toàn, mục tiêu của ngươi là tiến vào Thiên Tâm Tông đi. Ha ha, ngươi vậy mà ta Đại Chu ở Thiên Tâm Tông, cũng là có quan hệ, Tần Diệp, tin tưởng bản chủ sẽ rất nhanh nhìn thấy ngươi thi thể. Chu Ngạo âm thầm cười lạnh, thần quang như tinh không vậy thâm thúy. Người chung quanh cũng không hiểu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Bọn họ vị này thánh thượng đột phá vạn tượng cảnh, so trước kia càng để cho người nhìn không thấu. Bình minh đi tới, phương đông nhiễm nhiễm lên cao một vầng mặt trời bằng nóng, xua tan dài dằng dặc đêm tối. Sáng sớm, tốt nhất lúc tu luyện thần. Tần Diệp ngồi xếp bằng, trung quanh nổi lơ lửng năm đạo kiếm phủ. Vũ canh tụ linh trận. Lợi dụng kiếm trận, cộng thêm từ Lãnh Vân Chu đoạt tới 8 khối nguyên thạch, lúc này Tần Diệp đang hấp thu núi chi tinh hoa, khôi phục thực lực. Trải qua cùng An Diệu Y Y một trận sinh tử, trên thực tế hắn sơn hà kiếm khí tiêu hao 78, nếu không phải kiếm phủ, hắn còn không cách nào đánh chết Lãnh Vân Chu. Về phần cha Tần Vũ cùng mẹ Vân Dung chuyện, hắn cũng không còn đi phân thần. Bởi vì, hắn đã làm ra quyết định, chờ hùng mạnh sau, nhất định sẽ đi tìm hai người tung tích. Bây giờ, chuyện trọng yếu là Tần gia đặt chân, cùng với tiến về Thiên Diệu Đế quốc, vì Bạch gia hiệu lực, cũng từ Chu Tư Tư trong tay đoạt lại Thái Sơ tổ phù, về phần cái khác đều chỉ có thể tạm thời buông xuống. Tu luyện mấy canh giờ, nguyên thạch tiêu hao 3 thành tinh hoa, Tần Diệp liền đi xuống núi. Ăn xong bữa sáng, Tần gia lớn nhỏ cũng có bọc hành lý, tiếp tục hướng không biết Thiên Diệu Đế quốc chạy tới. Mấy ngày sau, không chỉ có đi ra Đại Chu Vương triều địa giới, còn trải qua một cái khác nước lớn, Tề quốc. Ước chừng còn có nửa tháng, liền có thể đến Thiên Diệu Đế quốc. Từ Lãnh Vân Chu được đến mấy tờ bản đồ, đưa đến tác dụng rất lớn. Phần lớn là liên quan tới Lạc Kinh Hải, nhưng cũng có một chương là Bích Lạc giới Bắc Châu bản đồ. Bắc Châu chính là Đại Chu Vương triều, Tề quốc, Thiên Diệu Đế quốc vị trí khu vực. Như vậy có thể thấy được, Bích Lạc giới thật phi thường lớn. Thoáng một cái, lại là mấy ngày đi qua. Tần gia hơn 100 người mang theo bọc hành lý, dần dần đi tới Bắc Huyền Sơn mạch vào ngoài. Bắc Huyền Sơn mạch là Bích Lạc giới không ai không biết cổ địa một trong, giống như một cái thần long từ trên trời giáng xuống, nằm ngang đại địa. Võ đạo thánh địa, Thiên Tâm Tông liền tiếp giáp Bắc Huyền Sơn mạch một phương. Không nghĩ tới ngoài Bắc Huyền Sơn mạch đây, linh khí như vậy đầy đủ. Trải qua 3 ngày lên đường, ăn xong cơm tối, Tần Diệp liền một mình tới núi thẳm tu luyện. Trải qua khí cảm cùng tâm cảm giác, cảm ứng một chỗ bí ẩn sơn tuyển, có mơ hồ linh khí dâng trào. Địa phương tốt. Hắn lập tức bố trí ngũ canh tụ linh trận tu luyện, mà 8 khối nguyên thạch đã tại quá khứ mấy ngày, hoàn toàn hóa thành phế đá. Huyết hoàn đan cũng dùng cả mấy viên. Thoải mái. Trải qua kiếm trận tụ tập sơn tuyển dưới linh khí, Tần Diệp hấp thu mà tới kiếm khí, ở trái tim trong không ngừng hóa thành kiếm văn, trái tim bên trong núi sông tinh hoa nhanh đạt dài 2 tấc. Xiêu xiêu. Đột nhiên không khí xé toạc, một cỗ khí tức nguy hiểm nhanh chóng giáng lâm. Tần Diệp mánh mở hai mắt ra, lộ ra túc sát chi khí, vội vàng đem ngũ canh tụ linh trận xóa đi, thu hồi kiếm phủ. Vì thế làm trễ nải canh giờ. Tiểu huynh đệ, thật trùng hợp, muốn hỏi thăm ngươi điểm tin tức. Hai bóng người không cho Tần Diệp bước rộng bàn chân cơ hội, từ trong đêm tối lướt qua ngọn cây, rơi vào mặt đất. Chương 33, xuống tay trước không thiệt thòi. Chương 33, xuống tay trước không thiệt thòi kẻ đến không thiện. Cách đêm tối, Tần Diệp dù không thấy rõ hai người bộ dáng, nhưng đối phương khí tức là huyền đan không giả. Một là trung kỳ, một là hậu kỳ, từ khí tức trong còn tản ra một cỗ lạnh ý. Bắc Huyền Sơn mạch là một phương cấm địa, Bắc Châu đại lượng gia tộc, Vũ tông cường giả đều sẽ tới này rèn luyện. Chẳng qua là hai người này tới không khỏi quá đường đột. Hai người từ trong bóng tối từng bước một đi tới. Bên trái là chừng 30 tuổi người khoác tỏa sáng áo đen nam tử, tóc nổ lên, giống như là bị lôi cấp bộ bình thường, miệng cứ cười. Bên cạnh là cái lục tuần tóc dài ông lão, khí tức rất mạnh, hẳn là Huyền Đan hậu kỳ, áo đen thêm dày vải, không có một chút xíu dư thừa nét mặt. Hắn dùng một đôi thật nhỏ mà tinh vi ánh mắt, trên dưới quan sát Tần Diệp. Thiên Diệu Đế quốc, Lư gia. Ở hai người bên hông, Tần Diệp phát hiện lệnh bài, trong lòng run lên. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải đến từ Thiên Diệu Đế quốc thế tộc võ giả, đến từ vậy trở thành phố lớn, nói vậy Lư gia phải không thua kém Chu gia tồn tại. Nơi đây linh khí ung tùm, là địa phương tốt. Tuổi nhỏ hơn một chút bùng nổ nam tử, giọng thô cuồng, nhìn một chút Sở Tuyển, lại dùng cẩn thận ánh mắt, hướng bốn phương tám hướng quét tới. Tần Diệp càng thêm cẩn thận. Nam tử chợt hướng áo vải ông lão gật đầu, tiếp theo từ bên hông lấy ra hai tấm bức họa, là một đôi 20 tuổi ra mặt nam nữ trẻ tuổi. Nữ đẹp đẽ, nam anh tuấn. Có thể thấy được qua hai người. Bùng nổ nam tử lấy ra bức họa, ở Tần Diệp trước mặt giơ lên, nhìn chăm chú chút. Chưa thấy qua. Chẳng qua là đã qua, Tần Diệp lúc này lắc đầu. Bùng nổ nam tử khẽ miệng một nhe, vậy lên lau một cái đùa bỡn chi sắc. Áo vải ông lão chậm rãi đi ra, trong mắt nhiều độc địa hàn khí, một cái Huyền Đan sơ kỳ, lại có thể tìm được loại này linh nguyên nơi, nói vậy ngươi có bất phàm báo vận, giao ra đây, sau đó cho ngươi một cái thông khoái, nếu không, ta sẽ từ từ đưa ngươi moi tìm câu ruột, bảo ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, hắn thả ra bừng bừng sát khí, trung quanh lá rụng trong nháy mắt nhào tản ra tới. Loại này sát khí dưới, Tần Diệp thật giống như người rơm, yếu không chịu nổi gió. Tần Diệp bình tĩnh hỏi, ta có từng đắc tội các ngươi? Chưa từng. Áo vải ông lão ngạo mạn trả lời. Tần Diệp hỏi lại, nếu không có đắc tội các ngươi, vì sao phải đối ta mưu tài hại mệnh? Ha ha. Bùng nổ nam tử không nhịn được cười to, ở nơi này Bắc Huyền Sơn mạch, giết người đoạt bảo quá bình thường, luật rừng, ngươi yếu, nên bị cường giả ăn hết, mà giữa ta ngươi, chúng ta chính là cường giả. Tần Diệp chân mày ngắt đứng lên, vô duyên vô cớ, không thủ không oán, hay cho một ý mạnh nhất yếu. Áo vải ông lão đấy mắt phủ đầy tức giận, nói lời vô dụng làm gì, giao ra đây, cho ngươi một cái thông khoái, đừng chậm trễ chúng ta tìm người, không thấy ta nhóm lệnh bài có khắc Lư gia. Ta Lư gia ở Thiên Diệu Đế quốc chính là võ đạo thế tộc, chớ nói giết ngươi một cái Huyền Đan, chính là giết một cái vạn tượng cảnh, ai cũng không dám tìm chúng ta phiền toái. Tốt. Tần Diệp chậm rãi hướng về phía đan điền bắt đi. Hiểu chuyện, có thể tha cho ngươi một mạng, chúng ta là phi thường coi trọng chữ tín người. Bùng nổ nam tử tham lam địa bóp bóp trong núi, vội vàng đi tới. Áo vải ông lão đứng chắp tay, mặt hất hàm sai khiến. Hưu, theo Tần Diệp lấy ra chân khí, đột nhiên cùng nổi lên hai chỉ, hướng về phía áo vải ông lão chống rông bắn ra. Kiếm quang chợt lóe, lướt qua không trung, tựa như từ trên trời giáng xuống sấm sét kinh phá bầu trời đêm. Kiếm tu. Áo vải ông lão khàn khàn kêu thảm thiết, tiếp theo hai tay che cổ, máu tươi thế nào cũng không cách nào ngừng. Đang đang đang. Liên tiếp lui về phía sau ba bước, áo vải ông lão ưng tiếng ngã xuống, hai tay vẫn gắt gao đè xuống bị kiếm phủ cắt ra cổ. Lữ An đại ca. Bùng nổ nam tử trợn to cả mắt, tràn đầy kinh hãi. Đoạt ta báo vật, lại giết ta diệt khẩu, đã như vậy, không bằng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Tần Diệp như lạnh tượng đá khắc mà thành, mặt vô biểu tình. Ngươi ngay cả ta người nhà họ Lư cũng dám giết. Kiếm tu, ngươi là kiếm tu. Bùng nổ nam tử lại không có trước bộ kia vênh vang tự đắc, đằng đằng sát khí. Kiếm tu. Lư An trước khi chết, hắn là nói như vậy. Nhìn chung toàn bộ Thiên Diệu Đế quốc, kiếm tu cũng là không có. Chỉ dung kiếm, cũng không phải là kiếm tu. Chân chính kiếm tu, chỉ có Vũ tông, hoặc là những thứ kia lãnh đời cổ tộc mới có. Quản ngươi cái gì nhà, ép người quá đáng, mưu tài hại mệnh, chính là kết cục này. Tần Diệp đột nhiên lướt lên, tựa như manh thu đánh về phía con mồi, một quyền đánh phía bùng nổ nam tử. Phanh. Bùng nổ nam tử toàn lực thi triển mà ra, một trường chống lại Tần Diệp một quyền, kết quả thời gian nháy con mắt, hắn liền té hạ không có hô hấp. Hy vọng có thăng nguyên đan, huyết hoàn đan, nguyên thạch, đan binh cũng có thể. Tần Diệp đi tới trước thi thể, hướng về phía đan điền đột nhiên vỗ một cái. Từ hai người đan điền bay ra hai viên huyền đan, tiếp theo chậm rãi tản đi, bên trong một cái bảy biện ra cả mấy viên huyết hoàn đan, hai viên một văn nguyên thạch, mấy quyển bí tịch, một ít vạn bảo thương hội thương quấn. Còn có hai kiện đan binh, đều là hạ phẩm. Tần gia đang dùng tiền, ta vì thế giàu dĩ, kết quả các ngươi sẽ tới đưa tài. Thu hoạch tràn đầy, Tần Diệp tâm tình thật tốt. Đi ở xuống núi trên đường, Tần Diệp vẫn để phòng bốn phía. Còn có hai canh giờ trời đã sáng rồi, trước đó hắn được chạy trở về, lại đào được một ít quả dại, săn một ít giá vị, tộc nhân có thể coi như bữa sáng. Sắc ý, không nghĩ tới, không đi ra bao xa, Tần Diệp trải qua một cái hẹp hòi đường nhỏ lúc, run lên trong lòng, ánh mắt toát ra hàn khí. Siêu siêu. Đột nhiên, từ một bên tảng đá lớn cạnh, lóe ra hai bóng người, không hỏi nguyên do, thi triển binh khí hướng Tần Diệp bổ tới. Một cái Huyền Đan sơ kỳ, một cái hậu kỳ. Tần Diệp nhân tâm cảm giác tồn tại, trước hạn có phát hiện, cho nên một cái chớp mắt lui về phía sau, bay lên không lướt lên. Rơi xuống đất giữa, cũng cảm ứng được hai cái người thần bí tu vi. Hai người rơi xuống đất, là một cái tuổi trẻ anh tuấn khí chất bất phàm nam tử, ở hắn một bên là một cái 20 tuổi da mặt hoàng váy nữ tử, da trắng đẹp đẽ. Khí chất nam tử có chút chật vật, thở hổn hộc, giơ lạnh đao ép hỏi, ngươi là người nhà họ Lư? Tần Diệp tinh tế nhìn một cái hai người bộ dáng, cực kỳ ngoài ý, các ngươi không phải là Lư gia người muốn tìm sao? Sắc mặt hai người đổi một cái. Hoàng váy nữ tử tản đi sát khí, ngăn trận trong tay thế kiếm, lẩm bẩm nói, xem ra hắn không phải người nhà họ Lư, mặc dù biết người ta, hẳn là ở trên đường gặp phải Lư gia cao thủ. trên người ngươi có huyết khí. Khí chất nam tử vẫn không có bung ra lạnh đao, tuấn mỹ ngũ quan khắc đầy đao bình thường lệ khí. Trong Tần Diệp tâm run lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Ngươi nhất định là người nhà họ Lư. Khí chất nam tử chém đinh chặt sắt. Ta gặp được Lư gia hai tên cao thủ, nhưng bị ta giết đi, không tin có thể mang bọn ngươi đi nhìn thi thể. Tần Diệp cảm thấy hay là tận lực tránh khỏi tàn sát, dù sao vừa mới giết Lư gia hai tên cao thủ. Hoàng váy nữ tử cả kinh khó có thể tin, ngươi giết Lư gia cao thủ. Tần Diệp gật đầu một cái, xoay người dẫn đầu đi tới. Lư An, Lư gia tam trưởng lão trong phủ quản gia, cái này là Lư Cửu, cũng là tam trưởng lão người. Sơn tuyển trong bụi cỏ, khí chất nam tử cùng hoàng váy nữ tử ở Tần Diệp dưới sự chỉ dẫn, phát hiện thi thể, đưa đến nữ tử che miệng kêu lên liên tiếp. Chương 34, ý tốt tặng kiếm chương 34, ý tốt tặng kiếm Tần Diệp lặng lặng chờ. Từ mới vừa rồi nghe hai người đối thoại, xem ra bọn họ cùng Lư gia là đối đầu. Mình giết Lư gia cao thủ, coi như là vì hai người giải quyết phiền toái, coi như không thành được bạn bè, nhưng ít ra miễn trừ hiểu lầm. Hoàng váy nữ tử tâm tình hiện ra hết đi ra, nhưng cái đó khí chất nam tử cũng là thủy chung là mặt thâm trầm, từ đầu chí cuối đều ở đây suy tư điều gì. Tần Diệp nhìn một chút sắc trời, còn muốn đi săn giá vị, liền chủ động mở miệng, Lư gia hai đại cao thủ hỏi thăm dưới các ngươi rơi, ta nào biết, kết quả hai người này lên mưu tài hại mệnh tâm tư, muốn hại ta chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Thực lực ngươi không kém, có thể giết Lư An, kiếm của ngươi nhất định rất nhanh. Hoàng váy nữ tử mang theo tò mò, bắt đầu lần nữa quan sát Tần Diệp. Đánh lén mà thôi. Tần Diệp rất khiêm tốn, lại nói, hai vị cùng Lư gia có cửu oán, đội vàng rời đi thôi. Nào ngờ, khí chất nam tử sắc mặt đổi một cái, thay đổi trước lạnh lùng, cười ôn quyền, huynh đệ xưng hô như thế nào? Cứu chúng ta huynh muội tính mạng, lớn như vậy ân, không thể không báo. Huynh muội? Hoàng váy nữ tử mở ra, đội vàng muốn nói gì? Khí chất nam tử lại hướng nàng sâu sắc cười một tiếng, loại này thâm trầm lóe lên một cái rồi biến mất, tràn đầy lửa giận chỉ thi thể, nếu như không phải huynh đại trượng nghĩa xuất kiếm, ta hai huynh muội đem chết thảm người xấu tay, Lư gia khinh người quá đáng, nhà bọn họ một cái công tử ca, lại trên núi mê luyến nhà ta muội tử sắc đẹp, muốn mưu đồ bất chính, ta chỉ đành phải ra tay giết đối phương, mang theo muội tử chạy thoát thân, Lư gia hoàn toàn một mực đuổi giết không thả. Không cần nói cảm ơn, ta giết người chẳng qua là hành động bất đắc dĩ. Tần Diệp giải thích. Không, không, không có huynh đài xuất kiếm, chúng ta hai huynh muội tất nhiên không cách nào sống mà đi ra Bắc Huyền Sơn Mạch, ngồi một chút. Khí chất nam tử ăn nói thế thoại, tươi cười mời mọc Tần Diệp ngồi trên chiếu. Đơn giản trò chuyện, hai người biết Tần Diệp đến từ Đại Chu Vương Triều. Mà Tần Diệp cũng biết khí chất nam tử cùng váy vàng thiếu nữ lai lịch. Hai người giống vậy đến từ Thiên Diệu Đế Quốc, ra từ Hoàng gia. Ca ca Hoàng Mạch Phong, 29 tuổi, huyền đan hậu kỳ, mà muội muội Hoàng Vũ Ăn, 23 tuổi, huyền đan sơ kỳ. Lần này cùng Lư gia một vị cùng lứa vật tới Bắc Huyền Sơn mạch rèn luyện, kết quả nhân Hoàng Vũ An đẹp đẽ, đưa tới người nọ ác ý, thiếu chút nữa phá hủy Hoàng Vũ An trong sạch. Hoàng Mạch Phong giận không chịu được, mới động thủ giết đối phương. Đối với đại gian đại ác người, Tần Diệp tự nhiên vỗ tay nói giết được tốt. Hai bên quen thuộc đứng lên, Tần Diệp cảm thấy sơ đi Thiên Diệu Đế Quốc, có người quen dễ làm việc, cũng không cự tuyệt Hoàng Mạch Phong kết giao. Tần huynh, ngươi nói rất đúng, sát trời không còn sớm, ta cùng muội tử phải chạy về Thiên Diệu Đế Quốc, vật này đang viêm kiếm trung phẩm đan kiếm, tặng cho Tần huynh đệ, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Hoàng Mạch Phong đột nhiên cẩn thận từ trong đan điền đỡ ra một cỗ chân khí, một thanh đỏ ngầu bảo kiếm xuất hiện, phía trên điêu khắc một đạo đạo kinh diễm hỏa văn, tựa như thiên nhiên nham thạch nóng chảy dấu vết, kiếm khí nhiệt độ cực cao. Hảo kiếm, hơn nữa còn là trung phẩm. Ca, chẳng qua là Hoàng Vũ An ánh mắt kẹp theo một tia kinh nghi. Tần Diệp tại chỗ cự tuyệt, trung phẩm đan binh, ít lại càng ít, quá quý trọng, Tần Mô không thể thu. Hoàng Mạch Phong phủ định nói, ân cứu mạng, một thanh trung phẩm đan kiếm, tại hạ cảm thấy không tính là gì, chẳng lẽ ta hai huynh muội mệnh còn chống không nổi thanh kiếm này sao? Không thể thu. Tần Diệp mặc dù động tâm, nhưng vẫn là không có nhận lấy. Hoàng Mạch Phong lần ra, hơi chút trầm tư, lại nói, không bằng như vậy, không thu cũng được, cái này trong đan viêm kiếm, có một ít hỏa hệ kiếm văn, 10 phần huyền diệu, Tần huynh đệ cầm đi trước tìm hiểu một đoạn thời gian, chờ ngươi đến Tiên Diệu Đế Quốc, trả lại cho ta là được, cái này nếu từ chối nữa, ngươi chính là không đem Hoàng Mưu xem như bạn bè. Tần Diệp vẫn vậy cau mày. Thật sự là đan viêm kiếm quá quý trọng, giống như An Diệu Y cái kia thanh thanh loan kiếm, chính là trung phẩm đan binh, đánh đồng 10 cái hạ phẩm đan binh. Chẳng qua là Hoàng Mạch Phong hai tay nâng kiếm, bỏ đi dáng vẻ, không người chờ. Tần Diệp không đành lòng, cuối cùng đón lấy. Mấy ngày sau, nhất định trả lại. Tần Diệp bảo đảm nói. Tốt, chờ Tần huynh tới cửa, đến lúc đó ngươi ta không say không về. Hoàng Mạch Phong sắc mặt lần nữa đổi một cái, ôn quyền cười một tiếng, liền vội bắt buộc cùng Hoàng Vũ An biến mất ở đêm tối. Đối với lần này, Tần Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao chạy thoát thân trọng yếu. Mà không xa, Hoàng gia huynh muội nhưng ở trong rừng chỗ sâu dừng lại. Hoàng Vũ An hai quả đấm nắm chặt, thị khí lăng nhân nhìn chằm chằm Hoàng Mạch Phong. Hoàng đại ca, ngươi có thể nào lừa gạt Tần Diệp huynh đệ? Chúng ta cũng không phải là huynh muội. Ta cũng không họ Hoàng, ta gọi Trình Vũ An. Chớ đội, ta làm như vậy là có thâm ý. Hoàng Mạch Phong một bộ thâm tàng bất lộ. Trình Vũ An lại là hùng hổ ép người, hơn nữa, ngươi biết rõ đan viêm kiếm là Lư Quân Hàng bội kiếm, ở Thiên Diệu Đế quốc không ai không biết, ngươi ta giết Lư Quân Hàng một khắc kia, gọi ngươi đừng lấy đi đan viêm kiếm, chính là vì không muốn để cho Lư gia biết là chúng ta giết Lư Quân Hàng, ngươi bây giờ thành kiếm tặng cho Tần huynh đệ, chẳng phải là Lư gia sẽ cho là Tần huynh đệ giết Lư Quân Hàng. Lư Quân Hàng muốn hủy diệt ngươi trong sạch, thế nhưng là thật. Hoàng Mạch Phong chân mày một lập, tóc dài ở trong gió rét tuôn rơi nâng lên. Trình Vũ An nhất thời cứng họng. Nàng cùng Lư Quân Hằng, Hoàng Mạch Phong vốn là bạn tốt, đều là đại tộc con em, từ nhỏ nhận biết, thậm chí coi như thanh mai trúc mã. cho nên lần này mới kết bạn tới Bắc Huyền Sơn mạch cấm địa rèn luyện. Ai từng ngờ tới, Lư Quân Hằng hoàn toàn thừa dịp lúc không người, muốn ô nhục bản thân trong sạch, vô cùng may mắn là Hoàng Mạch Phong kịp thời xuất hiện, một kiếm đem xuất sinh Lư Quân Hằng ám sát. Nếu không, Hoàng Mạch Phong đột nhiên bắt lại hai tay của nàng, "Vũ An, chúng ta là cùng Lư Quân Hằng một đạo tới Bắc Huyền Sơn mạch rèn luyện, ba nhà chúng ta trưởng lão cũng biết chuyện này, ngươi cảm thấy Lư Quân Hằng chết, Lư gia sẽ không hoài nghi ngươi ta. Hơn nữa ta giết hắn, cũng là bởi vì ngươi, đánh đồng là ngươi ta cùng nhau giết hắn. Ngươi là ngươi giết." Trình Vũ An chỉ cảm thấy gặp sét nổ giữa trời quang, vạn phần ủy khuất. Hoàng Mạch Phong bất đắc dĩ, lắc đầu, tự trách. Không nhịn được đánh ngực, Lư gia quá mạnh mẽ, so với chúng ta hai nhà muốn hơi thắng một bậc, cho nên, giết Lư Quân Hằng chuyện này, người ta được khăng khăng nói là Tần Diệp gây nên, hắn bây giờ có đan viêm kiếm, là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, ta là vì ngươi mới không thể không ra hạ sách này, Tần Diệp là oan uổng, nhưng tóm lại so Lư gia cùng hai nhà chúng ta khai chiến hiếu thắng vạn lần, ta cũng không muốn. Ta đối Lư Quân Hằng rất thất vọng, hắn nói hái mộ ta, thậm chí tương lai sẽ tới ta, chưa từng nghĩ tới, hết thảy đều là lời nói dối, Hoàng đại ca, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi. Trình Vũ An dù sao cũng là đại gia tử nữ, sẽ cân nhắc được mất, cuối cùng không thể không cắn chặt răng quan, thậm chấp nhận chuyện này. Bất kể sau này như thế nào, cắn chết cũng phải là Tần Diệp giết Lư Quân Hằng, hơn nữa, Tần Diệp vừa đúng giết Lư An, Lư Cửu, hết thảy đều là ý trời. Hoàng Mạch Phong rất là đau lòng, lại dặn dò mấy câu, liền cùng Trình Vũ An một đường đi vào mèo. Mà đối đây hết thảy, Tần Diệp là hoàn toàn không biết chuyện. Ở Tần gia người còn không có rời giường lúc, hắn liền chuẩn bị tốt quả dại, đã nướng chín giá vị. Đan viêm kiếm qua chất quý, không thể thu, nhưng Hoàng gia huynh muội đáng giá lui tới. Tần gia tiếp tục lên đường, trong Tần Diệp tâm vẫn suy nghĩ Hoàng gia huynh muội. Chương 35, Lư Trạm Ngút Trời giận chương 35, Lư Trạm Ngút Trời giận Thái Dương vừa mới lộ ra một cái đầu, ở bước rừng rậm, phủ đầy từng giọt sương sớm, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như một mảnh chân châu đại dương. Lư Quân Hằng, Bắc Huyền Sơn mạch cấm địa vào ngoài một chỗ thung lũng, Hoàng Mạch Phong lấy ra nham thạch, từ hố đất bên trong đào ra một bộ đẫm máu thi thể. Đây là một cái nam tử trẻ tuổi, mắt vẫn mở. Cách đó không xa, Trình Vũ An dựa lưng vào nham thạch, vùi đầu vào trong ngực, không dám nhìn một màn này. Chờ Hoàng Mạch Phong đào ra thi thể, đem chung quanh đại khái bố trí một phen, hai người sau khi thương nghị, lần nữa rời đi nơi đây. Ước chừng nửa ngày công phu, con ta Quân Hằng, một đạo bi thương kêu gọi, hướng thung lũng đến gần. Lư Trạm Minh, thiết hai thuật biến. Đúng nha, người đã chết, ngươi cần phải bảo trọng. Lại là một trước một sau hai cái nặng nề thanh âm xuất hiện. Hoàng Trung Đạo, Trì Nguyên, bớt ở chỗ này nói móc máy, chết chính là con ta, cũng không phải là các ngươi. Nếu là con ta chết có kịp bạc, cùng con trai của ngươi Hoàng Mạch Phong, cùng ngươi nữ Trình Vũ An có liên quan, chớ trách lao tử cùng các ngươi hai nhà khai chiến. Bi thương thanh âm đột nhiên tức giận vô cùng. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, một cái tiếp theo một cái ngự kiếm võ giả theo liệt dương đi tới thung lũng, cả kinh phi cầm tẩu thú bốn phía chạy thục mạng. Thiên Diệu Đế quốc Lư Trạm giống như nghe nói nhi tử chết rồi, con trai hắn không phải Lư Quân Hằng sao? Cái đó ở Thiên Diệu Đế quốc cực kỳ ngang ngược đại thiếu gia. Chết rồi tốt, năm đó ta đi uống rượu, lên lầu vừa đúng bắt gặp Lư Quân Hằng, mẹ hắn trực tiếp cấp lao tử một cái tát, nếu không phải Lư gia, lao tử lúc ấy là có thể lấy mạng của hắn, bị chết tốt. Lư Quân Hằng thế nhưng là Lư Trạm duy nhất của quý, Lư Trạm lại là Lư gia tam trưởng lão, quyền cao chức trọng. Ai dám giết con trai hắn? Lần này không xong, có chuyện lớn phát sinh, đại gia mau rời đi, tránh cho bà lây. Trong thâm sơn, ẩn nút một ít tới trước rèn luyện võ giả, là mắt thấy ba phe nhân mã ngự kiếm mà tới, sát khí ngút trời, kinh hãi bọn họ. Mấy chục người ngự kiếm rơi vào thung lũng, chính là nơi đây. Hoàng Mạch Phong mang theo ba tên trung niên ngự kiếm đi tới bãi cỏ, chỉ kia nằm song xoài loạn thạch trong thanh niên thi thể, đau lòng như góc, đều là người nọ quá mạnh mẽ, đã thương ta, còn phải ô nhục Vũ An, ở nguy hiểm nhất thời khắc, Quân Hằng huynh đứng ra, cho chúng ta ngăn trở hung thủ, hai người chúng ta mới có thể chạy trốn. Nói xong, Hoàng Mạch Phong lộ ra cánh tay trái vết thương, bắt đầu rơi lệ. Quân Hằng, Lư gia cao thủ Lư Trạm giống như tất cả lực lượng cũng tiết ra, phóng tới bên cạnh thi thể, quỳ xuống nuốt ve thanh niên trên mặt bùn đất, dọn dẹp trên tóc cỏ dại. Công tử, Lư gia chúng cường giả vào giờ khắc này yên lặng cúi đầu. Hoàng gia cao thủ Hoàng Trung Đạo đột nhiên đưa tay ra, cấp Hoàng Mạch Phong một cái bàn tay. Nghịch tử a nghịch tử, ngươi huyết tính đâu? Ngươi hay là nam nhì sao? Đến lượt ngươi chết, ngươi vì sao không ở lại cùng Quân Hằng liên thủ? Vì sao một mình chạy thoát thân? Ngươi cùng Quân Hằng không phải kết nghĩa huynh sao? Ta Hoàng Trung Đạo không có con trai như ngươi vậy. Ba, lại một cái tát phiến ở Hoàng Mạch Phong trên mặt. Quân Hằng huynh, ta có lỗi với ngươi. Hoàng Mạch Phong ấy náy địa quỳ xuống, hướng thanh niên kia thi thể dập đầu. Lão tử muốn giết ngươi, vì Quân Hằng hiển chất lớp mệnh. Hoàng Trung Đạo bi vẫn đan sen, hoàn toàn muốn rút đao chém Hoàng Mạch Phong. Nửa đường huynh, Trình gia cao thủ Trình Nguyên đội vàng ngăn cản hắn, chỉ khóc không thành tiếng Trình Vũ An quên, ít nhất Mạch Phong cháu trai cứu tiểu nữ mệnh, giữ được tiểu nữ trong sạch. Mạch Phong cháu trai tuy có tội, nhưng tội không đáng chết. Đúng nha, bá phụ. Trình Vũ An đứng ra, không dám nhìn thẳng ánh mắt của mọi người. Quân Hằng, Lư Trạm lao mắt đỏ bừng nhìn hai người một cái, tiếp tục ôm Lư Quân Hằng thi thể gào gào khóc lớn. Ai? Trình Nguyên thẳng lắc đầu, lại sâu sắc nhìn một cái Hoàng Trung Đạo. Ma Quỳ Hoàng Mạch Phong, tuy bị Hoàng Trung Đạo đánh rất thảm, vậy mà túi lầu hắn, nhưng ở cười lạnh. Cảnh phim này diễn tốt, kia giết Lư Quân Hằng tội danh, tự nhiên rơi vào Tần Diệp trên người, mà hắn cùng với Trình Vũ An hiểm nghi, đem hoàn toàn rửa sạch. Giờ khắc này, mấy tên Lư gia cao thủ khiêng hai cỗ thi thể ngự kiếm rơi xuống đất. Thi thể chính là bị Tần Diệp giết chết Lư An, Lư Cửu. Trưởng lão, hai người thi thể thuận lợi tìm về, Lư An chết bởi dưới kiếm, không có ngoại thương, hắn tu vi là huyền đan hậu kỳ, có thể một kiếm giết hắn người, thực lực nên đến gần bạt tượng. Cao thủ hướng Lư Trạm một gối quỳ xuống. Hoàng Trung đạo, Trình Nguyên vội vàng tiến lên kiểm tra thi thể tình huống. Cho tới giờ khắc này, Lư Trạm mới đứng dậy, ôm thanh niên thi thể cẩn thận giao cho bên người người, nhất thời sắc mặt dây lát biến, đáy mắt bắn ra phệ nhân ánh sáng. Tự mình kiểm tra thi thể sau, Lư Trạm nhìn về phía Hoàng Mạnh Phong ánh mắt cũng không còn như trước như vậy máu lạnh. Thi thể nói rõ hết thảy. Lư An thực lực không kém, huyền đan hậu kỳ, gần như đi đến tận cùng. Hoàng Mạnh Phong chỉ có huyền đan hậu kỳ, há có thực lực một kiếm đánh chết Lư An? Cái này không có chút nào có thể. Mạnh Phong, nghịch tử, còn không đem giết quân hàng cháu trai hung thủ, dùng chân khí ngưng ra. Hoàng Trung đạo uy nhưng giống to. Chính là người này, không biết lấy ở đâu, cực kỳ trẻ tuổi, ta lúc ấy chỉ nhìn một cái. Hoàng Mạnh Phong vừa lúc thời nghi, ngưng ra tần diệp bộ dáng. Là hắn sao? Lư Trạm trừng mắt về phía Trình Vũ An. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt cũng rơi vào trên người nàng. Là. Trình Vũ An sợ sệt gật đầu. Lư Trạm Minh, mới trôi qua hơn nửa ngày, hung thủ chắc còn ở phụ cận, hắn địa phương có thể đi cũng chỉ có mấy cái nước nhỏ, thành trấn cũng có thể đi Thiên Diệu Đế Quốc, ta Hoàng Trung Đạo nhất định tự tay bắt lấy hung thủ. Hoàng Trung Đạo thề son sắt mà bảo chứng. Ta cũng là. Trình Nguyên lúc này đi ra một bước, hướng về phía Tần Diệp lộ ra máu lạnh sát ý, lập tức phái người đuổi theo cho ta. Chả bất cứ giá nào, bất kể người này bao lớn lai lịch, cũng giết cho ta, ta muốn sống, ta muốn hắn sống không bằng chết. Lư Trạm như một con bởi vì đói bụng sắp nổi điên sư tử, cắn người khác, để cho người chung quanh rối rít cảm giác được nghẹt thở. Ăn xong cơm tối, Tần Diệp giống như ngày xưa, tạm biệt Tần Liệt đám người, một người tiến vào núi thẳm hoang dã luyện công. Hô, hắn lăng không mà đi, dưới chân đạp phi kiếm. Thanh phi kiếm này chính là từ Lãnh Vân Chu đoạt tới ảo ảnh hạ phẩm đan binh, đang thích hợp huyền hải, huyền đan võ giả khống chế. Đan kiếm chủ muốn phân hai loại, công kích loại, phi kiếm loại. Hắc Sa kiếm thuộc về công kích loại. Cái thanh này ảo ảnh thuộc về phi kiếm loại, dù cũng có năng lực công kích, nhưng độ cứng không sánh bằng Hắc Sa kiếm, nó chất liệu dung nhập vào đặc thù tài liệu, cực kỳ nhẹ nhàng. Vì tranh thủ đến dài hơn thời gian tu luyện, Tần Diệp mới không thể không ngự kiếm mà đi. Tìm được một chỗ bên dưới vách núi phương, Tần Diệp ngồi xếp bằng tu luyện Cửu Thiên Lục, nhưng thân thể khí lại hiện hiện ra hình hoa sen thái. Mấy ngày nay, thông qua hắn không ngừng nghiên cứu, lĩnh ngộ thanh liên kiếm trận đối với cửa này kiếm trận bất khí, ngưng tụ kiếm văn gần như hoàn toàn nắm giữ. Hồi lâu, ông một tiếng, theo Tần Diệp hai tay chặp lại, lại phía trước ngưng ra một đóa một thước liên hoa kiếm khí, trông rất sống động, tựa như giữa hè trong sông mới vừa nở rộ vậy. Này, Tần Diệp hét lớn một tiếng, liên hoa kiếm khí đột nhiên hướng tảng đá lớn lăng không lướt đi. Mắt thấy trận đánh trong tảng đá lớn, Tần Diệp tay phải hai chỉ cùng nổi lên, đột nhiên rạch một cái. Liên hoa kiếm khí giữa không trung quỷ dị tách ra thứ nhị đóa, ầm ầm hai tiếng, gần như đồng thời đem tảng đá lớn cắt ra. Lãnh Vân Chu hoa sen kiếm văn, chỉ nhập môn, mà ta đã đạt tới biến hóa độ cao, có thể miễn cưỡng làm được biến đổi một, loại này quỷ dị kiếm khí, để cho người khó lòng phòng bị. Tần Diệp mừng lớn, không ngờ thành công, phải biết trước hắn đều là ở lĩnh ngộ, đây là lần đầu tiên vào việc thi triển. Chương 36, khác một trời một vực. Chương 36, khác một trời một vực tiếp theo. Giống vậy lấy sơn hà kiếm khí, dựa theo thanh liên kiếm trận ngưng luyện phương pháp, trong nháy mắt kết xuất một đóa liên hoa kiếm khí, phiêu nhiên chém tới. Mắt thấy chém trúng cây eo lúc, theo Tần Diệp hai chỉ cùng nhau, đột nhiên tách ra thứ nhị đóa liên hoa kiếm khí, đem bên cạnh một cây đại thụ sắc bén chém mặt gỗ bay tán loạn. Thanh liên kiếm trận cũng không phải là thuần túy kiếm đạo công pháp, chẳng qua là kiếm trận, phàm là kiếm tu đều có thể tu luyện nó, nhưng nếu là bình thường kiếm tu, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Chính Tần Diệp cũng không khỏi thở dài, thanh liên kiếm trận cao thâm biến ảo. Một đạo liên hoa kiếm khí tuôn ra, trực tiếp để cho đối thủ không cách nào phản ứng, tại chỗ miểu sát. Bất quá ta chỉ có thể làm được 1/1, mà thanh liên kiếm trận là phải đem 36 đạo hoa sen kiếm văn làm được đồng thời biến đổi, đó là bực nào uy lực a. Không dám tưởng tượng, Tần Diệp tâm đều không khỏi căng thẳng. Vậy mà, mong muốn tu luyện thanh liên kiếm trận hắn còn sớm. Trước mắt chẳng qua là có thể làm được 1/1, mà trong cơ thể sơn hà kiếm khí căn bản không đủ hắn đại lượng ngưng kết hoa sen kiếm văn. Nhất định phải làm được đồng thời ngưng kết ra 36 đạo liên hoa kiếm khí, hơn nữa làm được tùy ý thuần thục biến ảo. Thế nào là tùy ý biến ảo? Bộ sinh liên. Đây là thanh liên kiếm trận bên trong một cái kiếm đạo cảnh giới. Ý tứ rất đơn giản, một bước, cả đời sen. Chỉ cần một bước đi ra, trung quanh liền có thể tạo thành liên hoa kiếm khí, đây chính là tùy tâm sử dụng, bộ sinh liên. Trong cơ thể sơn hà kiếm khí không đủ, là bởi vì thân sắc không đủ thâm thúy, cảnh giới không cách nào đột phá. Tần Diệp rất gấp, nhất định phải tìm được nhiều hơn núi nguyên đầu nguồn tinh khí tu luyện. Cứu mạng. Tu luyện thanh liên kiếm trận Tần Diệp, trong lòng đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Hắn lập tức ổn định chân khí, dũng tâm cảm giác đắm chìm xuống, lập tức nghe phía nam biển rừng có người kêu cứu, còn có một cô yêu khí. Do dự chốc lát, Tần Diệp lập tức từ huyền đan lấy ra ảo ảnh, đạp kiếm lăng không lên. Tuôn rơi. Ba tên tợ săn đang chạy thoát thân. Ở phía sau bọn họ là một cái năm màu đại xà, gần như dài hơn 4 trượng, trên lưng là đỏ thẫm lam lục tím 5 loại bắn, mở to chậu máu miệng, đuổi giết thợ săn, ở yêu xà phía trên còn bao phủ một đoàn đen nhánh yêu vân. Đại xà chỗ đi qua, có cây một cái chớp mắt khô héo. Thậm chí một ít tảng đá lớn tiêm nhiễm yêu xà dịch nhẫn, đều bị ăn mòn được toát ra khói đen. Có thể thấy được yêu xà không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa có khủng bố yêu độc. Chớ nói những thứ này tầm thường thợ săn, người hái thuốc, ngay cả là võ giả, đều không phải là yêu xà đối thủ. Cho dù yêu xà không đơn giản, có ở đây không Tần Diệp trong mắt không chút do dự nghi. Nguyên lai là yêu xà săn giết người hái thuốc, nơi đây khoảng cách Bắc Huyền Sơn mạch không xa, yêu thú xuất hiện ở này bắt được loài người, không hề kỳ quái, giống như Thâm Viên Vương, thỉnh thoảng cũng rời đi quỷ trạch, đi lại Chu Vương triều biên giới làm ác. Gió rét đánh tới, rơi vào ngọn cây. Tần Diệp lấy ra hắc sát kiếm, dưới chân tiếp tục đạp phi kiếm ảo ảnh, ánh mắt kiên nghị, đang tìm yêu xà sơ hở. Điều này đại xà thực lực không có Thâm Viên Vương mạnh, nhưng yêu độc quá đáng sợ. Bất quá, giết nó, ngược lại có thể đào ra nó gián độc, dùng để tu luyện hắc sát kiếm, cùng với bồi dưỡng bạch ngọc đệm. Tần Diệp mặc niệm, từ An Diệu Y ở nơi đó giành được bạch ngọc đệm, còn một mực nuôi dưỡng ở linh lọ, bởi vì phải đi xứng một ít độc vật, cùng với máu vật, mới có thể nuôi dưỡng bạch ngọc đệm. Hắn bây giờ nào có ở không hơn thời gian. Bất quá, con yêu xà này gián độc, hoàn toàn có thể. Một chỗ phía sau thác nước, như vậy ẩn bí chi địa, bên trong trồng trọt linh thảo, trung ương là một ngôi lầu cát. Trong vườn hoa, một kẻ nữ tử áo xanh đang tu luyện, nhìn như ở dưỡng thương, thỉnh thoảng uống xong linh dịch. Nàng chính là Đại Chu Vương triều đại quốc sư, còn có một cái thân phận khác, Vạn Diệu môn đệ tử. Ta không có thanh loan kiếm, bạch ngọc đệ, thực lực ngã lợi hại, bất quá lần này ngược lại ngoài ý muốn lấy được Thâm Viên Vương máu tươi, tăng lên khí huyết, thuận lợi đột phá vạn tự cảnh. An Diệu Y uống xong linh dịch, chợt cả người chưa phóng ra bất kỳ khí tức gì, không ngờ xếp chân bay lên không, cách mặt đất cao hơn một trượng. Vạn tự cảnh, cảm ứng được trong tự nhiên nhiều hơn khí. Đi tới vạn tự cảnh, võ giả đã bắt đầu từ từ cùng tự nhiên tiếp xúc. Thậm chí, tự nhiên khí tức sẽ chủ động cùng võ giả thân thiện, khiến cho võ giả nhưng nắm giữ bốc hơi vạn tượng, tỉ như ngưng khí thành binh. Ta 16 tuổi bước vào vạn tượng cảnh, mặc dù ở Vạn Diệu môn coi như không tệ, nhưng ở Bắc Châu cũng chỉ miễn cưỡng xâm nhập nhất lưu. Tần Diệp, chờ ta lại bế quan một ít ngày giờ, định đi tìm ngươi báo thủ, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không chỉ có giết ngươi, ta còn muốn lấy được bí mật của ngươi, tỉ như kiếm tu phương pháp. Nàng tức đến sắc mặt tím bầm, nhìn về phía hai cánh tay, dù thật sớm chữa khỏi, nhưng cảm giác vẫn truyền ra xoắn tim đau. Sư tỷ, trưởng lão mời ngươi đi qua. Chợt tại thác nước ngoài, truyền tới một nữ tử kêu gọi. An Diệu Y thì chuẩn bị một phen, người khoác áo bào xanh, bay ra thác nước, dọc theo tiểu đạo đi về phía sườn núi. Bầu trời linh hạt bay lượn, trên lưng có Vạn Diệu môn đệ tử, các nàng đang đi tuần. Chợt làm An Diệu Y thì đi tới một tòa uy nghiêm trước đại điện phương lúc, càng nhìn đến một con bảy màu chim khổng lồ đứng ở nơi đó, thả ra không gì sánh kịp khí thế. Bảy màu linh điểu cũng không phải là buồn muôn vật. An Diệu Y thì rất hiếu kỳ, cũng rất khó hiểu, xem ra hôm nay sư tôn tới nơi này khách quý. Bước vào đại điện một cái chớp mắt, An Diệu Y thì lúc này một bữa, sắc mặt đổi một cái. Đại quốc sư, hồi lâu không thấy. Ở phía trên chủ vị phía dưới, bên phải ngồi một kẻ nữ tử áo trắng, nụ cười thân thiết, cử chỉ hào phóng, chính chủ động tình An Diệu Y để thăm hỏi. Nàng lại là Chu Tư Tư. An Diệu Y thì sắc mặt tái xanh, tựa hồ hiểu nàng vì sao tới đây nguyên nhân. Chủ vị ngồi một kẻ lão hầu, người khoác hắc sa, đầu đội quan ngọc, hai hàng lông mày trắng bệnh, bất quá nhìn qua cũng chính là 40 tuổi ra mặt dáng vẻ. Bạch Mi thượng nhân. Vạn Diệu môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được, là một tôn danh chấn Bắc Châu tà đạo cường giả. Được rồi, trưởng lão, cáo từ. Nhưng ở lúc này, Chu Tư Tư thành thực đứng dậy, hướng Bạch Mi thượng nhân tạm biệt. Khi nàng đi xuống bậc thang, vậy mà thả ra một cỗ uy thế. Và anh, An Diệu Y thì còn chưa phản ứng kịp, lại bị chấn động đến suýt nữa ngã nhào. Chu Tư Tư từ An Diệu Y thì bên người trải qua, mang theo một câu nghiền ngẫm. Lãnh giáo. An Diệu Y thì con ngươi ngậm lấy không cam lòng, lại chỉ có thể đưa mắt nhìn Chu Tư Tư rời đi. Diệu Y theo, vi sư cùng Đại Chu là quan hệ hợp tác, được Đại Chu không ít chỗ tốt, mà ngươi lại đem chuyện làm hư hại, một cái huyền đan ngươi cũng không cách nào đánh chết. Ngươi quá làm cho vi sư thất vọng, thậm chí ngay cả thanh loan kiếm cũng cho ném đi. Bạch Mi thượng nhân dùng cao cao tại thượng lạnh lùng ánh mắt quan sát quát, đệ tử nhất định sẽ giết Tần Diệp. An Diệu Y thì chịu được ủy khuất. Ngoài điện, trên bầu trời, Chu Tư Tư ngồi ở bảy màu linh điệu trên lưng, nổi gân xanh, đáy mắt sát ý như sóng như nước thủy triều. Tần Diệp, ngươi thật đúng là mạng lớn hết sức, không chỉ có giết Lãnh Vân Chu, còn để cho An Diệu Y ăn đau khổ. Ta Chu Tư Tư thật là không nhìn lầm người, ngươi luôn là để cho người rửa mắt mà nhìn. Bất quá ngươi phải chết, bất kể ngươi ở đâu, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi nàng từ Chu Ngạo truyền tin bên trong biết được Tần Diệp chưa chết tin tức, khó có thể tin, không thể không tự mình đến một chuyến Vạn Diệu môn, hướng Bạch Mi thượng nhân xác nhận. Bất quá, người ta đã sớm là khác một trời một vực. Chu Tư Tư tỉnh táo lại, sâu sắc con ngươi thoáng qua một bó long ảnh, cưới bảy màu linh điểu một cái chớp mắt phá không mà đi. Quy tạ thượng tiên ân cứu mạng. Bác Huyền Sơn mạch phụ cận một chỗ núi thẳm, người hái thuốc đang hướng phía sau bên dưới núi lớn quỷ, không ngừng dập đầu. Ngay tại vừa rồi suýt nữa bị đại xà ăn hết lúc, may nhờ một kẻ chân đạp tiên kiếm tiểu tiên người đi ngang qua, chém giết đại xà, cứu bọn họ. Chương 37, tâm cảnh minh tượng, Sơn Hà kiếm hoàn. Chương 37, tâm cảnh minh tượng, Sơn Hà kiếm hoàn. Tên này đạp kiếm tiểu tiên người, chính là Tần Diệp năm màu đại xà bên cạnh thi thể, bạch ngọc nhện tham lam ăn đại xà độc mật. Tần Diệp đang dùng hắc sát kiếm, đem đại xà trong cơ thể yêu độc hút vào mặt ngoài màu đen kiếm văn. Hút càng nhiều, độc tính càng mạnh. Chờ đại xà yêu độc một giọt không dư thừa, Tần Diệp mới rời khỏi. Ba vị người hái thuốc nói đầm sâu, chính là chỗ này. Tần Diệp ngự kiếm xuyên qua từng lớp sương mù, ngạc nhiên xem nuốt ở quần phong dưới lạnh hồ. Bất quá cái này không phải đầm sâu, rõ ràng là một mặt hồ ao. Người tốt vẫn có hảo báo. Tần Diệp đi tới bên hồ. Khi hắn thành công chém giết yêu xà cứu người hái thuốc, ba người lấy ra toàn bộ tiền tài, đó vật hồi báo. Vậy mà, hắn phát hiện một người trong đó người hái thuốc trên cổ treo một khối ngọc đá, bên trong khí tức lại là sông tinh khí. Người hái thuốc vì báo đáp ơn cứu mạng, nói ra ngọc thạch xuất xứ. Tần Diệp lúc này mới cấp bách bay tới. Giờ phút này trời còn chưa sáng, hắn đi tới bên hồ phóng ra tâm cảm giác, hoàn toàn phát hiện dưới hồ có một cỗ u lãnh sông tinh khí. lập tức từ huyền đan lấy ra năm đạo kiếm phủ, bố trí ngũ canh tụ linh trận hấp thu dưới hồ sông tinh khí. Ông ngong, sông chi tinh khí mới vừa vào cơ thể, không ngờ đưa đến chân khí trong cơ thể điên cuồng dung hợp, ngay cả vận hành tốc độ cũng tăng nhanh gấp đôi. Tần Diệp nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Tựa hồ sông bên trong tinh khí so núi chi tinh khí cường đại hơn. Núi sông khí giống như âm dương, trước nguyên nên sơn tinh khí tu luyện làm chủ, cho nên trong cơ thể sơn hà kiếm khí cũng là thiên hướng về núi nguyên, gặp phải lúc này sông chi tinh khí thì đồng nghĩa với ruộng cạn gặp cam lộ. Từ trái tim chỗ sâu truyền tới người thần bí thanh âm, thì ra là như vậy. Tần Diệp vịnh thai lắng nghe, thế nào là sơn hà kiếm khí? Núi, sông hai loại sức mạnh dung hợp, một đạo tu luyện mới có thể tu luyện ra chân chính sơn hà kiếm hoàn. Núi thuộc về đất nguyên, sông thuộc về nguồn nước, đất thủy dung hợp đại biểu âm dương sinh sinh không ngừng. Ngươi đừng xem cửu thiên lục thứ nhất cuốn tinh hà kiếm hoàn là cơ sở, cũng không sâu áo, nhưng là cửu thiên lục cơ sở cùng chỗ tinh hoa. Sơn hà kiếm khí là ngươi trở thành cường giả nền tảng, là tu luyện cửu thiên lục trọng yếu nhất. Ngươi bé con chớ vội, từ từ đi. Người thần bí dặn dò đạo, đệ tử cần tuân sắc lệnh, đệ tử ngu dốt, sư tôn cần phải thời khắc trong bóng tối chỉ điểm. Tần Diệp mặt dày, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng bay qua độ, ngươi thế nhưng là bổn tôn đệ tử. Người thần bí kiêu kỳ hừ nói, sư tôn, ngươi ở tại trong cửu khiếu vẫn thạch mặt có thể hay không phân ớt? Nếu không đi ra hóng mát một chút. Tần Diệp không nhịn được hỏi, ngươi thần bí khiến trách, bổn tôn có thể đi ra, sớm đi ra, có thể hay không đi ra cùng thực lực ngươi hùng mạnh có rất lớn quan hệ, chờ ngươi tu luyện thành thứ nhất cuốn tinh nguyên kiếm hoàn, ngươi liền hiểu, vội vàng tu luyện, đừng phân thần, nơi này hồ ao đầu nguồn chi tinh mười phần dư thừa, ngươi sẽ phải tu luyện ra chân chính sơn hà kiếm hoàn. Tần Diệp như gà con mổ tóc, gật đầu liên tục, thúc dục trong cơ thể sơn hà kiếm khí, không ngừng hướng ngũ canh tụ linh trận bên trong năm đạo kiếm phủ, ngưng luyện kiếm văn. Kiếm phủ cứng như bàn thạch, ngũ canh tụ linh trận uy lực cũng liền càng mạnh, hơn nữa sẽ không tiêu tán. Trận pháp, thời khắc cần võ giả nắm giữ, nếu không nắm giữ, sẽ ở quá ngắn thời gian biến mất. Đại lượng đầu nguồn tinh khí từ trong nước sông lên cao, tựa như một tầng màu bạc đám sương, tràn vào ngũ canh tụ linh trận. Tiến vào ngũ canh tụ linh trận bên trong, đầu nguồn tinh khí rốt cuộc lại chuyển hóa thành sơn hà kiếm khí, như vậy liền bị Tần Diệp dễ dàng hút vào trong cơ thể. Đúng như người thần bí nói, trong cơ thể sơn hà kiếm khí giống như hai cái phân biệt nhiều năm mới trùng phùng thân nhân, điên cuồng dung hợp. Bất quá vẫn là cần Tần Diệp thúc dục 36,000 mạch lạc, lấy cửu thiên lục đặc thù vận khí phương pháp, mới có thể để cho hai loại kiếm khí hoàn mỹ dung hợp. Theo trong cơ thể sơn hà kiếm khí không ngừng biến hóa, thân thể giống như mở nồi sôi. Trái tim bên trong hai thốn sơn hà kiếm khí hoàn toàn bắt đầu tự mình xoay tròn, tạo thành tự mình hấp thu Tần Diệp trong cơ thể kiếm khí lô xác. Tần Diệp hiểu ý cười một tiếng, rốt cuộc tu luyện ra chân chính sơn hà kiếm khí. Dựa theo cửu thiên lục ghi chép, sơn hà kiếm khí có tự mình tu luyện đặc tính. Xem ra ở hôm nay thật có thể tu luyện ra sơn hà kiếm hoàn. Chọn vẹn tu luyện một canh giờ, hồ ao dưới còn có liên tục không ngừng đầu nguồn tinh khí tràn vào cửu thiên lục. Tần Diệp khiếp sợ lại may mắn, đi tới thứ tư canh giờ. Ở Tần Diệp tâm bẩn trong sơn hà kiếm khí từ hai thốn đạt tới ba tấc, suốt ba tấc tựa như một cái trứng nông đứng ở trái tim. Tần Diệp tinh tế nhìn một cái, trong sơn hà kiếm khí nhân tu luyện duyên cớ, mặt ngoài hiện lên núi sông cùng sông ngoài hư ảnh như mộng như ảo, nội bộ là từng tầng một phức tạp kiếm phủ dung hợp linh bích. Linh bích giống như là quần áo, sơn hà kiếm khí linh bích không chỉ có dày. Nhân Tần Diệp ngưng luyện đại lượng kiếm văn, nó giống như khôi giáp, mang đến kinh người nặng nề chất cảm. Đi tới thứ 6 canh giờ, khoảng cách bình minh đại khái còn có 3 canh giờ. Tần Diệp không ngừng thông qua ngũ canh tụ linh trận đem trong cơ thể sơn hà kiếm khí ngưng luyện ra một đạo đạo kiếm văn, như bay phất phơ bay về phía trái tim sơn hà kiếm khí. Hai người giống như có sức hấp dẫn, làm kiếm văn bám vào sơn hà kiếm khí, linh bích nặng nề chất cảm mãnh liệt hơn một phần. Nhân giới hồ đại lượng đầu nguồn tinh khí nguyên nhân, khiến cho Tần Diệp hiếm thấy chưa bao giờ hấp thu nhiều như vậy kiếm khí tới tu luyện. Lại qua 2 canh giờ, làm Tần Diệp cảm giác được sơn hà kiếm khí tựa hồ không còn cần kiếm bắt lúc, hắn bắt đầu một bước cuối cùng. Sơn hà kiếm khí bây giờ còn là như huyền hải vậy khí thể trạng thái, nhất định phải thông qua thứ nhất cuốn bí pháp, giống như cái đan, đem sơn hà kiếm khí ngưng luyện vì sơn hà kiếm hoàn. Loại này ngưng luyện kiếm hoàn bí pháp là độc nhất vô nhị, nếu không có cửu thiên lục vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành sơn hà kiếm hoàn. Ngưng luyện kiếm hoàn mấu chốt 2 cái điểm, một là đặc thù kết văn phương pháp, 2 là thông qua đặc thù minh tưởng. Hai người dung hợp mới có thể ngưng kết kiếm hoàn. Kết văn phương pháp Tần Diệp đã sớm nắm giữ. Về phần minh tưởng, 10 phần huyền diệu, đơn giản hình dung gọi hiểu. Chỉ dùng của mình tâm đi minh tưởng, đi lĩnh ngộ núi sông. Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển. Đây là sơn hà kiếm hoàn cuối cùng minh tưởng tinh túy. Xem ra ta vì sao có thể ra đời thứ 6 tâm cảm giác, có thể là cùng tu luyện cửu thiên lục có liên quan. Tần Diệp sâu sắc hô hấp. Vạn bạn không nghĩ tới, sơn hà kiếm hoàn cuối cùng tu luyện là phải dựa vào tâm cảm giác đi hoàn thành. Nếu không có tâm cảm giác, thì đồng nghĩa với không cách nào tu luyện ra sơn hà kiếm hoàn. Tần Diệp thúc dục tâm cảm giác, dùng lòng của mình đi nhìn thế giới, nhìn hồ, nhìn núi, nhìn tinh không, nhìn trời cao, nhìn vô hình. Dần dần, Tần Diệp có loại cảm giác vi diệu, tựa hồ thế gian vạn vật ở thời khắc biến hóa trong, mà lòng của mình bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến, làm nhìn tinh không là vô cùng mênh mông, có thể nhìn trong hồ nước tinh không cái bóng, lại giống như một chiếc gương mà thôi. Coi là mình tâm tình sốt ruột mong muốn ngưng kết kiếm hoàn, thiên nhiên hết thảy đều tăng thêm tốc độ trở nên mơ hồ. Nhưng khi không nóng nảy lúc, thế giới ngược lại một mảnh minh tĩnh. Oanh! Làm phương đông dâng lên một cái kim tuyến, hồ ao đột nhiên nhấc lên rung động, đại lượng lá rụng rơi lạ chã. Nhìn lại Tần Diệp, Trái tim của hắn bắn ra một đạo dạng rỡ thần bí quang mang, thật giống như nổi lơ lửng một thanh sắc bén bá đạo thần kiếm. Cả người giống như mở nồi sôi, kiếm khí như bộc lao ra. Sơn Hà kiếm hoàn. Tần Diệp cảm thấy mình cũng biến thành một thanh thần kiếm. Chương 38, Tần Liệt quyết đoán chương 38, Tần Liệt quyết đoán một cái khác cảm giác. Mạnh. Tần Diệp chưa từng có lúc này vô địch cảm giác. Nếu như đứng trước mặt chính là Lãnh Vân Chu, hắn nhưng một quyền đánh tan. Vâng. Đang ở Tần Diệp mới vừa từ tâm cảnh lĩnh ngộ trong, lục lọi đến thần bí kiếm đạo ngưỡng cửa, ngưng kết ra Sơn Hà kiếm hoàn một khắc, hắn lại đột phá tiếp. Đan điền bùng nổ ác liệt kiếm khí, thật giống như vô số phi kiếm từ trong bụng bay ra. Tần Diệp đội vàng nhìn một cái. Nguyên lai là bên trong đan điền huyền đan, bởi vì Sơn Hà kiếm hoàn đột phá, cấp thân sắc mang đến lộ sắc, cũng đồng thời đột phá huyền đan trung kỳ. Cái này không trọng yếu. Huyền đan chẳng qua là hắn dùng để ẩn nút cảnh giới, mê hoặc người ngoài. Coi như không có, đối thực lực của hắn không có một tia ảnh hưởng. Lập tức nhìn về phía trái tim chỗ sâu. Sơn Hà kiếm khí không thấy, biến thành một viên một thôn kiếm hoàn, ngoại hình tương tự hạt táo. Phía trên thậm chí có núi lớn cùng sông ngòi dấu vết, có núi có nước, giống như điêu khắc mà thành. Sơn Hà kiếm hoàn màu sắc lấy trắng bạc làm chủ, khi thấy linh bích, liền có thể thấy được vô số kiếm văn, đan vào thành một tầng thật dày tương tự giống như mạng nhện linh bích. Quá dày, là huyền đan gấp 10 lần. Huyền đan ở bên ngoài, có thể một ngày liền giải tán. Nhưng Sơn Hà kiếm hoàn rời đi thân thể, ít nhất 10 ngày mới có thể tiêu tán. Khi thấy nội bộ không gian, không ngờ đạt tới một trượng, không thể tin nổi. Như vậy không chỉ có cất giữ rất nhiều bảo vật, cũng có thể cất giữ đại lượng Sơn Hà kiếm khí. Dĩ nhiên, nếu không phải trọng bảo, tốt nhất đừng bỏ vào trong đó, ảnh hưởng tu luyện. Lại nhìn về phía máu thịt, gân cốt, khí huyết như nước thủy triều, như từng cái sông ngòi, nhỏ như sợi tóc mảnh lạc, cũng đầy đủ to lớn gấp đôi, xương cốt trong cũng tràn đầy khủng bố bền bỉ. Thậm chí, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngay cả thể nội máu tươi đều ở đây trong cõi minh minh hóa thành kiếm khí. Ngoài ý muốn nhất chính là, da bề mặt dưới nhiều một tầng huyết y địa kỳ thực, đây là khí huyết tăng lên, cảnh giới tăng lên, tạo thành cương khí, có thể bảo vệ hộ thân xác, gánh nổi công kích. Vạn tượng cảnh mới có thể ở trong người tạo thành cương khí, ta lại có thể đột phá Sơn Hà kiếm hoàn, thực lực ta có thể so với vạn tượng sơ kỳ. Tần Diệp đại khái biết được bây giờ thực lực ở bực nào một cái độ cao. Vạn tượng cảnh, bản thân thành công. Sư tôn ban đầu nói năm ta thứ nhất mới có thể thành công, ta lại chỉ dùng nửa tháng, xem ra là tình cờ, không sai, đều là chỗ này hồ ao nguyên nhân. Tần Diệp suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu điều động chân khí, bộ sinh liên. Sát na, đang ở trước mặt một trượng, vậy mà ngưng ra một đóa màu bạc hoa sen, Tần Diệp mừng lớn. Mặc dù không đạt tới bộ sinh liên, nhưng lấy vạn tượng lực thúc dục thanh liên kiếm trận gần như cũng có thể làm được tùy tâm sử dụng. Chợt hai chỉ cùng nhau. Này, hoa sen một chia làm hai, hóa thành hai đóa, rơi vào trong hồ, hoàn toàn tuôn ra hơn một trượng sâu nước rách tầng. Uy lực kinh người, không thể vội vàng hấp tấp, phải đàng hoàng đem thanh liên kiếm trận cơ sở thuần thục nắm giữ. Tần Diệp đối với uy lực hết sức hài lòng. Nhưng có một chút, thúc dục loại cấp bậc này kiếm đạo thần thông, quá tiêu hao trong Sơn Hà kiếm hoàn kiếm khí, chỉ đành phải dùng một phần nhỏ. Lấy ra một viên thăng nguyên đan, còn dư lại một viên. Mới vừa đột phá, thân xác đau nhói, lại 10 phần mệt lạ, đang cần đại bổ. Không hổ là bảo dược, sau khi ăn vào, thân thể nhẹ nhàng, các loại năng lượng ở máu thịt, gân cốt trong thẩm đấu. Còn dư lại một viên thăng nguyên đan. Tần Diệp nhìn một chút trong huyền đan, còn có một viên. Về phần huyết hoàn đan, phần lớn cũng phân cho thân nhân, hắn bây giờ cũng không có. Chỉ nửa canh giờ, vừa đúng ngày mịt mờ sáng lên, bởi vì thăng nguyên đan kinh người dự lực, Tần Diệp lúc này cảm giác máu tươi dư thừa, nội tráng như trâu. Chân núi, bên trong sân cốc, Tần gia người vốn nên chuẩn bị ăn, vậy mà lại cưỡng ép xông vào một đám võ giả. Bọn họ lệnh bài thình lình có khắc lư, vàng, trình, lục soát cho ta. Người dẫn đầu là một kẻ lư gia cao thủ, trung niên bộ dáng, quốc tự mặt to, giữ lại dài ba tấc hẳn râu, lấy thiết huyết giọng hiệu lệnh cao thủ ở Tần gia trong đám người tìm dưới Tần Diệp rơi. Cha, những người này kẻ đến không thiện, không biết đang tìm cái gì, chúng ta hay là nhịn một chút tốt. Tần gia người cũng ngơ ngác. Tần Liệt đi tới trung ương, không có thứ nhất thời gian đứng ra đi chất vấn. Liên Tần Dịch cũng thấp giọng ở Tần Liệt bên tai quên lơn. Nghĩ đến Tần gia bây giờ chẳng uống, Tần Liệt lao ra tử chỉ có thể làm người câm, tỏ ý tất cả mọi người ngồi xuống. Người này gọi Tần Diệp, sát hại ta Lư gia thiếu chủ Lư Quân Hằng, các ngươi ai biết hắn, hoặc là ra mắt hắn, thông báo Lư gia, nặng nề có thưởng, từ nay sẽ đạt được ta Lư gia che chở. Hàm Dâu trung niên tay lấy ra bức họa, in người chính là Tần Diệp, hắn tỏ ý cấp tất cả mọi người nhìn, ta gọi Lư Đồng, các ngươi có tin tức sẽ tới tìm ta, lần đi Thiên Diệu Đế quốc có ta Lư gia mười mấy nơi tiếu trạng. Như thế nào là Diệp ca? Tần Khả Nhi đứng ở Tần Chân bên người, đột nhiên thương tâm nghẹn ngào. Nhị được, đừng hoảng hốt, đừng loạn. Tần Chân hết sức rõ ràng lúc này là bực nào tình thế, dù không hiểu Tần Diệp tại sao lại giết người, nhưng hắn tin tưởng Tần Diệp, liền ôm thật chặt ở Tần Khả Nhi. Diệp Nhi, Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham cũng đều mắt khiếp sợ. Trong lòng bực. Tần Diệp ban ngày cùng đại gia ở chung một chỗ lên đường, buổi tối suốt đêm tu luyện, lấy ở đâu thời gian đi giết người? Các ngươi bộ tộc này họ gì? Một cái Lư gia thị vệ đột nhiên đi tới trung ương, máu lạnh hét. Họ Trịnh. Tần Liệt kinh sợ không biến, ôm quyền nói. Nếu như dọc đường gặp phải họ Tần tộc nhân, hoặc là họ Tần người, lập tức báo cho chúng ta Lư gia. Cương giả ngạo nghễ coi rẻ đám người. Đi. Cương giả Lư Đồng mang theo ba gia tộc lớn sát thủ, hướng bên kia xâm nhập. Chân Nhi. Tần Liệt đội vàng gọi tới Tần Chân, ánh mắt phủ đầy lo lắng. Ngươi chạy mau mau, đi trên núi chờ ngươi dịp đệ. Nói rõ mới vừa rồi chuyện này, ngươi đừng hỏi quá nhiều, tránh cho chết lại, chỉ cần nói cho Diệp Nhi, để cho hắn trước một người đi Thiên Diệu Đế quốc tìm Mạnh Gia, chúng ta sẽ đuổi theo, ở Thiên Diệu Đế quốc hội hợp. Là. Thần Chân không có do dự chốc lát, xoay người chạy đi. Bất kể Diệp Nhi có hay không giết người, lấy đối phương trận doanh, định sẽ không bỏ qua Diệp Nhi, nhưng chúng ta Diệp Nhi cũng không phải người bình thường. Tần Dịch cố làm trấn tĩnh, trong lòng vẫn lo lắng Tần Diệp có thể hay không thuận lợi một người chạy tới Thiên Diệu Đế quốc. Đoạn đường này vạn sự cẩn thận, không nghĩ tới. Thần Nham như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ tại chỗ đảo quanh. Lên đường. Tần Dịch để cho đại gia nhanh lên hành động. Không chê hào ảnh kiếm, cũng so với trước nhẹ nhõm quá nhiều, bằng vào ta bây giờ chân khí, liên tục ngự kiếm một nén hương vấn đề không lớn. Tần Diệp đang chân đạp phi kiếm, nếm thử cảnh giới đột phá mang đến biến hóa. Ai ngờ, vừa đúng thấy ở trong rừng chạy như điên Tần Chân. Ta giết Lư Quân Hằng. Gặp mặt sau, làm Tần Chân nói ra tử, Tần Diệp thắt chặt chân mày, mặt khiếp sợ. Người rõ ràng là Hoàng Mạch Phong giết, đây là hắn chính miệng thừa nhận, thế nào Lư gia khắp thế giới đuổi giết bản thân. Gia gia để ngươi một người nghĩ biện pháp bỏ chạy Thiên Diệu Đế quốc, nguyên nhân chỉ có một, Tần gia không thể kéo ngươi chân sau, Diệp đệ, đi. Tần Chân thái độ kiên quyết, cho dù hết thảy không thôi. Chiếu cố thật tốt gia gia, còn có Khả Nhi. Tần Diệp ý thức được mau sớm đi tìm Hoàng Mạch Phong, sau đó lại đi Lư gia giải thích. Không phải, Lư gia là vật khổng lồ, chém giết, bản thân gặp nhiều thua thiệt, hơn nữa kẻ giết người cũng không phải là bản thân. Cái này nổi, hắn cung lưng. Bảo trọng. Tần Chân nhìn Tần Diệp bóng lưng đi xa, tâm tình ngũ vị tạp trần. Nửa đường huynh, trước mắt vẫn chưa đóng cửa với cái đó gọi Tần Diệp chút điểm tin tức. Một chỗ biển rừng hạ, mười mấy người đang sửa chữa. Chí Nguyên, Hoàng Trung Đạo đang sóng vai đi dạo. Chí Nguyên trên mặt khắc đầy lo âu, không nhanh chóng giết Tần Diệp, thật gọi hắn đi đến Tiên Diệu Đế quốc, để cho Lư Trạm biết trận tướng, cái này đối ngươi hai ta nhà là tai nạn to lớn. Chương 39, Liếm Ngẽ Tình chương 39, Liếm Ngẽ Tình Lư Trạm phái ra mấy trăm sát thủ, từ hẳn mấy cái vạn tượng cường giả xuất lĩnh, sớm muộn sẽ đem người giết. Hoàng Trung Đạo trên mặt là nhất quán bức vàng. Hai người mắt nhìn mắt chốc lát. Chí Nguyên vẫn lộ ra lo lắng, chỉ sợ người rơi vào Lư gia trong tay, lại nghiêm hình bức cung. Một tiểu nhân bật nói, tất nhiên là Vu Hãm, Lư gia cường thế đến đâu, cũng phải lấy ra chứng cứ. Hoàng Trung Đạo trang nghiêm nói. Chí Nguyên hơi chút trầm tư, vẻ mặt trấn định, chờ chuyện này kết thúc, nửa đường huynh sẽ để cho Vũ An cùng Mạnh Phong đính hôn, ngươi cảm thấy khỏe không? Cái này sao tốt? Vũ An thế nhưng là Trình huynh bảo bối quý giá. Hoàng Trung Đạo khoát khoát tay, một bộ nửa tin nửa ngờ nét mặt. Lư Quân Hằng hoàn toàn đối Vũ An muốn mưu đồ bất chính, suýt nữa bị xuất sinh được như ý, Mạnh Phong đứng ra, không sợ Lư gia, cứu Vũ An, phần này đại nghĩa, ta Trình Nguyên có thể nào không báo? Trình Nguyên lúc này ôm quyền, làm một lễ thật sâu. Chuyện này sau này bàn lại, hơn nữa Trình huynh cũng phải đi về hỏi hỏi Vũ An là ý gì. Hoàng Trung Đạo đáp lễ lại, khóe môi nhếch lên hài lòng cười. Không lâu, Hoàng Trung Đạo một thân một mình chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm, như có suy nghĩ. Cha. Hoàng Mạch Phong gió bụi đường trường chạy tới. Hoàng Trung Đạo vẻ mặt trang nghiêm, có thể tìm được dưới Tần Diệp rơi. Đáng ghét, không biết giấu đi đâu rồi. Hoàng Mạch Phong túc sắt nói. Hoàng Trung Đạo ánh mắt nhiều âm trầm, Hoàng Trình hai nhà có thể trước một bước tìm được người, giết người diệt khẩu không thể tốt hơn, nhưng nếu bị Lư gia trước một bước tìm được, ngươi cũng không cần hốt hoảng, ai sẽ tin tưởng một cái vô danh tiểu tử vậy. Hoàng Mạch Phong nguyên bản thấp thỏm vẻ mặt, lúc này tản đi. Hoàng Trung Đạo suy tư chốc lát, chúng ta cùng Trình gia không chỉ có đạt thành hợp tác, Trình Nguyên thậm chí chủ động nói lên, phải đem Trình Vũ An gả cho ngươi. Quá tốt rồi. Hoàng Mạch Phong nổi lên vẻ đắc ý đột nhiên, Hoàng Trung Đạo lạnh lông mày căng thẳng, Mạch Phong, sự thật thật như ngươi nói, là Lư Quân Hằng ô nhục Trình Vũ An, ngươi đứng ra giết hắn. Đây là Vũ An tận mắt nhìn thấy, cha, ngươi không tin ta, nhưng tin tưởng Vũ An đi. Hoàng Mạch Phong cả kinh cả người phát run, mặt hoàng hốt, hay là quyết nhiên nói. Hoàng Trung Đạo tức giận đến xanh mặt. Biết con không khác ngoài cha, ngươi cùng Vũ An, Lư Quân Hằng từ nhỏ là bạn tốt, cùng nhau chơi đến lớn. Mỗi lần Lư Quân Hằng cùng Vũ An đơn độc ở chung một chỗ, trong mắt của ngươi liền có hận, người khác không nhìn ra, cha chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Lư gia thế lớn, không chỉ là lớn, Trình Nguyên không chỉ một lần bày tỏ để cho Trình Vũ An tương lai gả cho Lư Quân Hằng, ngươi đây nên rất rõ ràng, cha có thể nói lỗi. Nói xong, Hoàng Trung Đạo giận mắt bốc lửa. Cha! Hoàng Mạch Phong hoảng hốt rõ ràng hơn. Lư Quân Hằng một mực theo đuổi Vũ An, đối với lần này, Vũ An cũng không cự tuyệt, bình thường mà nói, 5 năm tả hữu, Lư Quân Hằng chắc chắn sẽ hướng Trình gia cầu hôn, ý vị này ngươi mất đi yêu dấu nữ tử. Hoàng Trung Đạo từng chữ từng câu điệu đống nhiên đạo, giống như đâm trúng Hoàng Mạch Phong tâm, hắn cặp mắt trống rỗng, phản phất không có linh hồn, đứng ở nơi đó mặt mở mịt. Hoàng Trung Đạo nhắm mắt mấy phần, đột nhiên cặp mắt trợn tròn, cha từ nhỏ giáo dục ngươi, làm người nếu không chọn thủ đoạn, lấy lợi ích làm chủ, còn tưởng rằng ngươi không nghe lời ai, không nghĩ tới ngươi bụng dạ cực sâu, suýt nữa liên phụ cũng lừa, nghịch tử, còn không nói thật. Phù phù. Theo lời nói dối bị đâm thủng, nghe ra được Hoàng Trung Đạo là thật đang tức giận, Hoàng Mạch Phong thân thể khôi ngô trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Nói, Hoàng Trung Đạo không nhịn được nhìn lướt qua. Thái độ cứng rắn, Hoàng Mạch Phong sắc mặt tái nhợt, cả người phát run. Lư Quân Hằng âm thầm cấp Hải Nhi nói, hắn mua lễ vật muốn ở Bắc Huyền Sơn mạch đưa cho Vũ An, còn ngoại ý muốn tiết lộ, tương lai hắn sẽ lấy Vũ An. Hải Nhi trong lòng bực bội, hận bản thân vô lực, hận Lư gia hùng mạnh, liền hạ quyết tâm diệt trừ Lư Quân Hằng. Bắc Huyền Sơn mạch chết nhiều người, chết hắn một cái cũng không coi là nhiều. Đêm đó chúng ta uống hết đi rượu, chờ Vũ An rời đi, Hải Nhi liền gạt Lư Quân Hằng, nói là Vũ An để cho Hải Nhi bàn tiếng, bảo là muốn đơn độc gặp hắn. Lư Quân Hằng vừa nghe, uống nhiều không ít rượu. Hải Nhi cố ý đâm chọc Lư Quân Hằng, nếu Vũ An đã mặt ngoài tâm ý, không bằng liền lấy ra hành động bày tỏ, gạo sống nấu thành cơm chín, tối nay đi qua, Vũ An chính là người Lư Quân Hằng nữ nhân. Hải Nhi lại nhân cơ hội đi tìm Vũ An, nói Lư Quân Hằng đợi lát nữa một mình sẽ tặng quà cho nàng, thậm chí còn có thể cầu hôn. Tóm lại Hải Nhi rất biết xúc động, Lư Quân Hằng, Vũ An không có đối Hải Nhi có chút hoài nghi. Hai người đơn độc ở U Cốc chạm mặt, nhân uống rượu quá nhiều, cộng thêm Hải Nhi đâm trọng, Lư Quân Hằng quả nhiên đem Vũ An đụng ngã, chẳng qua là không nghĩ tới Vũ An phản kháng kịch liệt, Hải Nhi thật sớm nấp trong chỗ tối, nhắm ngay thời cơ, sau lưng một kiếm giết Lư Quân Hằng, ở Vũ An trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Hoàng Mạch Phong thanh âm lạnh run không dứt, trong mắt có hận, có ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là máu lạnh. Hải Nhi không muốn chết. Hoàng Mạch Phong đột nhiên tâm tình sụp đổ, xích sao đem Hoàng Trung Đạo hai chân ôm vào trong ngực, như hải tử khóc lên. Ai? Hoàng Trung Đạo đang trong cơn bực bội, hận không được phiến Hoàng Mạch Phong bàn tay. Có thể thấy một màn này, toàn bộ khí đều ở đây biến mất. Hoàng Trung Đạo than nhẹ, cho dù đã làm sai chuyện, ngươi vĩnh viễn là cha nhi tử, trời sắp xuống, cha trước cho ngươi chống đỡ. Hoàng Mạch Phong cuống quýt dập đầu, chạy trốn một đêm. Tần Diệp dọc đường gặp cả mấy phát Lư gia cao thủ, bọn họ đang hoang dã, đường núi sưu tầm. Lấy ra bản đồ, kiểm tra sau, đại khái còn cần 2 ngày mới có thể đến Thiên Diệu Đế quốc. Nếu như ngự kiếm, chỉ cần hơn nửa ngày, nhưng chắc chắn bị Lư gia chặn lại. Cho nên, Tần Diệp lựa chọn đi bộ, khi thì buôn ba, khi thì nghỉ ngơi. Nhất ở hoang dã mấy lần gặp Lư gia cao thủ, Tần Diệp lựa chọn đi đường lớn, đi hướng Thiên Diệu Đế quốc. Đại đạo vết người nhiều hơn, cũng có Lư gia bảy chặn lại cửa ải, bất quá nhưng chỉ là hướng về phía người qua đường tượng trưng nhìn một chút. Tần Diệp trang phục thành ăn mày, thành công qua 2 đạo cửa ải. Đi đến hoàng gia có Hoàng Mạch Phong huynh muội vì ta làm chứng, giải thích rõ, Lư gia cũng sẽ không làm khó ta. Tần Diệp đi ở top 5 top 3 trong đám người, thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Hoàng hôn, phía trước là đạo thứ 3 cửa ải, rất nhiều người chờ thông qua. Tần Diệp khắp nơi nhìn một cái, cũng không nhìn thấy Tần gia người, trong lòng bùng lòng một cái. Đừng, đừng, anh ta là oan uổng. Chúng ta ra muội, chúng ta không có trộm đồ. Lư gia cao thủ trận ở tiền phương níu lấy 2 người, một nam một nữ, nam bị kéo đi trên núi, mà nữ thời là bị tốn vào rừng tử. Huynh muội tiếng kêu cứu vang vọng đường núi. Tất cả mọi người cũng ý thức được sẽ phát sinh cái gì, rối rít lựa chọn cúi đầu. Không nên nghe đừng nghe, hai người phạm phải tội lớn, chết chưa hết tội. Ngắt ở phía trước mấy cái Lư gia cao thủ, không chút kiêng kỵ hướng mọi người ngang ngược cười lạnh. Đoạn đường này tới, Lư gia lấy bắt người làm lý do, hại bao nhiêu cô nương a. Trong đám người, có người phát tiết bất mãn. Đại gia tựa hồ cũng rõ ràng trận tướng, cũng đều cúi đầu làm như không thấy. Cứu mạng. Thê lương tiếng kêu cứu, càng lúc càng xa. Đáng ghét. Các ngươi nói có tội, liền có tội sao? Rốt cuộc có một kẻ quăng bọc hành lý, lưng đeo bảo đao nam tử khôi ngô đứng ra ngăn cản. Đôi minh muội kia rốt cuộc thấy được một tia hy vọng. Lư gia làm việc, có ngươi chuyện gì? Đại gia vẫn chờ nam tử có thể ngăn cản người nhà họ Lư đối hai minh muội thi bạo, lại thấy Lư gia một cường giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước qua. Theo một tiếng đụng, treo đao nam tử đánh bay xa ba trượng, hộp máu không chỉ. Thử, ở Lư gia trước mặt dương ai. Lư gia cường giả lãnh liệt liệt nhìn về phía nam tử, lại cười gần nhìn vòng quanh đám người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, về phần đôi minh muội kia tiếp tục bị cưỡng ép kéo đi. Vô pháp vô thiên. Một đạo bóng người đột nhiên hướng rừng sải bước đi đi. Chương 40, kẻ giết người, Tần Diệp chương 40, kẻ giết người, Tần Diệp đứng lại. Lư gia võ giả khi nhìn thấy có người không ngờ không nghe chỉ huy, cả gan tự tiện đi ra, từng cái một mắt lộ ra hung quang. Thậm chí, rút ra bội đao. Một màn này, chấn áp tất cả mọi người. Nhưng lại không có hù dọa đạo nhân ảnh kia. Làm bóng người né người lộ ra ánh mắt lạnh như băng, chính là Tần Diệp. Bất quá bây giờ hắn, là ăn mày trang điểm, Lư gia võ giả nhất thời còn không cách nào nhận ra. Giờ phút này, mới vừa đánh bị thương nam tử Lư gia võ giả, vênh vang tự đắc, hướng về phía Tần Diệp quát, "Để ngươi tới, nghe không?" Cứu mạng. Tiếng cầu cứu lần nữa tuyệt vọng truyền tới. Tần Diệp trực tiếp miệt thị Lư gia võ giả, hướng rừng sải bước đi đi. Xem ra ngươi cũng là tội phạm, thật tốt, hôm nay lại bắt lại một cái cá lọt lưới. Lư gia võ giả tức giận, trong nháy mắt sắc mặt đổi một cái. Trung quanh Lư gia cao thủ đều hiểu tới. Bởi vì, xưa nay chỉ cần có người phản đối Lư gia, trêu chọc Lư gia, bọn họ cũng sẽ dùng những thứ này bù bể, thường gặp thủ đoạn hèn hạ, diệt trừ kẻ địch. Như vậy coi như trước mặt mọi người giết người, cũng không ai dám nói này nói kia. Giết người, quang minh chính đại. Đây chính là Lư gia, làm Thiên Diệu Đế quốc nhị đẳng thị tộc lòng tin. Giết hắn. Lư gia võ giả ở Mỹ, máu lạnh liếm liếm đầu lưỡi. Trước giơ lao người, khoe miệng kéo kéo, đáy mắt tâm tình bắt đầu như núi lửa phun ra, một cái bước xa lao ra. Vâng. Chân khí bùng nổ, gần như khiến võ giả có lăng không giết người thế. Đây chính là Huyền Hải cường giả. Lư gia cao thủ đông đảo, chỉ có Huyền Hải chỉ đủ giữ cửa, Huyền Đan miễn cưỡng tính cao thủ, vạn tượng mới là nhân vật. Ở Lư gia trước mặt, chỉ có thể ăn nói thế thoại, người nọ lại dám đối với làm, mặc dù ta rất kính nể, nhưng bạch bạch không có mạng nhỏ. Xếp hàng trong cũng có một chút võ giả, nhưng giờ khắc này cũng mười phần bất đắc dĩ. Sau một khắc, thanh niên kia liền phải chết thảm dưới đao, ở nơi này núi hoang rừng sâu, chẳng qua là đổ thêm một bộ xương trắng mà thôi. Phúc. Đột nhiên, như manh thú giết tới Tần Diệp bên phải nửa trượng Lư gia võ giả, lưỡi đao lóe ra hàn quang, sẽ phải chém xuống Tần Diệp đầu. Nhưng Tần Diệp chẳng qua là tay phải đánh ra một cỗ cương khí, không chỉ có đem đao cho đánh bay, cũng đem võ giả chấn rơi xuống địa, hộc máu không có hô hấp. Một màn này kinh hãi toàn bộ trăm họ. Người là võ giả. Lư gia cao thủ đắc ý mặt cứng lại, từ từ biến chuyển thành kiếp sợ, phẫn nộ. Không trách dám đứng ra, nguyên lai là võ giả, nhưng cũng không thể là Lư gia đối thủ. Đám người bừng tỉnh ngộ, vẫn đối Tần Diệp ném đi đáng thương ánh mắt. Ở Thiên Diệu Đế quốc những thứ kia thành phố lớn, trở thành võ giả cũng không khó, nhưng đối với trăm họ, luyện võ quá khó. Tần Diệp có cái này thân thực lực, có thể thấy được giường nào không dễ. Giết hắn. Ba tên Lư gia cao thủ cặp mắt máu đỏ, rút đao hướng Tần Diệp tuôn ra. Người đâu? Còn đưa lại Lư gia cao thủ bắt đầu gọi người. Tần Diệp xông về rừng, nhưng giờ phút này, không thể không dừng lại. Xoay người giữa, ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm ba người, nhất thời chân khí bùng nổ. Cương khí quét ngang bắt phương, phía trước nhất hai cái Lư gia võ giả, cũng không cái gì phản ứng, tại chỗ bị cương khí độc chết. Ngươi không phải Huyền Hải, là Huyền Đan. Còn lại người nọ bị dọa sợ đến vội vàng dừng bước, rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai Lư gia cũng biết sợ a chuyện gì xảy ra. Từ trên núi vọt tới hơn 20 người, đều là Lư gia võ giả, thậm chí còn có mấy người lăng không chợt đi, chính là Huyền Đan cường giả. Song, Huyền Đan, không chỉ một, ít nhất 4 cái. Huyền Đan cường giả à, ở chúng ta những thứ kia thành trì nhỏ, xưng là thượng nhân, ý tứ chính là bầu trời người, bởi vì bọn họ có thể bay. Trong họ mắt thấy một màn này, lần nữa cúi đầu. Lư Đồng đại ca. Phía sau theo tới một cái quốc tự mặt to cường giả, giữ lại ba tấc hàm râu, để cho Lư gia tất cả mọi người không người chào đón. Lư Đồng chẳng qua là đi tới dưới cây lớn, cũng không xuống núi, đứng ở đó phía trên, trên người khí tức khiến cho chúng quanh lá rụng rối rít cuộn lên, thực lực không biết bao kinh khủng. Khi hắn thấy trên đất thi thể, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Lại có người dám công khai đánh chết người nhà họ Lư. Lư Đồng bình tĩnh trên mặt, bắp thịt lạnh rút ra, giết cho ta. Bất kể lý do, chém đầu. Lại cho ta treo lên thật cao, muốn cho toàn bộ tiến vào Thiên Diệu Đế quốc người đều biết, ta Lư gia không thể trêu chọc. Tuân lệnh. Hơn 30 tên Lư gia võ giả, hiện lên một cái trường xà lao ra. Tiếp theo phần đuôi đột nhiên chia ra làm hai, một chữ bày ra, một cái chớp mắt mong muốn đem Tần Diệp bao vây. Tần Diệp tựa như máu lạnh sát thần, nhìn ra đây là một bộ đơn giản sát trận. Mở ra tay, hắc sa kiếm từ đan điền theo cương khí bay ra. Hạ phẩm đan binh. Đứng ở đỉnh núi Lư Đồng, lộ ra kinh ngạc. Phúc. Trong mấy mắt, còn không cho rất nhiều người thấy rõ, Tần Diệp biến mất tại chỗ, đi đến ngoài hai trượng, lại là ba tên Lư gia cường giả bị chém ra thân thể, ưng tiếng rơi xuống đất. Một kiếm giết ba người. Một màn này, tựa như giống như nằm mơ không chân thật. Cái này, Lư gia tất cả mọi người hù dọa ngơ ngác. Nguyên bản bọn họ là muốn vây giết Tần Diệp, triển khai săn thú, kết quả mới là chạm mặt, lại là Tần Diệp một kiếm đánh chết ba tên Huyền Hải. Tựa hồ khá quen. Lư Đồng trong mắt nhiều sắc ý, bất quá lại bắt đầu nhìn thẳng quan sát cái đó ăn mày. Chém. Gần như toàn bộ Lư gia cao thủ đem Tần Diệp vây quanh, thôi phát chân khí bám vào binh khí, tuôn ra hoa cả mắt chiêu số. Nhân số đông đảo, tựa như một đám sói đánh về phía một con cừu. Tần Diệp đáy mắt xông ra vô tận lửa giận, tấn mãnh huy kiếm, giữa trời rung một cái. Từ trong kiếm thể là khủng bố cường thịnh chân khí, một cái chớp mắt bùng nổ. Trung quanh hoặc là bật nhảy, hoặc là xông lên đánh giết mà tới Lư gia cao thủ, hơn 10 người nhiều, sát chiêu tấn mãnh, không cho Tần Diệp có bất kỳ mạng sống cơ hội. Vâng. Nhưng khi hắc sa kiếm bộ phát ra chân khí, quét ngang bắt phương, hơn 10 người rối rít bị đánh bay, binh khí cũng cho chấn vỡ. Uy lực đáng sợ. Hơn 10 võ giả sau khi hạ xuống, lập tức chết đi, bởi vì một thân xương sợ là đều bị làm vỡ nát. Phải làm một hậu kỳ Huyền Đan. Lư Đồng lên tiếng, sát ý càng đậm. Một cái chớp mắt, Lư gia còn trở lại võ giả tất cả lui ra, năm tên Huyền Đan máu lạnh đi ra. Giết hắn. Lúc này, từ rừng, từ dốc núi vọt tới hẳn mấy cái Lư gia võ giả, đao của bọn họ đều mang máu. Tần Diệp đảo qua, lại không thấy đôi minh muội kia sống đi ra, sợ là thực lực ngươi không sai, nên là Huyền Đan trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, nhưng một đối năm, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Theo sát ý cuốn qua, năm người khoảnh khắc rơi xuống đất, đem Tần Diệp bao vây. Người dẫn đầu là một cái trung niên, má trái có cái vết thẹo, tay cầm lạnh đao, hạ phẩm đan binh thả ra tầng tầng đao cương. Ta gọi Bương Mãnh, chính là Lư gia tam trưởng lão Lư Trạm ngồi xuống một kẻ tử sĩ, tu vi Huyền Đan hậu kỳ, tiểu tử, ngươi chết ở ta dưới đao, không oan uổng. Giết theo cao thủ khát máu địa liếm liếm răng, sát na bay lên không bước qua, giữa không trung triển khai đao, hướng Tần Diệp chém xuống một trượng kinh người khủng bố đao cương. Thật giống như một khối tiên thạch vũ trụ rơi xuống. Chân khí dư thừa, lực lượng bá đạo. Đây chính là Huyền Đan hậu kỳ thực lực kinh khủng. Vương đại ca, một đao chém chi. Ngoài ra bốn cái Huyền Đan cùng ôm hai tay, trực tiếp là xem trò vui. Vương Mãnh khẽ miệng giật một cái, mặt ngạo nghễ. Ở Lư gia, vì Lư Trạm hiệu lực, có cái này núi dựa lớn, bản thân không chỉ có áo cơm vô ưu, ở Thiên Diệu Đế quốc cũng là người bề trên. Ken, nghĩ đến đây, Vương Mãnh nào, sát ý càng đậm, cũng hung hăng chém chúng hắc sa kiếm. Chẳng qua là, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Tần Diệp lại còn đứng thẳng, thân thể như một thanh kiếm. Xem xét lại là Vương Mãnh, phốc được một ngụm máu tươi chảy ra, mất đi thăng bằng đập xuống đất, trong mắt xoay tròn, liền không có hô hấp. Nhất thời, bốn phương tĩnh mịch không tiếng động. Mà đứng ở đỉnh núi Lư Đồng, cặp mắt như lửa đốt cháy, ta biết ngươi là ai, Lư gia đang tìm ngươi đây. Tần Diệp ngẩng đầu lên cười lạnh, kẻ giết người, Tần Diệp. Chương 41, Vạn Tượng vô địch chương 41, Vạn Tượng vô địch Tần Diệp. Là ai? Như vậy trẻ tuổi, chưa đủ 20, có thể giết Huyền Đan hậu kỳ Vương Mãnh. Dân chúng lẫn nhau truy hỏi. Vương Mãnh không ngờ bị giết. Lư gia võ giả trố mắt nhìn nhau. Vốn định Vương Mãnh định đem Tần Diệp chém ở dưới đao, ai ngờ lại là Vương Mãnh chết vì tai nạn. Mãnh, cái mới nhìn qua kia chỉ có 17-18 tuổi thanh niên, lại vẫn là một cái ẩn giấu thực lực đại lão. Theo Vương Mãnh vừa chết, ngoài ra bốn tên Huyền Đan cũng không dám ra tay. Lấy Vương Mãnh Huyền Đan hậu kỳ cũng đánh không lại một chiều, ngay cả là bọn họ liên thủ, tự nhiên cũng không phải Tần Diệp đối thủ. Tần Diệp, hắn không ngờ lại là Tam trưởng lão hạ lệnh đuổi giết người. một kẻ lưu ra huyền đan rốt cuộc tỉnh hồn lại, như quan sát quái vật theo dõi Tần Diệp, đáy mắt toát ra tham lam sát ý. Lần này ở Bắc Huyền Sơn mạch phụ cận, bày mấy chục tiếu trạng, vì chính là đuổi giết người này, không nghĩ tới bị chúng ta đụng thấy. Lưu ra đám người gần như cũng bắt đầu xoa tay năng quyền. Cho dù hắn rất mạnh, một chiêu giết vương mãnh, nhưng chúng ta nhiều người, xa luân chiến, chúng ta vây quanh hắn đánh xa, từ từ đem hắn mài chết. Hơn nữa, chúng ta còn có Lưu Đồng đại nhân trấn giữ, hắn nhưng là vạn tượng cảnh. Những cao thủ đang bắt đầu tính toán, như thế nào đánh chết Tần Diệp, tốt nhất bắt sống. Nếu như thành, chính là vì trưởng lão Lưu Trạm lập được công lao lớn, từ nay sẽ đạt được trọng dụng, tiến vào Lưu gia tông tộc vì Lưu Trạm hiệu lực. Tần Diệp yên lặng nghe các loại thanh âm, nét mặt lạnh lùng, trong mắt vẫn là đằng đằng sát khí. Hắn xoay người hướng rừng đi tới, cũng không phải là chạy trốn. Lưu gia cao thủ chậm rãi đi theo, hơn 30 người như là muốn khai triển một trận săn thú. Liên kia bạn tượng cao thủ Lưu Đồng cũng từng bước một đi xuống, một đôi mắt to tựa như trung đồng, một cổ vô hình uy áp, giờ khắc này tràn ngập ra. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu lên. Tần Diệp như lâm vào lưng, lạnh lùng nhìn. Vạn tượng cảnh, nếu như sợ. Khi hắn đi tới rừng, thấy được quả nhiên là nữ tử thi thể, mà có ở đây không xa xa kia phía trên đất trống, nam tử cũng bị cắt cổ, chảy máu đầy đất. Hay là chậm một bước, người cứ như vậy vô tội chết thảm. Một màn này, để cho Tần Diệp không khỏi nghĩ đến Tần gia gần đây gặp gỡ. Bọn họ những thứ này không quyền không thế, quả đấm không đủ cứng rắn người bình thường, phản phất sinh ra nên bị quyền quý lăng đụng, dẫm ở dưới chân, cung cấp bọn họ chơi với bàn tay. Nếu như, đây chính là mệnh. Vậy ta hôm nay sẽ phải nghịch thiên cải mệnh. Ngươi giết vương mãnh đại ca, giết chúng ta không ít người, thậm chí giết trưởng lão Lưu Trạm cháu trai, Lưu Quân Hằng. Lưu Đồng từ phía sau sải bước đi tới, song trưởng bày biện ra màu đỏ thắm ngọn lửa, trưởng lão khó khăn lắm mới già mới có con, lại bị ngươi cho ngươi giết, hắn nhưng là bị Lục gia xem như tương lai tộc trưởng đi bồi dưỡng, ngươi không biết, bản thân sông già to như trời hoạn. Ta không có giết Lưu Quân Hằng. Tần Diệp tỉnh táo cùng Lưu Đồng mắt nhìn mắt. Chỉ cái này giây lát, Lưu Đồng thần sắc khinh thường đổi một cái. Tựa hồ từ Tần Diệp trong mắt, không thấy được một chút xíu kinh hoàng. Chẳng lẽ cái này so Lưu Quân Hằng càng phải trẻ tuổi thanh niên, có lấy huyền đan tu vi đánh với mình một trận lòng tin. Tần Diệp ánh mắt kiên định, nói miệng không bằng chứng, bất quá Thiên Diệu Đế quốc hoàng gia thiếu chủ Hoàng Mạch Phong nhưng vì ta làm chứng. Ngươi là bị oan uổng. Lưu Đồng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tìm hoàng gia thiếu chủ vì ngươi làm chứng. Ngươi dựa vào cái gì thân phận? Một kẻ cao thủ lúc này cười lạnh. Không sai. Lưu Đồng gật gật đầu, chợt vươn tay phải ra đồng thời, theo chân khí xung ra, vậy mà xuất hiện một cây dài năm thước màu đỏ đồng côn. Đây cũng không phải là bình thường đồng côn. Khi nó xuất hiện, chẳng qua là bám vào tầm thường khí tức, lại có nào đó lực lượng kinh khủng, cả kinh trung quanh Lưu gia cao thủ chậm rãi lui về phía sau. Tần Diệp con ngươi co rụt lại, xem ra thật là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Một trận chiến này, không thể tránh khỏi. Ta Lưu Đồng chẳng qua là phụ mệnh bắt ngươi, đưa ngươi bắt sống đi gặp trưởng lão, về phần ngươi có phải hay không oan uổng, cũng không trọng yếu. Lưu Đồng rất lạnh lùng nói, cấp giết khí càng hơn. Đường đường vạn tượng cảnh cường giả, có đầy đủ không nhìn ta lòng tin. Tần Diệp ánh mắt lẫm liệt. Lúc này ở người chung quanh trong mắt, hắn như nhỏ bé con kiến, đối mặt Lưu gia sát trận làm ra bất kỳ phản kháng đều là không có hiệu quả. Lưu Đồng năm ngón tay bén nhọn bắt lại đồng côn, tựa như bén lửa trở nên đỏ bừng, ngươi chỉ dùng một chiêu đánh chết vương mãnh, xem ra thực lực ngươi phải có huyền đan tột cùng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy ngươi huyền đan trung kỳ, có thể cùng ta vạn tượng đánh một trận? Ngươi tuổi trẻ, ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Hắn là huyền đan trung kỳ, Lưu gia võ giả nhất tề hóa đá, có thể một chiêu giết vương mãnh, bọn họ tất nhiên cho là Tần Diệp tu vi cũng ở đây huyền đan hậu kỳ. Không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy võ giả, lại là một cái vượt cảnh người, dù là ở Thiên Diệu Đế quốc, cũng là cực ít. Sát ý. Sát na, Tần Diệp trong lòng cảm giác như bị hàn khí cắn ướt. Trong chớp mắt, không cho đại gia phản ứng, Lưu Đồng đã ra tay. Cả người hắn nhảy lên một cái, giữa không trung chợt đi, tiếp theo một trường lăng không lấy ra. Chỉ thấy chân khí phảng phất tranh thủ chung quanh nguyên khí, biến ảo thành cự trường, hướng Tần Diệp tuôn ra. Bước hơi vào tượng. Sơn nhạc trường. Giữa không trung vang lên Lưu Đồng túc sát tiếng. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, cự trường đã đặt ở Tần Diệp trước mặt. Oanh rung một cái. Tần Diệp vung lên hắc sát kiếm, tiếp theo đưa ngang một cái, chém trúng cự trường. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy từ cự trường truyền ra lực đạo, giống như một tòa di động núi lớn. Tần Diệp căn bản vô lực ngăn cản. Dầm dầm dầm, hắn bị trường lực chấn động đến không ngừng lùi lại, dưới chân nham thạch vỡ nát tan cảnh, cảm giác hai chân sẽ xảy ra sinh gãy lìa. Chọn vẹn lui về phía sau 5 trượng, cự trường mới tiêu tán, mà trên đất lưu lại 1 mét sâu, dài 5 trượng vết rách. Tần Diệp đứng ở vết rách cuối, hô hấp chậm chậm, mồ hôi đầm đìa. Gần như mỗi một lần hô hấp đều muốn dùng hết toàn lực, thậm chí tiếng tim đập, tựa như tiếng sấm giờ khắc này để cho mỗi người cũng có thể nghe. Đủ thấy, cự trường thế công chí mãnh, lực lượng mạnh mẽ. Tất cả mọi người bị kinh hãi, ngây người như phỗng, động một cái không nghĩ động. Ta một chiêu này mãnh hổ hạ sơn, có thể đem huyền đan hậu kỳ đánh tan phế, chính là vương mãnh cũng không tiếp nổi, mà ngươi lấy huyền đan trung kỳ, không chỉ có chặn, vẫn còn không có bị một chút thương, quả nhiên là ngươi một kiếm giết Lư An, giết thiếu chủ Lư Quân Hằng. Lư Đồng sát ý cuồng bạo, đáy mắt máu tanh làm người chấn động cả hồn phách. Lư An là ta giết. Tần Diệp hào phóng thừa nhận, mà hai chân đổ chỉ tựa như gắt gao cùng đại địa liền cùng một chỗ, căn bản là không có cách di động. Vạn tượng lực, khủng bố như vậy. Chết đi, để ngươi nhìn một chút chân chính vạn tượng lực. Lư Đồng hứng chí bừng bừng, hét lớn một tiếng. Vung lên gậy đồng, đột nhiên bước ra năm nhất bước. Sau một khắc, tất cả mọi người tâm đều là hung hăng giật mình. Và anh, Lưu Đồng một bước chạm đất, mặt đất không ngờ bị dẫm nát, phản phất đại địa đều muốn sụt lở ra một cái lỗ thủng lớn. không hổ là ta Lư gia vạn tượng cường giả. Lư gia võ giả đối Lư Đồng tràn đầy sợ hãi, kính sợ. Phía sau những thứ kia trong họ, tựa như kính sợ thiên thần, cũng mau đối Lư Đồng quỳ lạy. Bèng, Lư Đồng thứ nhị bước rơi xuống, đem năm trượng mặt đất dẫm nát, thậm chí phụ cận nham thạch đều bị một cước lực chấn vỡ. Vạn tượng cảnh, Tần Diệp rốt cuộc cảm nhận được cái gì là cường giả. Chết. Chín bước sau, Lư Đồng đạp nát mặt đất, vung lên gậy đồng, tựa như tu la, hướng về phía Tần Diệp lăng không nện xuống. Tần Diệp sừng sững không sợ, bất quá cũng là khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngang nhiên kích thích Sơn Hà kiếm hoàn, thúc dục Hắc Sa kiếm ngay mặt lên kích. Chương 42, Hắc Sa kiếm độc chết Lư Đồng. Chương 42, Hắc Sa kiếm độc chết Lư Đồng. Tần Diệp, ngươi không tránh. Nhìn thấy Tần Diệp lại dám cương bản thân một gậy, Lư Đồng cười, kia ba tấc râu ngắn, phản phất cũng lộ ra ác liệt thế. Ta có thể tránh đi nơi nào? Tần Diệp cười lạnh một tiếng. Lấy ngươi Huyền Đan dám tiếp đại nhân một kích. Nho nhỏ Huyền Đan, không biết vạn tượng của bố. Lư gia võ giả đều ở đây cười nhạo, thậm chí có người đáng thương. Cũng không phải đồng tình Tần Diệp sắp bị bọn giết. Ngược lại, là đáng thương Tần Diệp vô tri, không sợ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Tần Diệp loại này vô tri nhận biết, chẳng lẽ không đáng thương sao? Ta Lư Đồng cả đời vì Lư gia chinh chiến vô số, chân đạp bao nhiêu thị tộc, giết qua vạn tượng đều có mấy người, Huyền Đan hơn 10 người. Nhưng cả đời này, chưa bao giờ gặp phải như ngươi loại này, tỉnh táo mà thể sống chết người tuổi trẻ, nguyên lai ngươi hiểu hôm nay kết cục là chết yểu ở đây, liền buông tay đánh một trận. Ngươi ngược lại một nhân tài, lấy ngươi vượt cảnh người tài hoa, coi như ở Thiên Diệu Đế quốc ngươi cũng là xuất sắc, đáng tiếc, ngươi giết không nên giết người. Theo Lư Đồng ngoài ý muốn khen lớn một tiếng, chợt thân hình như mị ảnh, giả thoáng bước qua, gậy đồng tốc độ, uy lực cũng đột nhiên tăng lên gấp đôi. Ken, lưỡi mác va chạm tiếng, so với tiếng sấm, càng thêm điên hay. Lư gia võ giả, phía sau trăm họ đều là vẻ hay, trợn tròn cả mắt, gần như giống như nghẹt thở, trái tim thật giống như đè ép một khối ngàn cân tảng đá lớn. Trong lúc nhất thời, đến từ gậy đồng cùng Hắc Sa kiếm tiếng va chạm sóng, cộng thêm Lư Đồng Tần Diệp sát uy đụng nhau, tạo thành âm thanh cùng lực lượng sóng xung kích, chấn động đến phụ cận Lư gia võ giả rối rít lật tung. Trên đất đá đều bị cuốn lên, hướng bát phương khủng bố bay đi. Nhìn thấy một màn này, trong họ như mắt thấy thiên thai giáng lâm, tuyệt vọng bất lực. Theo có võ giả hô to một tiếng nằm xuống, dân chúng mới vội vàng nằm trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Đá vụ giờ khắc này đánh vào 100 mét ra, đánh gãy cây cối, đập đến mặt đất kia lửa vang khắp nơi. Nếu là trong họ không có nằm xuống, sẽ có không ít người bị cỗ này sóng xung kích đánh giết. Tất cả mọi người nét mặt đều là sợ hãi. Mà kia trung ương, Tần Diệp hai cánh tay run rẩy, giơ lên thật cao Hắc Sa kiếm, sụp đổ răng, mồ hôi vậy mà đều là huyết sắc. Trung quanh hắn mặt đất 10 trượng, cũng vỡ vụn ra, vết rách sâu tới 1 trượng. Mà hắn vẫn đứng thẳng, như một thanh kiếm, hai chân không từng có một tia cong. Tại phía trên hắn nửa trượng, là gậy sắt đè ép Hắc Sa kiếm, hai đại đan binh như cũ tại đối kháng, bộc phát ra hỏa tinh. Bất quá, trên Hắc Sa kiếm thần bí độc văn đang co rút lại. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi lấy Huyền Đan trung kỳ, vậy mà có thể chống đỡ được ta một kích bất tử, mặc dù đây không phải là ta toàn lực. Lư Đồng không cách nào tin, trong mắt lần đầu tiên lộ ra một tia thất vọng. Chẳng biết tại sao, từ bắt đầu thấy Tần Diệp, hắn đã cảm thấy thần bí, mà sau khi giao thủ, tựa hồ cảm thấy Tần Diệp trong cơ thể cất giấu lực lượng vô tận, thời khắc sẽ đem bản thân cắn trả, phản sát. Tại sao lại như vậy? Không thể nào. Lư gia võ giả chợt vật đứng dậy, vuốt mắt, hoàn toàn phát hiện Tần Diệp Lư Đồng thực lực ngang bằng. Huyền Đan gánh nổi vạn tượng một kích. Thiên Diệu Đế quốc mới từ chưa xuất hiện qua loại này ly kỳ một màn. Trưởng lão hạ lệnh bắt sống Tần Diệp. Đối, nhất định là Lư Đồng đại nhân nhường. Tất nhiên như vậy, nếu không, Lư Đồng đại nhân vạn tượng thần lực, chớ nói giết một cái Huyền Đan, chính là một gậy giết ba cái Huyền Đan, đều không phải là vấn đề. Đám người đột nhiên tỉnh hồn lại. Vậy nước, nhất định là Lư Đồng vậy nước, không có xuất toàn lực. Dù sao đối thủ chẳng qua là một cái Huyền Đan, căn bản không nên Lư Đồng thi triển toàn lực. Hoặc giả, hay bởi vì Tần Diệp giết Lư Quân Hằng, mà Lư Đồng làm Lư gia huyết mạch, căn bản không muốn thống khoái như vậy giết Tần Diệp, mà là muốn từ từ chơi, từ từ hành hạ. Soạn. Đối mặt đây hết thảy tiếng nghị luận, Lư Đồng nghe thấy được, cắn hàm răng, đột nhiên một sụp đổ. Cái gì vậy nước? Nhường. Ta con mẹ nó có cần thiết này? Có cái này thời gian dành sao? Thứ hai đồng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lư Đồng lần nữa cắn chặt răng quan, chỉ cảm thấy vòm họng nghe ẩm tê dại, hướng về phía Tần Diệp giống to, chết đi. Vậy mà, Tần Diệp không ngờ phát lực dùng một cái, đem đè ở phía trên gậy đồng, miễn cưỡng đánh văng ra, xoay người liền hướng rừng chạy thoát thân chạy đi. Ta cứ nói đi, hắn tại sao là Lư Đồng đại nhân đối thủ đâu? Lư gia đám người cười to nói. Lư Đồng rơi xuống đất, nhướng mày, chần chờ chốc lát, lập tức đuổi giết. Bất quá giờ khắc này, hắn cảm giác một cỗ bỏng, chợt từ hai cánh tay, ngực, bụng truyền tới, thậm chí trên mặt cũng có rát đầm nói. Đuổi theo ra 100 mét, loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Hơn nữa liền chân khí đều không cách nào ngăn cản, thân thể bắt đầu hiện lên xoắn tim, rách xương đau. Trong ta độc, Lư Đồng giờ khắc này mới nhìn hướng hai cánh tay, kiểm tra thân thể, không ngờ chẳng biết lúc nào, trên người hiện đầy đỏ thâm lốm đốm. Toàn bộ ăn mòn thân sắc đau, cũng đến từ những thứ này lốm đốm. Ta là lúc nào trúng độc? Đột nhiên, cảm giác đau tăng gấp bội, Lư Đồng mất đi thăng bằng, từ lớp đi xa xuất địa, suýt nữa ngã xuống. Đúng. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, ở gậy đồng đánh trúng Tần Diệp màu đen kia đang kiếm lúc, tựa hồ có chút quang ảnh, từ kiếm thể vằn đen văng tung tóe. Đáng chết, kiếm trong tay hắn lại có độc. Lư Đồng nghĩ thông suốt hết thảy, nhất thời cảm giác kinh mạch đều là gai đau, chết lặng, không cách nào khống chế chân khí. Phối hợp đại nhân đuổi giết Tần Diệp. Phía sau là Lư gia hơn 30 võ giả đuổi theo. Này, ở Lư Đồng phía trước, đột nhiên lướt lên một đạo bóng người, chính là Tần Diệp chân đạp ảo ảnh phi kiếm đi vòng bèo giết tới. Hắn vung lên hắc sát kiếm, chém ra một đạo màu bạc liên hoa kiếm khí. Ngươi lại huyền đan, tu luyện ra loại này cao cấp kiếm quyết, tùy ý làm được bốc hơi vạn tượng. Lữ Đồng không cách nào tin, bất quá vẫn là coi rẻ liên hoa kiếm khí. Hắn cắn răng thúc giục huyền đan, hết sức vung lên gậy đồng hướng về phía màu bạc hoa sen vung lên. Tuôn ra một gậy này, Lữ Đồng cũng mau đau kêu thảm thiết, giống như có 10,000 con kiến gặm nhắm gân cốt, trái tim, đại não. Hiu. Gậy đồng đánh trúng màu bạc liên hoa kiếm khí, tùy theo tan biến đồng thời, lại là thứ nhì đóa hoa sen chia liễu mà ra, cũng xuất kỳ bất ý lướt qua gậy sát. Chờ Lữ Đồng phát hiện lúc, đã không làm được bất kỳ phản ứng nào. Chớ nói chúng độc, coi như trạng thái bình thường, cũng không cách nào tránh né quỷ dị như vậy kiếm quyết. Phúc. Hắn bị màu bạc hoa sen đánh trúng nửa người trên, trong khoảnh khắc, xuất hiện vô số đạo miệng máu, xuyên thấu sau lưng, máu tươi rỉ ra. Vâng. Ngươi cũng ứng tiếng ngã xuống đất, gậy sắt cũng vung tay ra. Lữ Đồng, ta sẽ nhớ ngươi, bởi vì ngươi là ta tu luyện ra Sơn Hà kiếm hoàn, giết thứ nhất cái vạn tượng cao thủ. Tần Diệp đứng ở trên thân kiếm, lạnh băng nói, tiếp theo xoay người ngự kiếm trốn hướng chỗ sâu. Lữ Đồng đại nhân đã chết. Đuổi theo Lữ gia võ giả, vốn muốn săn giết Tần Diệp, ai ngờ vừa đúng mắt thấy Lữ Đồng ngã xuống một màn, tất cả mọi người nổi điên đuổi giết mà đi. Lưu lại mấy người coi chừng Lữ Đồng thi thể, tiếng khóc rung trời. Không nghĩ tới, vị kia nghĩa hẹp thanh niên không ngờ giết vạn tượng cường giả Lữ Đồng. Bên ngoài trăm họ nghe, âm thầm ăn mừng, một số võ giả đến gần đi xem trò vui. Đại nhân, ngài cũng không thể chết ta. Mấy tên võ giả vây quanh Lữ Đồng thi thể gào gào khóc lớn. Ước chừng một nén hương, một cỗ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Trưởng lão, mấy người vội vàng quỳ xuống, hướng về phía giữa không trung dập đầu. Người tới chính là Tam trưởng lão Lưu Trạm, sau lưng còn đi theo mười mấy tên huyền đan cường giả. Lưu Trạm đi tới Lưu Đồng bên cạnh thi thể, ánh mắt càng ngày càng lạnh, bạo ngược đứng lên, khí bắt lại một cái võ giả liền bắt đầu ép hỏi Lưu Đồng nguyên nhân cái chết. Chương 43, khiếp sợ chương 43, khiếp sợ Lưu Đồng chết bởi Tần Diệp dưới kiếm. Lưu Trạm phụ thuộc hạ võ giả trong miệng hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, trợn mắt há mồm. Lưu Đồng, Lưu gia vạn tượng cường giả, như thế nào chết ở một cái huyền đan trong tay? Đối với vạn tượng mà nói, loại này chết không thể nghi ngờ là lớn lao xỉ nhục. Lưu Trạm từ từ tỉnh táo lại, chẳng qua là trong mắt lửa giận thời khắc sẽ phải phun ra tới. Mà giờ khắc này, những thứ kia đuổi theo giết Tần Diệp võ giả, tay không trở về. Bởi vì, bọn họ hai chân chỉ có thể chạy, mà Tần Diệp cũng là ngự kiếm, như thế nào đuổi theo? Bất quá cũng mang về một cái để cho Lưu Trạm hơi tâm tình chuyển tốt tin tức. Bọn họ thấy Tần Diệp sắc mặt tái nhợt, không ngừng ói ra máu, hiển nhiên là bị Lưu Đồng trọng thương. Trước hết giết thiếu gia, lại giết Lư An, lại giết Vương Mãnh, liền Lưu Đồng đại nhân đều chết ở trong tay người này, hơn nữa còn có phi kiếm, trưởng lão, xem ra Tần Diệp cũng không phải là người bình thường. Một kẻ thân tín ở Lưu Trạm bên người cẩn thận nói, lão phu quản hắn là người nào? Hắn phải chết. Lưu Trạm hận ý mãnh liệt, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chậm rãi lui về phía sau. Đổi thành trước, đám người tất nhiên ầm ĩ đuổi theo giết Tần Diệp. Vậy mà theo Lưu Đồng chết, không có ai cảm thấy giết Tần Diệp là một chuyện nhỏ. Lưu Trạm ngồi xuống, bắt đầu vì Lưu Đồng kiểm tra thi thể. Trên người kịch độc như thi ban, nhanh chóng ở ra quyết tán, thậm chí truyền ra một cỗ nội tạng giữa nát mùi hôi thối. Lưu Trạm rốt cuộc hiểu rõ Lưu Đồng nguyên nhân cái chết. Nguyên lai Lưu Đồng đại nhân trúng kịch độc, tiểu tử kia đạo. Đại gia bừng tỉnh ngộ. Cái này giải thích vì sao một cái vạn tượng cường giả sẽ chết ở huyền đan tay. Trưởng lão, chúng ta lập tức đuổi theo giết. Đám người tâm tình kích động, vì Lưu Đồng bất bình thay, lần nữa hướng Lưu Trạm chờ lệnh. Lưu Trạm chân mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Hắn thấy được nhiều bí mật hơn. Lưu Đồng thân trúng kịch độc, lại độc tính mạnh, đem Lưu Đồng chân khí trong cơ thể cung cấp áp chế. Độc tính mạnh, có thể thấy được chút ít. Vậy mà, Lưu Đồng tử vong chân chính nguyên nhân là bị kiếm khí giết chết. Từ vết thương dấu vết đến xem, rõ ràng không phải đơn giản kiếm khí, mà là giống như một đóa kiếm hoa. Như vậy chứng minh đây không phải là võ giả bình thường thôi phát đi ra kiếm khí, mà là thần thông kiếm quyết. Liền xem như Lưu gia, cũng không có như vậy phức tạp cao thâm kiếm quyết. Một cái huyền đan trung kỳ, có thể có như vậy kiếm đạo thành tựu. Hoặc giả chỉ có một giải thích, hắn là một cái thuần túy kiếm tu. Lưu Đồng là vạn tượng sơ kỳ, thực lực không tính yếu, nhưng không cách nào phòng thủ đạo này kiếm hoa, nói rõ cái đó Tần Diệp tu luyện kiếm quyết, cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Thế giới phảng phất chỉ còn dư lại Lưu Trạm một người, hắn đang yên lặng địa phân tích. Không lâu, Lưu Đồng chết ở Thiên Diệu Đế quốc truyền ra. Hoàng gia, chỉ có một cái vô danh võ giả có thể giết Lưu Đồng. Cổ kính phòng khách, một kẻ tín sứ gió bụi đường trường chạy tới hướng Hoàng Trung Đạo báo tin. Hoàng Trung Đạo đọc trong thư nội dung, kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm. Hắn vô án, chấn kinh đến hồi lâu không nói. Lưu Đồng ở Thiên Diệu Đế quốc cũng coi như một phương nhân vật, lấy vạn tượng cảnh tu vi, đi tới chỗ nào cũng phải bị người khách khí tiếp đãi. Chính là như vậy một nhân vật, không ngờ bị một cái vắng vẻ vô danh tu sĩ giết chết. Tần Diệp có thể thật là kiếm tu, nếu không như thế nào giết được Lưu Trùng, Vương Mãnh cùng Lưu Đồng. Tình huống lại, Hoàng Trung Đạo vẻ khiếp sợ vẫn mãnh liệt, như sóng biển ở trong mắt hiện lên. Ngưng thần chốc lát, hắn bước chân chầm chậm rời đi đại sảnh. Luyện võ đường chính là cấm địa, tôi tớ không thể vào bên trong. Phanh, phanh, phanh. Một trường huyền kình từ Hoàng Mạnh Phong hai tay đánh ra, hóa thành mấy bước, trên không trung liên tiếp tạo thành ba tầng sóng khí. Phá Phong trưởng ba tầng sóng, đã thuần thục nắm giữ, sau đó nên tu luyện bốn tầng sóng. Hoàng Mạnh Phong rơi xuống đất, xem không trung ba tầng trưởng kình quét ngang tàn đi, cười ngạo nghễ. Lư Quân Hằng, ngươi thiên phú, ngươi địa vị, ngươi tài lực đều tại ta trên lại làm sao? Còn chưa phải là bị ta đưa xuống địa ngục, nuốt hận sân dã, không lâu sau đó, ta sẽ đột phá vạn tượng cảnh, hơn nữa sẽ cùng Vũ An lập gia đình. Trên mặt hắn cười như gió mát, ngạo mạn điệu nhắm hai mắt lại. Mạch Phong, có Tần Diệp tin tức, bất quá. Hoàng Trung đạo đội vàng vàng hiện thân. Hoàng Mạch Phong nghe xong, nét mặt từ từ cứng ngắc. Thời gian đình chỉ hồi lâu, hắn không chỉ là trên mặt cứng ngắc, cả người đều giống như gỗ. Hai tay chậm rãi run lên, trực tiếp càng phát ra lợi hại, căn bản là không có cách ngừng. Là thật. Hắn nuốt xuống hạ, cục xương ở cổ họng trên dưới lăn lăn, làm câm hỏi. Giờ phút này trên mặt của hắn lại không ngạo mạn lúc trước, ngược lại nhiều hơn một phần không hiểu kinh hoàng. Đối, Lữ Đồng chết rồi, Tần Diệp độc, cuối cùng chết ở hắn dưới kiếm, nói vậy Trình Gia hẳn là cũng đồng thời chiếm được tin tức này. Hoàng Trung đạo hô hấp nặng nề, cái trán toát ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Không thể nào, cái này không thể nào. Tần Diệp chính là một cái đi Bắc Huyền Sơn mạch mạo hiểm võ giả bình thường, không có gốc mạnh, càng không phải là Vũ Tông đệ tử. Hắn như vậy một con kiến, tùy ý là có thể bị nghiền chết, làm sao có thể giết được Lữ Đồng cái loại đó vạn tượng cường giả. Hoàng Mạch Phong trong mắt dâng lên một cỗ nói không được tâm tình. Ở hắn trong xương là không nhìn chúng Tần Diệp, không phải là một cái từ nhỏ địa phương tới võ giả bình thường sao? Loại người này đi trên đường vừa nắm một bó to, chính là bởi vì như vậy, hắn mới đưa giết Lữ Quân Hằng chuyện này thủy chung xem như chuyện nhỏ một món, chờ Lữ gia giết Tần Diệp lại không có người nhớ chuyện này. Hoàng Trung đạo hô hấp nặng nề, tâm tình cùng Hoàng Mạch Phong sắp xỉ, từ bắt đầu hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, Tần Diệp chẳng qua là một tiểu nhân vật, vậy mà Lữ Quân Hằng chết có thể nói là một cái ngoài ý muốn, nhưng Lữ Đồng chết ý nghĩa khác nhiều. Lữ Quân Hằng là Lữ Trạm chi tử, đây coi như là ân oán cá nhân, nhưng Lữ Đồng là Lữ gia cường giả, đại biểu Lữ gia. Hắn vừa chết, đem kinh động toàn bộ Lữ gia. Cái này mang ý nghĩa, chuyện này làm lớn chuyện, dần dần đến một phát không thể thủ mức. Hoặc giả liền Lữ Quân Hằng chết chân tướng cũng sẽ tuôn ra. Tần Diệp không phải là một cái địa phương nhỏ tới võ giả sao? Vì sao? Mạng hắn như sâu kiến, chết rồi cũng không ai đáng tiếc. Hoàng Mạch Phong hai con ngươi đột nhiên mở một cái, lời nói không có mạch lạc. Trình gia. Trình Nguyên ngồi ở phía trên, xem tin không có một tia thần thái. Ngồi phía dưới người là Trình Vũ An, giống như mai con bị hoảng sợ, khóe mắt mang theo nước mắt. Không nghĩ tới sự thái nghiêm trọng như vậy, Lữ Đồng vừa chết, Lữ gia tức giận. Trình Nguyên đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Hoàng gia phương kia, cha phải đi thấy Hoàng Trung đạo, nhất định phải để cho Lữ Quân Hằng chết trận tướng, vĩnh viễn biến mất. Một tòa bình thường trạch viện. Hành lang là một lão giả cầm cây chổi, đang quét dọn trên đất lá rụng. Hắn chính là Bạch Trung. Bất quá hắn lúc này, chẳng qua là một cái áo bào cho tôi tớ. Một kẻ trẻ tuổi gã sai vặt chợt chạy tới, ở Bạch Trung trước mặt thi lễ, nói chút gì. Bạch Trung nhàn nhạt phất tay, ta còn tưởng rằng là Tần gia có tin tức đâu, Thiên Diệu Đế quốc những thứ kia bình thường thị tộc chuyện, liền chớ tới quấy rầy lão hủ. Là thanh niên mang theo kính ý, không người mà đi. Bạch Trung tiếp tục quét rác, mà không lâu, một đạo ung tùm bóng dáng xuất hiện, chính là khăn lụa che mặt Bạch gia thiếu nữ. Nàng tinh thần phấn chấn, ánh mắt lấp lánh có thần, trung thúc, đều đi qua hơn nửa tháng, Tần Diệp nên đến Thiên Diệu Đế quốc. Nên. Nhanh, tiểu thư yên tâm, chúng ta người thời khắc ở trong thành nhìn chằm chằm. Bạch Trung cười định, tự tin. Bất quá trong lòng cũng có chỗ lo âu, lấy Tần Diệp tính tình, hẳn là sẽ không nuốt lời. Chương 44, Vạn Tượng Sát Thủ chương 44, Vạn Tượng Sát Thủ Hoàng gia. Vườn hoa cái ao cạnh, Hoàng Trung đạo cùng Trình Nguyên hai vị đại nhân vật đang cầm muội nhử ném nước uống trong gấm cá chép. Bình tĩnh mặt nước lập tức trở nên náo nhiệt, tất cả lớn nhỏ gấm cá chép từ bốn phương tám hướng long tụ tới, chen chúc nhào tới địa ăn ném uy một hồi, hai người nhìn một chút canh giờ, đi liền đến đỉnh nghỉ mát ngồi xuống. Tí nữ ở một bên pha trà, bàn để ăn vặt, còn có một cái tinh xảo hồ dài. Mời tới bên này. Lúc này, có lão nô đón một người trung niên từ cửa hiên từ từ đi tới. Trung niên huyền ý tóc đen, áo cùng phát cũng phiêu phiêu giật giật, không im không buộc, trên da thịt của hắn mơ hồ có quang trạch lưu động, trong đôi mắt chớp động tinh mang. Gần như đồng thời, Hoàng Trung đạo Trình Nguyên nhìn về phía trung niên. Ba người chỉ có ngắn ngủi mắt nhìn mắt, trung niên liền tới đến chỗ trống ngồi xuống, nhàn nhạt thi lễ, hai vị, mời ta giá cả cũng không thấp, 10 khối hạ phẩm nguyên thạch, một món hạ phẩm đan binh, đao kiếm thương côn đều có thể, hơn nữa nhất định phải một lần thanh toán. Xương hô như thế nào? Trình Nguyên sắc bén trong mắt đen, dâng lên nghi ngờ. Trung niên gật đầu, tại hạ Trương Tam. Hoàng Trung đạo, Trình Nguyên ánh mắt đồng thời trầm xuống. Hiển nhiên Trương Tam là cái tên giả, bất quá cũng bình thường. Làm sát thủ, vốn là dân liều mạng, vì tiền tài, có thể liều mạng. Hoàng Trung đạo cũng hào phóng, đem hộp dài mở ra, bên trong nguyên thạch lấp lóe ánh sáng chói mắt. Trình Nguyên từ bên hông trường bảo lấy ra một thanh màu đen bảo đao, đặt ở mặt bàn, bất quá lại để lại thân đao, ngươi là vạn tượng trung kỳ, nhưng nói miệng không bằng chứng. Trương Tam không chậm trễ chút nào, đứng dậy đi tới đất trống. Hai cánh tay triển khai, chân khí mãnh liệt bùng nổ. Hắn lăng không lên, dưới chân ngưng ra một con cao hơn một trượng lông đen cự viên, khí thế hung lệ. Chỉ một thoáng, hậu viện rất nhiều dị hoa rối rít gãy. Tùy tâm sử dụng, bốc hơi vạn tượng. Trình Nguyên khen một tiếng. Hoàng Trung đạo đứng dậy, trong mắt dâng lên túc sát chi khí, Tần Diệp có thể giết vạn tượng sơ kỳ Lữ Đồng, nhưng tuyệt không có khả năng là vạn tượng trung kỳ đối thủ. Người ta một đạo ra khỏi thành, đi gặp Lữ Trạm. Trình Nguyên nuốt dâu ngắn, xem ra đối Trương Tam thực lực là công nhận. Bắc Huyền Sơn mạch, vòng ngoài bỏ hoang khu mỏ gặp. Làm cấm địa, ẩn chứa vô số bảo tàng, đã từng có không ít thị tộc hoặc là đế quốc tới trước khai thác ngầm dưới đất khoáng thạch. Một chỗ trong huyệt động, có khô đông trung ương, ngồi xếp bằng một kẻ tóc dài tán loạn ăn mày. Suốt ba ngày, thương thế mới khôi phục một ít, xem ra cần phải ăn một viên cuối cùng thăng nguyên đan. Tần Diệp từ từ mở hai mắt ra, trong cơ thể gân mạch, máu xương thương vẫn nghiêm trọng, cảm giác toàn thân cũng hiện đầy vết rách. Vạn tượng Lữ Đồng đích sắc bất phàm. bất quá bản thân cũng không yếu, ngay mặt cùng Lư Đồng Cường, thậm chí không rơi xuống hạ phong. Lấy ra Thăng Nguyên Đan, đây là từ An Diệu Y Y đoạt tới một viên cuối cùng đan dược. Sau khi ăn vào, một cỗ thấm lạnh nương theo lấy ấm lưu ở trong người truyền ra, từ từ hóa thành vô số đạo dòng nước ấm, theo khí huyết chảy vào gân cốt. Thoải mái, thương thế ở một văn Thăng Nguyên Đan dược lực dưới, bằng tốc độ kinh người khôi phục. Lấy An Diệu Y Y nói, chỉ có Vũ Tông mới có Thăng Nguyên Đan, xem ra gia nhập Vũ Tông có mọi phương diện chỗ tốt. Tần Diệp chợt có chút mong đợi tiến về Thiên Tâm Tông. Dù sao Thăng Nguyên Đan dược lực quá mức có sức dụ dỗ, cũng được Sơn Hà Kiếm Hoàn chỉ cần hao tổn một nửa kiếm khí, kế tiếp là cảm ứng hư không, hấp thu hôn nguyên khí, dung hợp Sơn Hà Kiếm Hoàn, tu luyện ra hôn nguyên kiếm khí, mới có nắm chặt đánh với vạn tượng một trận. Thân thể bắt đầu chậm rãi tự lành, Tần Diệp kiểm tra trái tim tình huống, không khỏi sắc mặt căng thẳng. Giết Lư Đồng, cái này vượt qua kế hoạch của hắn. Hoặc giả nói, hắn vốn cũng không có nghĩ tới giết Lư Đồng, cùng Lư gia huyên náo không chết không thôi. Ta không có giết Lư Quân Hằng, nhưng giết Lư An, lại giết Vương Mãnh, cuối cùng giết Lư Đồng, lần này sợ là không ai sẽ tin tưởng ta không có giết Lư Quân Hằng. Tần Diệp bất đắc dĩ nói, đánh chết Lư Đồng, ý vị này ngồi vững mình là giết Lư Quân Hằng hung thủ. Trừ phi, chỉ có đi hoàng gia, tìm Hoàng Mạch Phong Hoàng Vũ An huynh muội vì chính mình làm chứng, mới có hóa giải hiểu lầm có thể. Nhưng cho dù như vậy, mình đích thật là giết Lư Đồng. Lư gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ phái ra vạn tượng cường giả đuổi giết. Cho nên, nếu không tăng thực lực lên, sợ là mất mạng đi đến Tiên Diệu Đế Quốc. Hôn nguyên khí tồn tại giữa thiên địa, với u minh bên trong, tồn tại hư vô trống rỗng chỗ sâu. Trong lỗ hổng không ánh sáng, không giống, vô hình, vô danh, vô sắc, không tự, vô âm, không tiếng động. Cho nên thế gian phần lớn võ giả đều không cách nào cảm ứng hôn nguyên khí tồn tại, càng vô công pháp đi tu luyện, vô cùng may mắn thứ nhất cuốn có cụ thể cảm thấy hôn nguyên khí minh tưởng phương pháp. Tần Diệp tỉnh táo lại, từ từ hồi tưởng thứ nhất cuốn liên quan tới hôn nguyên khí miêu tả. Tự nhiên trong thiên địa, chủ yếu lấy nguyên khí làm chủ. Hôn nguyên khí phần lớn là do trời ngoài biến hóa, thời không biến hóa, tạo thành một loại đặc thù lực lượng. Thì như mảng lớn mưa sao băng giáng lâm bích lạc giới, rơi xuống nơi sẽ cùng nguyên khí nổ tung, đốt cháy, khiến cho nguyên khí cùng sao rơi thiên thạch ẩn chứa lực lượng dung hợp, tạo thành hôn nguyên khí. Hay là thiên lôi giáng lâm, thiên hỏa đốt thế, thời không thác loạn vân vân hiện tượng tự nhiên, cùng nguyên khí phát sinh một ít phản ứng, cuối cùng mới có thể tạo thành hôn nguyên khí. Cái này ý vị hôn nguyên khí cực ít, cộng thêm dung hợp thiên ngoại thời không lực lượng thần bí, bích lạc giới phần lớn võ giả cũng không biết sự tồn tại của nó. Tu luyện nó võ giả, sợ là không đáng kể. Tần Diệp vận khí cực tốt, nhân tồn tại hôn nguyên khí nhiều nhất địa phương là thuộc cấm địa. Bắc Huyền Sơn mạch dù không phải bích lạc giới kinh khủng nhất cấm địa, nhưng cũng là vang danh thiên hạ hiểm địa, vô số năm tháng liên quan tới nó thần bí truyền thuyết quá nhiều. Ba canh giờ đi qua, trải qua Tần Diệp một lần thứ suy nghĩ hôn nguyên kiếm hoàn minh tượng phương pháp, rốt cuộc phát hiện một ít như màu xám cho hạt tròn vậy khí tức bay lơ lửng ở 1,000m trời cao, giống như lạnh như băng bụi bặm, tràn đầy làm người ta phát run hàn khí, cùng với một loại tịch diệt khí tức. Lấy ra năm đạo kiếm phủ, bố trí ra ngũ canh tụ linh trận. Tần Diệp bắt đầu thúc dục vận khí phương pháp, để cho Sơn Hà kiếm khí phóng ra đi vòng trời, từ từ cùng hôn nguyên khí cảm ứng, từng bước một tiếp xúc. Cùng lúc đó, vòng ngoài quan đạo, một tòa dịch trạm. Trên trăm Lư gia cường giả canh giữ ở phụ cận, Lư Trạm ngồi ở trên lầu, thông qua cửa sổ xem trăm họ thông qua tiểu trạm. Trưởng lão vẫn là không có dưới Tần Diệp rơi. Lúc này một cường giả bước nhanh tới hội báo, tiếp tục sưu tầm. Lư Trạm ánh mắt rông ra khát máu mối hận. Lư Trạm huynh, không lâu, Hoàng Trung đạo trình nguyên đến rồi, còn mang đến cao thủ Trương Tam. Vạn tượng trung kỳ. Lư Trạm không hổ là cường giả, một cái đại khái nhìn ra Trương Tam tu vi, sắc mặt giận dữ tàn đi, lộ ra một tia cười lạnh. Cùng đồ tàn nhẫn sát hại Quân Hằng cháu trai, bây giờ lại hại Lư Đồng huynh đệ, hai nhà chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn bất kể. Trình Nguyên căm phẫn chào dâng. Hoàng Trung đạo vẻ mặt nghiêm túc, chẳng qua là đến gần Bắc Huyền Sơn mạch, phải tìm được Tần Diệp, đơn giản như mò kim đáy biển. Nghe nói, Lư Trạm chân mày dần dần quá chặt. Trương Tam vẫn đứng ở một bên, không nói một lời, ánh mắt lạnh băng, không có một tia tình cảm. Lư Trạm chậm rãi đứng lên, xem ra chỉ có một biện pháp. Chương 45, có lẽ là hắn cơ hội. Chương 45, có lẽ là hắn cơ hội. Lư Trạm lại có biện pháp tìm người, ta ngược lại chưa từng nghĩ tới. Dưới lầu, Trình Nguyên cùng Hoàng Trung đạo đang nhàn nhã đi dạo. Sát thủ Trương Tam ngồi một mình ở góc, uống rượu, ăn thịt. Hoàng Trung đạo đột nhiên dừng bước, hắn biện pháp, ta đoán được. Trình Nguyên ánh mắt co rụt lại. Hoàng Trung đạo thấp giọng áp hai, đan viêm kiếm, người ta cũng quên nó, làm trung phẩm đan binh, nó trong kiếm phải có Lư gia bảy đặc thủ kiếm văn. Thì ra là như vậy, không sai, chính là đan viêm kiếm, trung phẩm so hạ phẩm không chỉ có độ cứng cao hơn, kiếm văn cũng càng phức tạp, thậm chí bên trong còn có cao cấp linh nguyên, Lư Trạm chỉ cần thông qua truy lùng đan viêm kiếm ký tức, sớm muộn có thể tìm tới dưới Tần Diệp rơi. Cái này dây lát Trình Nguyên bừng tỉnh ngộ, đột nhiên nện một cái quả đấm, không khỏi xoay người hướng lầu 2 chầm chậm địa nhìn. Lầu 2 trên, chỉ có hai tên cường giả làm bạn ở Lư Trạm bên người. Lư Trạm ngồi xếp bằng giữa không trung, chắp tay trước ngực, song trưởng trong mơ hồ là một đạo kiếm phù, tựa như vọt tới ngọn lửa chậm rãi đốt cháy ra đố lửa. Thiên Diệu Đế Quốc, cửa thành cửa vào. Rốt cục thì đến. Trong đám người có ba nhóm nhân mã hội hợp, người dẫn đầu chính là Tần Liệt, Tần Dịch, Tần Nham ba cha con. Trải qua mấy ngày, chia phần ba đường, tránh né Lư gia sưu tầm, rốt cục thì bình an đến, dường nào không dễ. Thiên Diệu Đế Quốc thành trì cực lớn, muốn tìm Bạch gia cũng không dễ dàng. Tần Liệt nghĩ thầm khó. Tần Dịch nhìn nguy nga cửa thành, nhớ vị kia Bạch Trung đại nhân từng nói, chỉ cần đến Thiên Diệu Đế Quốc, không cần chúng ta đi tìm, hắn tự sẽ tìm được chúng ta. Cha, chúng ta tiên tiến hành, dùng vạn bảo thương hội thương quấn đổi một ít tiền tài, tìm một chỗ an thân, đại gia cũng mệt mỏi. Đây là Thiên Diệu Đế quốc, đại gia gặp chuyện cần nhẫn lại. Tân Liệt đối đám người hết lòng giao phó. Dọc đường cửa hàng, quan trà, dịch trạm cũng không ít, còn có rất nhiều lạc phách võ giả. Một kẻ trẻ tuổi lạc phách võ giả chợt nhìn về phía Tần gia người, lộ ra vẻ kinh ngạc, mang theo nghi ngờ, vội vàng lấy ra bức họa, phía trên chính là Tần Liệt cha con. Rốt cục thì chờ đến. Lạc phách võ giả ôm một thanh dị sắc kiếm, chậm rãi đứng dậy. Chung quanh người qua đường cũng chê bai hắn, rối rít nắm lô mũi tránh né. Thậm chí đều là lạc phách các võ giả, đều là mặt lạnh nễ chê bai. Bất quá tên này lạc phách võ giả, vóc người khôi ngô, đi ở đám người cực kỳ dễ thấy. Hải Nhi, Tần Liệt kinh nghiệm giang hồ lão đạo, lập tức nhận ra được cái gì, vẫn ngắm nhìn chung quanh, ánh mắt một cái chớp mắt rơi vào lạc phách võ giả trên thân. Đừng hoảng hốt. Tần Dịch Tần Nham cũng phát hiện đối phương là trực tiếp chạy Tần gia mà tới. Nếu là Lư gia, kia Tần gia chỉ có lựa chọn liều mạng một lần. Ca. Liên Tần Khả Nhi cũng không khỏi run rẩy nắm Tần Chân cánh tay. Làm Tần gia khi năm nay nhẹ một đời tuấn kiệt, Tần Chân dù sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng vẫn là dũng cảm đứng ở Tần Dịch một bên. Cha con một đạo gánh bất cứ phiền phức gì. Chư vị, không nghĩ tới lạc phách võ giả dừng bước, cũng đại phương hướng Tần Liệt thi lễ. Tần Liệt đám người sắc mặt lúc này hòa hoãn lại. Theo lạc phách võ giả thần bí lấy ra lệnh bài cấp mấy người nhìn một chút, Tần Liệt bất an mới rốt cục biến mất. Bọn ta phụ mệnh ở ngoài thành, chờ đại gia chọn vẹn tháng một có thừa, trên đường khổ cực, theo ta vào thành đi. Lạc phách võ giả thần bí bị lão cũng dẫn đầu hướng cửa thành đi tới. Bạch gia quả nhiên không đơn giản. Đại gia cũng cảm khái Bạch gia bất phàm, còn có thành ý đều giống như người nhà quê lần đầu tiên vào thành, đường phố sạch sẽ mà rộng rãi, bầy lâu mọc như rừng giống như cung điện, Đại Chu vương triều hoàng đô cũng không có loại này khí phái. Theo lạc phách võ giả dẫn, đại gia đi tới một tòa gạch xanh nhà cũ, liền đền thờ cũng không có treo lơ lửng. Cái này không là Bạch gia đi. Tần Dịch cảm thấy Bạch gia hẳn là nguy nga tráng lệ đại trạch, vậy mà như vậy tầm thường không khác. Bất quá, nhà cũ diện tích rất rộng, loáng thoáng có thể thấy được cả mấy tòa lầu nhỏ đứng vững. Tần Liệt hiểu ý cười một tiếng. Lấy Tần gia tình thế, có cái chỗ nương thân đã là xa xỉ, loại này nhà cũ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lạc phách võ giả ôm quyền, Tần Liệt lao ra tử, yên tâm ở, bởi vì chỗ này nhà cũ khế nhà, đã viết lên tên của ngài, từ nay nơi này là thuộc về Tần gia. Quả thật, nhưng vô công bất thụ lộc a. Tần Liệt đầu tiên là run một cái, vạn phần ngạc nhiên, bất quá lại bình tĩnh xuống. Lạc phách võ giả giải thích, cái này là trung lão giao xuống, ta một cái tôi tớ nhưng làm không được chủ. Vị kia trung lão, Tần Liệt nhất thời không biết như thế nào cho phải. Kỳ thực, lạc phách võ giả cũng là đầu óc mơ hồ, thầm nghĩ không thông. Bạch gia bực nào tồn tại, làm sao sẽ như vậy chiếu cố nho nhỏ một cái Tần gia. Lúc trước, hắn còn cảm thấy Tần gia có chỗ hơn người. Chờ tiếp xúc mới phát hiện, Tần gia là chạy nạn tới đây, Bạch Trung cái loại đó nhân vật lớn như thế nào như vậy lễ đại đâu. Vị đại nhân này, có thể hay không vì lão phu dẫn kiến Bạch Trung đại nhân. Lão hủ có chuyện quan trọng. Tạm thời thu xếp sau, Tần Liệt vội vàng tìm tới Lạc Phách võ giả. Vãn bối Bạch Nhất Lâm. Lạc Phách võ giả Bạch Nhất Lâm đội ôm quyền, lại nói, kỳ thực vãn bối đã sớm thông báo trung lão, đoán chừng rất nhanh chỉ biết tới đây. Phải không? Tần Liệt lại giống như con kiến trên chảo nóng. Bạch Nhất Lâm mắt thấy, mấy phen nghĩ ngợi, nói, có chuyện gì gấp có thể trực tiếp trước cùng một giường nói, tỉ như muốn tìm bác sĩ. Chuyện này không phải chuyện bừa. Tần Liệt có khổ khó nói. Bạch Nhất Lâm không hỏi tới nữa. Dù sao trách nhiệm của hắn, chẳng qua là tiếp đãi Tần gia, bảo vệ Tần gia an toàn. Tần Liệt lao ra tử. Mà không lâu chính là một thân áo bào đen Bạch Trung hiện thân mà tới, như sau người trang điểm, cũng không giống là một nhân vật lớn. Theo Bạch Trung đến, Tần Liệt vội vàng nên đón. Bạch Trung tò mò vẫn ngắm nhìn xung quanh, Tần Diệp đâu? Tần Liệt đột nhiên không người năn nhỉ, "Trung lão, hy vọng Bạch gia ra mặt, mau cứu Diệp Nhi." Lao gia tử từ từ nói, Tần Diệp làm việc rất có chừng mực, người cũng tỉnh táo, sẽ không có chuyện gì, bất quá, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trung vững vàng địa hỏi. "Tiểu thư." Một chàng bình thường chạy viện. Bạch Trung bước nhanh vội vã chạy tới, ra mắt Bạch gia tiểu thư. Bạch gia tiểu thư từ bên trong phòng từ từ đi tới, có Tần Diệp tin tức. Bạch Nhất Lâm mới vừa ở ngoài thành thuận lợi nhận được Tần gia đám người, bất quá Tần Diệp lại xảy ra bất trắc, là như thế này, cùng Lư gia có liên quan. Bạch Trung êm tai nói ra hết thảy. Lư Quân Hằng, ta ngược lại nghe nói qua Thiên Diệu Đế quốc có cái này hoàng cố, chết thì chết, Tần Diệp giết được tốt, bất quá thật để cho người giật mình, mới nửa tháng, Tần Diệp có thể giết Huyền Đan hậu kỳ, thậm chí ngay cả Vạn Tượng sơ kỳ cũng giết đi, lợi hại à, hắn như thế nào làm được? Bạch gia tiểu thư biết được hết thảy, ngược lại biểu hiện ra đối Tần Diệp rửa mắt mà nhìn. Lao nô đi nghe ngóng, mới biết được Thiên Diệu Đế quốc cũng truyền ra, nói là một cái kiếm tu, lấy Huyền Đan trung kỳ giết Vạn Tượng sơ kỳ cường giả. Bạch Trung mở miệng, lão nô còn hỏi thăm được, Tần Diệp bị trọng thương, 3 ngày tới không biết tung tích. Lư gia cùng Hoàng gia chỉnh ra hợp tác, phái ra Vạn Tượng cường giả đuổi giết Tần Diệp, chuyện này như thế nào làm? Bạch gia tiểu thư ánh mắt sâu sắc ngưng lại, yên lặng quan sát, Tần Diệp luôn là mang đến ngạc nhiên, hy vọng còn sẽ có ngạc nhiên chuyển tới, hơn nữa đây cũng là hắn một lần cơ hội. Tần Diệp tự nhiên không là Lư gia đối thủ, nhưng hắn không phải cần Bạch gia ra tay cứu giúp cái chủng loại kia người, chỉ cần Bạch gia ở vào thời điểm này bảo vệ tốt Tần gia, đây chính là đối hắn trợ giúp lớn nhất, bất quá mà, chúng ta cũng không thể không làm gì. Tựa hồ giờ khắc này, trong lòng nàng có cách tương đối. Chương 46, Tất Sát Chi Cục chương 46. Tất Sát Chi Cục bỏ hoàng khu mỏ gạo. Trong huyệt động, lúc này cực kỳ quỷ dị. Tần Diệp ngồi ở ngũ canh tụ linh trận bên trong, hai tay không ngừng ngưng kết kiếm văn, hóa thành kiếm khí hút vào trong cơ thể. Bầu trời đỉnh động từ vô hình trong tự nhiên, tụ tập mà tới một đạo đạo làn khói vậy khí lưu, hiện ra màu xám đen, chính là hôn nguyên khí. Tần Diệp thúc giục thứ nhất cuốn tâm pháp, thành công phối hợp cảm thấy thiên địa, cũng cùng hôn nguyên khí câu thông, dẫn vào kiếm trận hóa thành một đạo hôn nguyên kiếm khí. Lớn nhỏ như lá liễu, mặc dù rất nhỏ, nhưng mỗi một đạo khí tức cũng phóng ra như mũi châm bình thường phong mang. Tần Diệp cắn răng, chân mày khi thì thu, khi thì thả. Hôn nguyên kiếm khí cường đại hơn sơn hà kiếm khí, càng thâm thúy, mang theo phong mang tiến vào trong cơ thể, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu thống khổ. 36,000 kinh mạch giống như bị vô số con kiến cắn xé, máu thịt cũng thuộc về xé toạc trạng thái. Loại thống khổ này, cùng ban sơ nhất tu luyện sơn hà kiếm khí sắp xỉ, hắn đã thói quen. Cửu Thiên Lục tu luyện, mỗi một quyển đều là mới tinh, nhưng lại đều là tái diễn. Tần Diệp sâu sắc hiểu, muốn trở thành cường giả, trở thành kiếm tu, liền nhất định phải chịu đựng loại thống khổ này, không có cái khác dư thừa lựa chọn. Trải qua suốt một ngày tu luyện, Tần Diệp dần dần thích ứng ban sơ nhất hỗn nguyên kiếm khí tu luyện, trong cơ thể sơn hà kiếm khí đang từ từ biến chuyển thành hỗn nguyên kiếm khí. Trái tim chỗ sâu, sơn hà kiếm hoàn như một viên hạt táo, lơ lửng trong đó, chỉ một tô lớn, lại ẩn chứa đạt tới vạn tượng cảnh năng lượng kinh khủng. Giờ phút này, vô số màu đen hỗn nguyên kiếm khí dung nhập vào sơn hà kiếm hoàn, theo Tần Diệp ngưng luyện, hóa thành từng tầng một màu đen kiếm văn, giống như là vây quanh đi lên, khiến cho sơn hà kiếm hoàn linh bích dần dần nhiều hơn một loại hư không cảm giác. Dung hợp càng nhiều hỗn nguyên kiếm khí, kiếm hoàn khí tức càng phát ra thâm thúy, mà bên trong cũng đều hóa thành màu xám đen, tựa như một trượng ngân hà kiếm chỉ. Kiếm khí chất cảm có sáng do nặng nề khí tức, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Trong Bác Huyền Sơn mạch, hỗn nguyên khí nên nhiều hơn, ta nếu đi vào, tất nhiên tốc độ tu luyện sẽ lần nữa tăng lên. Tần Diệp hướng sâu mãng cấm địa nhìn, trong ánh mắt lấp lóe mấy phần hướng tới. Đi tới ngày thứ tư, một viên thăng nguyên đan, cậu thêm bắt đầu tu luyện hỗn nguyên khí, Tần Diệp không chỉ có thương thế khôi phục, thực lực sáng rõ tăng lên một đoạn. Nếu là lấy lúc này trạng thái, lại chống lại Lư Đồng, hắn có lòng tin không chỉ có những gương, thậm chí bằng thực lực có thể đánh chết Lư Đồng. Tu luyện hỗn nguyên khí mới nhập môn, thực lực ta liền gần như có thể so với vạn tượng trung kỳ. Tần Diệp thán phục với Cửu Thiên Lục biến thái. Bất chi bất giác đi tới ngày thứ 6. Cái thanh này đàn viêm kiếm. Trong huyệt động, Tần Diệp đã nương chín thỏ hoàng, ăn non nê. Huyệt thái dương đầy đặn, tinh khí dư thừa, khí huyết thịnh vượng. Vừa nghĩ tới cùng Lư Đồng giao thủ, Tần Diệp cảm thấy mình thủ đoạn hay là thiếu chút. Chợt nghĩ đến đan viêm kiếm. Trung phẩm đan binh mọi phương diện thắng được hạ phẩm đan binh, không chỉ là độ cứng, còn có linh văn, tài liệu, thậm chí bên trong còn ẩn chứa đơn giản công kích trận pháp. Nếu là có thể từ trong đan viêm kiếm mò tới một ít thủ đoạn, nói không chừng có thể dùng tới. Tiếp tục bố trí xong ngũ canh tụ linh trận, Tần Diệp một mặt tu hành, một mặt lấy ra đan viêm kiếm, hy vọng có thể tìm được thứ hữu dụng. Phóng ra tâm cảm giác, rót vào kiếm khí, không ngừng tập trung ý thức. Đan viêm kiếm truyền tới kinh người đốt sóng, Tần Diệp phát hiện kiếm văn như một tầng áo khoác bảo vệ trong kiếm năng lượng, giống như huyền đan linh mịch. Xuyên qua kiếm văn, bên trong lại là quần quần nhiệt lưu như ngọn lửa kiếm khí. Nhất là trung ương, nổi lơ lửng một đạo tinh hỏa. Đây là bực nào ngọn lửa? Không ngờ phong ấn ở đan viêm kiếm, không chỉ có không có tắt, ngược lại thành kiếm thể năng lượng nguyên. Tần Diệp kinh hãi, trừng thẳng cả mắt. Người thần bí thanh âm lập tức vang lên, ngạc nhiên, đây là địa mạch hỏa viêm, từ phía dưới mặt đất nham thạch nóng chảy tạo thành tinh hoa, là luyện đan, luyện khí, bảy trận thường dùng nhất ngọn lửa, người bé con không hiểu liền hỏi. Sư tôn. Tần Diệp vui vẻ, khiêm tốn nói, địa mạch hỏa viêm phối hợp đan viêm kiếm, chẳng phải là có thể tuôn ra ngọn lửa kiếm khí. Người thần bí kéo dài thanh âm, không phải vì sao nó là trung phẩm đan binh. Đan viêm kiếm một khi bùng nổ trong đó ngọn lửa kiếm khí, ngươi sợ là muốn ăn đau khổ, trừ phi là dùng kiếm phụ, hoặc là kiếm quyết ứng đối, tỉ như Lư Đồng nếu lúc ấy thúc dục đan viêm kiếm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ tử có thể hay không từ nơi này địa mạnh hỏa viêm, được cái gì chỗ tốt? Tần Diệp lại hỏi. Người thần bí khinh miệt nói, không có thần nguyên cảnh tu vi, là không cách nào làm được, bất quá ngươi có sơn hà kiếm hoàn, đem kiếm hoàn bức ra trong cơ thể, hấp thu địa mạnh hỏa viêm tinh hoa, lợi dụng hỗn nguyên kiếm hoàn bất phàm, có thể đem nó luyện hóa, ngươi là được thi triển ngọn lửa kiếm khí. Đệ tử nếm thử một chút. Tần Diệp tâm tình thắt tha thắt thỏm, lại tràn đầy mong đợi. Mong muốn đem kiếm hoàn bóc ra bên ngoài cơ thể, hay là tồn tại rủi ro. Đầu tiên, kiếm hoàn sẽ tiêu tán một ít, tiếp theo, nếu là có người đánh lén, kiếm hoàn vỡ vụn liền xong đời. Quan đạo, lầu các trên. Mấy ngày kế tiếp, Lư Trạm Dư vững ngồi xếp bằng tư thế, trong hai tay là một đạo ngọn lửa, chưa bao giờ gián đoạn. Vậy mà, hai tay hắn ngọn lửa thuộc về tự mình đốt cháy trạng thái, bất quá giờ khắc này, đột nhiên truyền lên, thế lửa tăng cường gấp đôi. Cái này, canh giữ ở Lư Trạm hai bên cường giả, lộ ra ngạc nhiên. Lư Trạm chậm rãi mở hai mắt ra, như có sóng lửa đốt cháy. Sau một nén nhang, hắn cầm trong tay ngọn lửa dung nhập vào lệnh bài, lúc này mới rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy vô tận túc sát chi khí. Tiểu xuất sinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Trường lão, để cho thuộc hạ đi vì công tử báo thủ. Bên phải một người đầu chọc ông lão, lúc này đi ra. Thuộc hạ cũng đi. Một lão giả khác cũng không thể bỏ qua loại này cơ hội. Lư Trạm do dự. Một lát sau, hắn nhìn về phía bên trái lão giả đầu chọc, Đinh Mặc, ngươi cùng sát thủ Trương Tam, một đạo đi lùng bắt Tần Diệp, hai người ngươi đều là vạn tượng trung kỳ, chỉ cần đề phòng kích động, giết hắn là một bữa ăn sáng, nhưng ta muốn hắn còn sống. Đinh Mặc không có nhục sứ mạng. Lão giả đầu chọc thề son sắt thi lễ. Dưới lầu, Trí Nguyên cùng Hoàng Trung Đạo đứng ở Lư Trạm phía sau, đám người đưa mắt nhìn Đinh Mặc. Trương Tam ngự kiếm lên, bay về phía Bắc Huyền Sơn mạnh phương kia biển mây. Hai đại cường giả ra tay, một canh giờ phải có kết quả, nửa đường hình, người ta nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc có thể buông xuống. Trí Nguyên nhìn chung quanh, dương dương tự đắc. Hoàng Trung Đạo cười nhưng không nói. Vì sao phải tốn nhiều tiền mời Trương Tam, trợ giúp Lư gia giết Tần Diệp? Dĩ nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Hắn cấp Trương Tam chân chính ra lệnh, phải không chọn thủ đoạn, lấy Tần Diệp mệnh. hai tên vạn tượng trung kỳ liên thủ giết một cái 18 tuổi huyền đan võ giả, khinh người quá đáng, ai nói Tần Diệp ở Thiên Diệu Đế quốc không có núi dựa. 1.000m ngoài, trong rừng chỗ sâu một đôi linh mâu, cũng rơi vào Đinh Mặc Trường Tam trên thân. Nàng chính là che mặt Bạch Gia tiểu thư. Trên da thịt của nàng mơ hồ có quang trạch lưu động, trong đôi mắt chớp động 1.000 loại lưu ly quang mang, phấn xa khỏa thân, ngoài khoác áo bào đen, lộ ra đường cong ưu mỹ cẩn cổ cũng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh. Chợt, một thân một mình ngự kiếm ở trong rừng ngự không mà đi. Trình ra, Mạnh Phong ca, ta thủy chung là ái ngại trong lòng, Tần Diệp là vô tội. Kỳ thực ta bây giờ cũng hối hận, một bước lỗi từng bước lỗi, ta nghĩ tới nói rõ với Lư gia tình huống, mau cứu Tần Diệp huynh đệ, nhưng theo Lư Đồng bị Tần huynh đệ giết chết, Lư gia tức giận, bất kể ta làm gì đều là không ích lợi gì, trách ta ích kỷ. Đây đều là lỗi của ta, không, là Lư quân hàng lỗi, ta cũng không nên đáp ứng hắn tiến về Bắc Huyền Sơn Mạch, cũng không nên ở cái đó ban đêm, đáp ứng đơn độc gặp hắn. Người ta chỉ có thể hy vọng Tần Diệp chạy ra khỏi tất sát chi cục, cao bay xa chạy. Hoàng Mạch Phong phụng bồi Trình Vũ An giải sầu, một cái hối hận, một cái ấy nấy. Nhưng Hoàng Mạch Phong đáy mắt cười lạnh cùng đắc ý, nhưng chưa bao giờ có biến mất qua. Chương 47, nghi ngờ trong lòng chương 47, nghi ngờ trong lòng cổ xưa thần bí thung lũng rừng rậm, suối thác nước ngang dọc kỳ sơn tuấn lĩnh, hai bóng người chân đạp phi kiếm. Chính là Đinh Mặc, Trương Tam. Chỉ thấy Đinh Mặc trong tay phải, nổi lơ lửng một đạo nhàn nhạt ngọn lửa kiếm phù, thỉnh thoảng từ trong ngọn lửa dâng lên hỏa tinh. Hai người đều là cường giả, ánh mắt phủ đầy cẩn thận, không buông tha chúng quanh một chút xíu động tĩnh. Ta cho là Tần Diệp sẽ trốn vào Bắc Huyền Sơn Mạch, không nghĩ tới còn ở lại chỗ này bên ngoài, can đảm không nhỏ. Trương Tam trước tiên mở miệng. Đinh Mặc thời là chân mày nô lên, có một phần hơn người một bậc, đợi lát nữa tìm được Tần Diệp, từ ta ra tay, ngươi xem chính là. Ta thu hoàng gia Trình gia tiền, không xuất lực giết người vậy, trở về không cách nào giao phó. Cảm nhận được đến từ Đinh Mặc trên người không nhìn, Trương Tam sắc mặt không có gì thường. Đinh Mặc sắc mặt giận dữ rất dễ thấy, khỏe miệng co quắp động, hoàng trình hai nhà nhằm nhỏ gì, bọn họ cũng phải nghe Lư gia, ngươi tự nhiên cũng muốn nghe ta, hơn nữa ngươi chẳng qua là cái sát thủ, thử. Nghe vậy, Trương Tam đôi mắt thường đỏ, bất quá cũng chỉ như vậy, không cần phải nhiều lời nữa. Đinh Mặc có thể đi vào Lư gia vì Lư Trạm hiệu lực, trở thành phụ khách, đủ để chứng minh thực lực. Từ có tử, tự nhiên xem thường trở thành sát thủ Trương Tam. Hai người chậm rãi về phía trước, khi thì chậm rãi lui về phía sau. Đinh Mặc sắc mặt kiệt ngạo bất tuần, theo càng phát ra đến gần, đáy mắt hàn quang chợt hiện, sát khí nổi lên bốn phía. Đinh huynh, Tần Diệp có thể giết vạn tượng sơ kỳ, người ta không được sơ sẩy, cần có kế hoạch. Trương Tam bỏ đi dáng vẻ, chỉ có một cái huyền đan trung kỳ mà thôi, là cái vượt cảnh người, có thể lấy thực lực giết vương mãnh, Lư An hạng người, nhưng giết Lư Đồng cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ. Ta cũng không phải là Lư Đồng, làm trung kỳ, ngươi cũng hẳn là hiểu chúng ta cảnh giới này, chân khí hơn xa vạn tượng sơ kỳ. Một thanh niên võ giả, dù coi như có chút tính toán, thủ đoạn, lão phu cũng không để trong mắt, chỉ cần kích thích khí huyết phòng ngự, trong tay hắn kịch độc đối ta không có một chút tác dụng nào. Ngươi đi liền qua loa, chờ cầm nã Tần Diệp, ta sẽ đối với hoàng trình hai nhà nói, cũng có ngươi một phần công lao, cái này không được sao? Đinh Mặc xem thường run lên, từng chữ từng câu trong cũng lộ ra không thèm, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đều nói được như vậy hiểu, Trương Tam chỉ đành phải thả chậm tốc độ, giống như tôi tớ đi theo Đinh Mặc sau lưng. Càng gần, Đinh Mặc nhếch miệng lên lau một cái lạnh lẽo khát máu nét cười. Hai người bước chân vào bỏ hoang khu mọc gặm. Chỗ sâu, huyệt động. Một chút xíu hôn nguyên khí đang từ bầu trời bay xuống, cung cấp ngũ canh tụ linh trận hút vào, luyện hóa thành hôn nguyên kiếm khí. Tần Diệp không ngừng hấp thu hôn nguyên kiếm khí, để cho trong cơ thể nhiều hơn sơn hà kiếm khí, lột xác trở thành chân chính hôn nguyên kiếm khí. Song trưởng của hắn không ngừng ngưng tụ kiếm văn, trung ương là sơn hà kiếm hoàn trôi lơ lửng, nó dỉ ra ngọn lửa sắc kiếm khí. Kể cả Tần Diệp trong mắt, lại cũng bộc phát ra từng tầng một ngọn lửa kiếm khí, cảnh này khiến trung quanh nhiệt độ so bên ngoài cao không ít. Sát ý. Đột nhiên, theo hô hấp hơi chậm lại, Tần Diệp vội vàng xóa đi ngũ canh tụ linh trận. Toàn bộ hôn nguyên khí tiêu tán được một tia không dư thừa. Có thể là Lư gia sát thủ đi ngang qua khu mộc vạo. Tần Diệp vốn không để ý, đi ra động, hướng xa xa mênh mông phiêu miểu cấm địa nhìn lại, trải qua thuần thục cảm thấy hôn nguyên khí, ta phát hiện trong Bắc Huyền Sơn mạch có càng bảng bảng hôn nguyên tinh hoa, nếu là có thể ở bên trong tu luyện một năm, hoặc giả có thể tu thành hôn nguyên kiếm hoàn. Bất quá, nghĩ lại, sắc mặt của hắn đổi một cái, Lư gia còn có Tần gia công chuyện, nếu không giải quyết, ta thủy chung treo không dưới tâm, phải đi hoàng gia, sau đó cùng Hoàng Mạch Phong đi Lư gia nói rõ tình huống, nguyên bản hết thảy đều là hiểu lầm. Lư gia biết trận tướng, nếu lại hùng hổ ép người, ta cũng không do dự nữa, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, sau đó chính là Tần gia, gia gia nên thuận lợi đi đến Tiên Diệu Đế quốc, ta phải đi xác nhận. Giờ phút này đối thân nhân lo lắng, là Tần Diệp tâm đầu nặng. Không đúng. Tâm cảm giác đang phóng ra, đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sương mù khu mọc gặm, hai đạo sát ý là chạy thẳng tới ta mà tới, đây không phải là tình cờ, mà là Lư gia cường giả nhận ra được vị trí của ta. Khu mỏ quặng huyệt động đến mãi không hết, vì sao hai đạo sát ý lại có thể lấy thẳng tắp, hướng bản thân đuổi giết mà tới? Hay là hai cái khí tức đạt tới vạn tượng độ cao cường giả, ta giết Lư Đồng, Lư gia tất nhiên sẽ phái mạnh hơn nhân vật giết ta, như vậy hai người này tu vi ít nhất là vạn tượng trung kỳ. Tần Diệp phân tích sau, ánh mắt bén nhọn đâm về phía chỗ sâu. Mèo. Hắn không chậm trễ chút nào, lấy ra ảo ảnh, hướng Bắc Huyền Sơn mạch cấm địa bỏ chạy. Vốn tưởng rằng có thể bỏ rơi hai người, cho bẹn một nén hương, Tần Diệp trong mắt tràn đầy kinh nghi. Lấy ngự kiếm tốc độ, đầy đủ kinh người. Vậy mà Lư gia hai tên cao thủ vậy mà chính xác địa đuổi giết mà tới, khoảng cách không tới 100 mét. Hai người vì sao có thể tinh chuẩn tìm được khí tức của ta? Tần Diệp đầy bụng nghi ngờ. rõ ràng ẩn núp lên khí tức, áp chế kiếm khí, nhưng đối phương vì sao còn có thể đuổi theo? Xích lạc. Phía sau không khí liền giống bị bàn tay đột nhiên một chảo, túm vào trong tay, sau đó vỡ ra tới. Tần Diệp ánh mắt híp lại. Nháy mắt lại là cao thủ Đinh Mặc đuổi tới bên phải, dưới chân phi kiếm thả ra xoắn giết cương khí. Người này phát ra khàn khàn sâu kín cười lạnh, "Tần Diệp, nếu lão hủ khóa được ngươi, hắc hắc, đừng mơ tưởng chạy trốn." Thứ hai người. Tần Diệp trong mắt dâng lên một cỗ khí tức nguy hiểm. Phía sau lập tức xuất hiện chính là Trương Tam cái bóng, hắn khí tức không hề mạnh mẽ, giống như một cái bình thường võ giả. "Ta vô cùng hiếu kỳ, khu mỏ quặng lớn như vậy, địa thế phức tạp, các ngươi là như thế nào tìm đến ta?" Tần Diệp giống như trong đêm tối ưng, lạnh lùng hỏi. Đinh Mặc hơi dừng lại một chút, nâng lên khát máu cười, "Bị lão hủ đuổi theo, nhất định ngươi đã là cái người chết, nói cho ngươi cũng không sao, trên người ngươi có đan viêm kiếm đi." "Đan viêm kiếm?" Tần Diệp cao mày. Đinh Mặc ánh mắt không rét mà run. "Đan viêm kiếm, chính là công tử Lư Quân Hàng bội kiếm. Đường đường trung phẩm đan binh a, lão hủ là vạn tượng cảnh, đến nay còn không có một món. Mà trong đan viêm kiếm bản nguyên, chính là tam trưởng lão Lư Trạm từng tại Bắc Huyền Sơn mạch chỗ sâu tìm tới địa mạch hỏa viêm, lại thêm đan viêm kiếm là hắn một tay tìm người luyện chế, cho nên hắn có thể truy lùng đan viêm kiếm khí tức." Nói xong, hắn mắt lạnh nhìn Tần Diệp, giống như xem người chết. "Kiếm là Lư Quân Hàng bội kiếm." "Không, kiếm này là Hoàng Mạnh Phong đưa ta, cùng Lư Quân Hàng có gì liên quan?" Tần Diệp thuận miệng hỏi. "Tiểu nhi, ngươi sắp chết đến nơi, tùy ngươi định phá thiên, lão hủ cũng sẽ không nghe nửa chữ, chịu chết đi." Đinh Mặc khí chàng giờ khắc này quỷ dị tới cực điểm, tản mát ra nồng đậm sát khí. "Đan viêm kiếm thật là Lư Quân Hàng bội kiếm, như thế nào ở Hoàng Mạnh Phong trong tay?" Tần Diệp vẫn phủ đầy hoảng sợ. Rõ ràng là Hoàng Mạnh Phong đưa cho bản thân, làm sao sẽ cùng Lư gia có liên quan? Nhưng nhìn Đinh Mặc, đường đường bạn tự cảnh, đích xác không có lựa gạt mình cần thiết. Chẳng lẽ cái này cả sự kiện có nội tình gì? "Ta phải đi hoàng gia để hỏi cho rõ ràng." Tần Diệp tựa hồ ý thức được cái gì. "Đinh Mặc huynh, còn chưa động thủ." Vào thời khắc này, sát thủ Trương Tam lạnh lùng nhìn về phía Đinh Mặc. "Không có người nói chuyện phần." Đinh Mặc trực tiếp văng đi một cái mắt lạnh. Trương Tam bất đắc dĩ than than thở, gật đầu yếu thế. Một mũi tên truy hồn. Đinh Mặc buộc phát ra mênh mông chấn động chân khí, hai tay đột nhiên lôi kéo ra, chân khí trong nháy mắt tạo thành dài một trượng tên bắn lén. Chương 48, giết người đoạt hồn thất tinh tiễn. Chương 48, giết người đoạt hồn thất tinh tiễn. Đinh Mặc tay trái cầm tên, đạp vu phi trên thân kiếm hai cước cùng vai rộng bằng nhau, thân thể sức nặng đều địa rơi vào hai chân bên trên, thân thể hơi về phía trước nghiêng. Phản phất nắm giữ vô cùng chân khí, nhắm ngay Tần Diệp chỗ giữa không trung, hai tay đẩy một cái, mèo một mũi tên bắn ra. Tần Diệp thầm hô một tiếng không ổn. Tâm cảm giác cảm ứng được một cỗ sát ý từ một bên chen ép mà tới. Cảnh này khiến hắn chiếm được tiên cơ, nghiêng đầu nhìn thấy Lăng Không đánh tới mũi tên, nhất thời sắc mặt kinh biến. Mũi tên dài một trượng, Lăng Không tuân ra quy tích để cho giữa không trung cũng bày biện ra vận mẹo trạng thái, liền tự nhiên nguyên khí đều ở đây vỡ vụn. Một tiếng này, uy lực vô cùng. Hắn trước tiên ngự kiếm, né tránh tốc độ thật nhanh. Tốc. Mũi tên gần như từ hắn phía sau ba thước giết qua, mặc dù cũng không giết trong, nhưng tên bắn lén bá đạo, vẫn chấn động đến hắn suýt nữa mất đi thăng bằng. Không ngờ một mũi tên không trúng. Đinh Mặc sửng sốt một chút, cũng không để ở trong lòng, mà trên mặt nghiền ngẫm nụ cười càng nồng nặc một phần. Không khỏi quá có nắm chặt chút. Sát thủ Trương Tam ở hậu phương yên lặng xem hết thảy, tâm niệm một câu. Vốn là, nếu là Đinh Mặc có thể cùng bản thân nói chuyện một chút, đặt thành hợp tác. Đinh Mặc một tiễn này cho dù không trúng, bản thân tất nhiên thứ nhất thời gian ra tay, đánh chết Tần Diệp. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là bản thân cam tâm tình nguyện, Đinh Mặc không hề lĩnh tỉnh. Oeng, tên bắn lén một cái chớp mắt nửa nghiêng rơi vào trong rừng, liên tục đánh nát cả mấy cây cổ thụ, cuối cùng đánh nát một tảng đá lớn, mới tàn đi. Vạn tượng trung kỳ, thật lợi hại. Tần Diệp thân thể tựa như run rẩy. Mắt thấy tên bắn lén như vậy biến thái uy lực, hắn không sợ hãi dĩ nhiên là giả. Cao thủ Đinh Mặc, ngươi ngay cả là vạn tượng trung kỳ, có thể làm được tùy ý bốc hơi vạn tượng, nhưng ngươi chân khí không thể nào vô cùng vô tận. Ngươi có thể thi triển mấy mũi tên đâu? Tần Diệp lần nữa tỉnh táo lại, ánh mắt lại rơi vào thứ nhỉ cái giết người trên thân, người này cảm giác rất kỳ quái, vì sao một mực không ra tay? Mới vừa rồi nếu là ra tay, ta khẳng định bị chặn lại. Không nghĩ ra. Nhưng từ Đinh Mặc ánh mắt lạnh lùng, ngạo mạn, có thể thấy được người này địa vị là xa xa ở Đinh Mặc dưới, hai người tựa hồ không hề hữu hảo. Phía sau, khu mỏ cả ngoài, một đám cường giả từ từ theo tới. Lấy Lư Trạm, Hoàng Trung Đạo, Trình Nguyên làm chủ, hơn trăm người đội ngũ cả kinh chim muông tứ tán. Người này ngược lại rất biết giấu, ngoài Bắc Huyền Sơn mạch lây, mấy ngàn năm qua khám phá mấy chục chỗ khu mỏ cạn, cái hố hơn ngàn nhiều, muốn tìm người được năm nào tháng nào. Cường giả Trình Nguyên một thân một bảo, từ từ khẽ giơ lên, phát ra túc sát chi khí. "Trình huynh, chúng ta không cần lo lắng, Lư Trạm huynh dựa vào trong đan viêm kiếm kiếm phủ, phải tìm được người dễ dàng." Hoàng Trung Đạo phụ họa. "Đúng thế, đúng thế." Trình Nguyên cười híp mắt hướng Lư Trạm nhìn. Lư Trạm gò má lãnh nạo, tâm tình cũng không tệ lắm. "Trưởng lão, phía trước có động tinh truyền tới." Một cái vạn tượng cường giả đột nhiên ngự kiếm, từ phía trước đột ngột bay tới, hướng Lư Trạm thi lễ. Đám người vẻ mặt túc sát, vội vàng đi theo. "Oanh!" Nguyên thủy biển rừng lần nữa nổ lên quần quần hủy diệt bụi mù. "Đáng ghét, thứ ba tên, không ngờ đều bị hắn tránh khỏi." Giữa không trung, đứng ở trên phi kiếm Đinh Mặc, trừng mắt thụ nhãn, rốt cuộc có một tia tức giận. Sát thủ Trương Tam vẫn không nóng nảy. Bất quá, ngẩng đầu nhìn lại chỗ sâu, trước đó mới là bao phủ ở vô tận trong sương mù trắng Bắc Huyền Sơn mạch. Nếu là Tần Diệp chạy đến đi, giết hắn cơ hội là không thể nào. Đinh Mặc nên biết điểm này đi. Hôn nguyên khí quả nhiên nồng nặc rất nhiều. Tần Diệp tránh thoát thứ ba tên, hướng về phía chỗ sâu Bắc Huyền Sơn mạch lộ ra mãnh liệt mong đợi, lại thầm nghĩ, nếu như có thể tìm được hôn nguyên khí đầy đủ nơi, ta có nắm chắc cùng hai người đánh một trận, lợi dụng địa lý ưu thế, ta không sợ bạt tượng. Đinh Mặc Huynh, ngươi nếu không bắt lại, khi hắn bỏ chạy Bắc Huyền Sơn mạch, ngươi sợ là cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Rốt cuộc, một mực yên lặng Trương Tam, lộ ra một tia không vui. Trương Tam, không có chuyện của ngươi. Đinh Mặc nổi giận quát, căn bản không cho Trương Tam giữ tình cảm. Hai người quả nhiên bất hòa. Tần Diệp cuối cùng thấy được một cơ hội. Ong ong ong. Giờ khắc này, từ Đinh Mặc nơi đó chuyển tới tựa như mở nồi sôi khủng bố khí chấn. Tần Diệp nhìn, lộ ra hoảng sợ. Đinh Mặc tụ lên không cách nào hình dung bàng bạc chân khí, tất nhiên là ở kích thích trong đan điền huyền đan. Đây là muốn thi triển toàn lực, đánh chết Tần Diệp. Thất tinh tiễn. Theo Đinh Mặc hai tay chập lại, hướng về phía đan điền một chảo. Nhất thời, một đạo tiếp theo một đạo mũi tên liên tiếp bay ra. Tổng cộng 7 đạo. Mỗi một đạo cũng phủ đầy kinh người linh văn, tựa như chân thật mũi tên, tràn đầy khí tức hủy diệt. Lợi hại. Trương Tam cũng đúng Đinh Mặc là nhìn với con mắt khác. Thất tinh tiễn một đạo tuân ra sao? Ta có thể tránh thoát một chi, tránh thoát hai chi, thậm chí ba chi, nhưng ta không thể nào tránh thoát toàn bộ. Tần Diệp rốt cuộc thấy được vạn tượng trung kỳ khủng bố. Thất tinh tiễn là Đinh Mặc thật sớm ngưng kết tốt lá bài tẩy, cho nên lúc này nhẹ nhõm gọi ra, hai tay nắm mênh mông chân khí trực tiếp giữa trời đẩy một cái. Thất tinh tiễn, đi. Tuân rơi tốc, 7 đạo mũi tên lăng không lơ lửng, 7 sau gần như dài đến 10 trượng, một cái chớp mắt tề phát. Giữa không trung cũng như căng thẳng căng dây cùng, kịch liệt rung một cái. Tần Diệp hai tròng mắt máu đỏ, ngang ngược như vậy. Trốn. Chân đạp phi kiếm, không ngừng thay đổi phương hướng, dùng cái này thoát khỏi thất tinh tiễn đuổi giết. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, lão hủ ngưng luyện thất tinh tiễn hơn 20 năm, liền ra tay 2 lần, không có 1 lần lỡ tay, chỉ bằng ngươi. Thấy vậy, Đinh Mặc đột nhiên giữa trời hướng về phía thất tinh tiễn bàn tay lớn vồ một cái, hư không tấn mãnh kéo một cái. Tần Diệp gần như tuyệt vọng. Hắn thay đổi phương hướng, phía sau thất tinh tiễn không ngờ cũng ở đây thay đổi phương hướng. Giống như 7 đầu rắn hổ mang, theo dõi bản thân, căn bản là không có cách thoát ra. Trương Tam, không có chuyện của ngươi, chờ xem. Đinh Mặc cặp mắt không nhìn một cái Trương Tam, một mình ra tốc đuổi giết đi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đều là vạn tượng cường giả, Trương Tam rõ ràng thất tinh tiễn uy lực là huyền đan cảnh không thể nào chống đỡ được. Dù là có hộ thể bảo giáp, cũng phải sinh sinh độc chết. Vèo, Tần Diệp dùng hết tốc độ nhanh nhất đạp kiếm chạy thoát thân. Có thể trốn ra đại khái 10,000m, thất tinh tiễn đã giết tới phía sau 10 trượng. Hắn đột nhiên nhìn về phía dưới, cặp mắt trợn tròn, hướng phía dưới như rơi xuống bay đi. Đuổi theo Đinh Mặc, nhìn thấy phía dưới là rất nhiều hỏa hoạn đốt cháy qua gãy mục, có gãy mục thụ căn đường kính 1 trượng lớn. Hay cho trẻ tuổi huyền đan, đầu óc xoay chuyển linh hoạt như vậy. Thời khắc sinh tử, sẽ nghĩ tới trốn vào gãy mục rừng, như vậy có thể để cho gãy mục ngăn cản một bộ phận thất tinh tiễn uy lực. Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp, ngươi nếu là vạn tượng sơ kỳ, thất tinh tiễn thật đúng là không có nắm chắc ở chỗ này giết ngươi. Đinh Mặc hoàn toàn hiếm thấy đối Tần Diệp coi trọng một chút, bất quá sau một khắc, khí thế đại tác, chết. Trốn vào gãy mục trong rừng, Tần Diệp không có thở dốc cơ hội, thất tinh tiễn tấn mãnh giết tới, sau lưng to lớn gãy mục rối rít nổ tung. Hắn cũng ở đây tiếp theo một cái chớp mắt, bị thất tinh tiễn nuốt mất. Rầm rầm rầm. Gãy mục rừng liên tiếp phát sinh vỡ vụn, liền giống bị thiên thạch vũ trụ đánh trúng, bắt đầu hủy diệt. Lão hủ sẽ không cho ngươi cơ hội. Đinh Mặc còn không đợi thất tinh tiễn nổ tung tàn đi, vậy mà xông vào trong ánh lửa. Hưu. Hủy diệt nổ tung trong, một đạo lăng âm thanh đột ngột đánh lén thoáng hiện. Kiếm khí tựa như một đạo hào quang, đâm vào Đinh Mặc không mở mắt nổi. Phúc. Theo ngọn lửa kiếm khí đánh trúng Đinh Mặc, đốt hắn thành cho bụi, đầu chọc như lửa đá. Cái này giây lát, Đinh Mặc không cam lòng quỳ xuống, mà ở tiền phương là thúc dục đan viêm kiếm Tần Diệp. Một thân đẫm máu, phản phất mới từ địa ngục tới. Chương 49, ta ủng hộ ngươi chương 49, ta ủng hộ ngươi đan viêm kiếm. Ngươi tại sao lại dùng? Đinh Mặc cả người biến thành màu đen đỏ lên, cả người thì giống như trải qua nhiệt độ cao nấu chín bình thường. Hắn con ngươi còn có thể run mấy cái, có thể nói xong những lời này, liên động khí lực cũng không có. Bởi vì Tần Diệp thúc dục trung phẩm đan viêm kiếm, phối hợp chính hắn tu luyện ra hỏa thuộc tính kiếm khí, một kiếm này ẩn chứa nhiệt độ cao, đủ để đem Đinh Mặc cả người nung chín. Ta cũng không ngờ tới, cuối cùng biết dùng đan viêm kiếm giết người nhà họ Lư. Tần Diệp than nhẹ. Hắn đầu tiên là máu lạnh lẫm một cái xa xa sát thủ Trương Tam, lại từng bước một đi tới Đinh Mặc trước mặt, một trưởng vô ra, trực tiếp đem Đinh Mặc huyền đan đoạt tới. Đinh Mặc ngũ tạng lục phủ đều bị nướng chín thấu, mắt thấy huyền đan sinh sinh bị Tần Diệp cướp đi, cũng không thể tránh được. Ngươi nếu nghe ta, một đạo đối phó Tần Diệp, cũng không đến nỗi bị chết như vậy kiếp được. Sát thủ Trương Tam từ từ rơi xuống đất, hờ hững xem Đinh Mặc, không có nửa điểm đồng tình. Cứu ta! Đinh Mặc năn nỉ, huyết lệ chảy ra, nghĩ giơ tay lên đều không cách nào làm được. Trương Tam mặt lạnh lùng, trung phẩm đan kiếm đưa ngươi gần như lúc đấu, chính là linh nhận sơn bị kia thánh y xuống núi, cũng không cứu được ngươi. Và anh! Đinh Mặc huyết nhãn không có động tĩnh nữa, té xuống đất không có tính mạng. Có thể nói ngươi vận khí tốt, Tần Diệp, nếu không phải Đinh Mặc sơ sẩy, đổi một cái khác vạn tượng cường giả, ngươi coi như có thể giết, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy. Trương Tam sắc mặt dần dần âm trầm, đáy mắt tinh quang lưu động, bắt Tần Diệp toàn bộ động tĩnh. Nói, chân khí phóng ra, Trương Tam trong tay nhiều hơn một thanh đan kiếm. Mặc dù là hạ phẩm, bất quá thanh kiếm này hoàn toàn mơ hồ phóng ra trong suốt kiếm văn, cảm giác giống như là một cái có thể ẩn thân gián độc. Tần Diệp hai tròng mắt run lên, đều là vật tượng, nhưng ngươi vượt xa Đinh Mặc, không nghĩ tới có thể gặp phải như ngươi loại này cường giả, hy vọng ngươi cũng đừng xem thường ta. Sẽ không. Trương Tam vẻ mặt là nhất quán thần bí. Phúc. Tần Diệp máu phun phè phè. Đối mặt Đinh Mặc đánh tới thất tinh tiễn, hắn tránh thoát 5 chi, còn thừa lại 2 chi, một chi bị hắn dùng đan viêm kiếm đánh nát, thứ nhì chi, đan viêm kiếm tụ lực chậm chút, không cách nào đánh nát, đem hắn chấn thành trọng thương. Tuy có chút thắng không anh hùng, nhưng ta làm sát thủ, dù là ngươi là bệnh nhân, ta cũng biết nhân cơ hội lấy ngươi đầu người. Trương Tam âm lãnh cười một tiếng. Tần Diệp giận dữ hỏi, Lư gia phái ngươi tới? Hoàng gia trưởng lão Hoàng Trung Đạo, cùng Trình gia trưởng lão Trình Nguyên, muốn ta ở nơi này núi hoang, lấy tính mạng ngươi, không thể để cho ngươi rơi vào Lư gia trên tay. Trương Tam tùy ý trả lời, không có chút nào giấu giếm. Là Hoàng Mạch Phong phụ thân, nhưng vì sao hắn muốn giết ta? Hoàng Mạch Phong nên đem đầu đuôi sự tình báo cho cấp Hoàng Trung Đạo, nhưng vì sao? Tần Diệp rất được rung động. Hắn không nghĩ ra. Bất quá, chỉ có một giải thích, Hoàng Trung Đạo làm trưởng lão, bụng dạ cực sâu, chẳng lẽ đưa mình vào tử địa là vì diệt khẩu mình? Dù sao Lư gia nhận định là mình giết Lư Quân Hằng. Hoàng Trung Đạo định mượn nước đẩy thuyền, bản thân vừa chết, vậy thì lại không ai biết chân tướng. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi, đi hoàng gia một chuyến, tự nhiên hiểu rõ hết thảy. Trong Tần Diệp tâm nghẹn lư hưu, Trương Tam đột nhiên phóng ra chân khí, bám vào đan kiếm, giờ phút này kiếm càng thêm trong suốt, thậm chí ngay cả Trương Tam chung quanh thân thể cũng mơ hồ tạo thành mơ hồ trạng thái. Thiếu niên lang, đáng tiếc tài ba của ngươi, đáng tiếc ngươi không có hậu đại, có thể nào là Lư gia đối thủ. Trương Tam từng bước một đi tới, tựa như cái bóng lơ lửng không chừng. Dựa mắt mà đợi, Tần Diệp trong mắt tràn đầy quyết nhiên. Ai nói Tần Diệp không có hậu đại? Lời còn chưa dứt giữa, đang ở bên kia biển rừng, chợt vang lên thanh âm của một nữ tử. Tần Diệp chợt trợn to con ngươi, tựa hồ là ai? Trương Tam hoàn toàn lộ ra vẻ sợ hãi, giống như chim sợ cảnh cong, nhìn chằm chằm bát phương. Người đâu vô thanh vô tức, nói rõ là một cao thủ. Hơn nữa, nói bóng gió, tựa hồ nàng là đứng ở Tần Diệp một phương này. Đảo mắt, bụi cây siêu siêu đung đưa, người khoác áo bào đen bạch da tiểu thư, ngự kiếm hiện thân, đưa mặt, nhưng cặp kia linh mâu hàm chứa một cỗ thần bí dòng điện. Bạch tiểu thư, ngươi tại sao tới đây? Tần Diệp vừa mừng vừa sợ, mà đối phương mùi vị, khí tức, lấy hắn tâm cảm giác là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Quả nhiên, Trương Tam mắt thấy, bắt đầu kinh hồn bạt vía, thậm chí đã có chạy ra ý tưởng. Sát thủ, ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, nếu thật động một cái, ta bảo đảm nháy mắt bắt ngươi tính mạng, so với kia người thảm hại hơn. Ai ngờ mới vừa có ý tưởng, không ngờ bị Bạch gia tiểu thư tại chỗ khám phá, nàng chỉ đinh mặc thi thể trực tiếp uy hiếp. Trương Tam cứng đờ, bị buộc giải thích, ta đi tìm Hoàng Trung Đạo Chỉ Nguyên giải trừ nhiệm vụ chính là. Tần Diệp trong nháy mắt nhìn ra sát thủ là sợ Bạch gia tiểu thư, nỗi lòng lo lắng trầm tĩnh lại, nhất thời nhìn về phía sát thủ, ngươi không thể đi, theo ta đi hoàng gia một chuyến, tìm Hoàng Trung Đạo đối chất. Hoàng gia sẽ không bỏ qua ta. Trương Tam gặp khó khăn. Giờ khắc này, Bạch gia tiểu thư ở Tần Diệp một bên rơi xuống đất, nghe Tần Diệp, hoặc giả không nghe, vậy thì bây giờ chết. Tốt. Trương Tam không chần chờ nữa, sau khi gật đầu, trực tiếp thu hồi kiếm, một bước cũng không dám lộn xộn. Lư gia đang đuổi theo phía sau, trước tiên tìm một nơi chữa thương. Bạch gia tiểu thư thấy Tần Diệp thương thế không nhẹ, mười phần lo âu. Tần Diệp gật đầu một cái. Người đâu? Trung quanh có Đinh Mặc Thất Tinh Tiễn Sát Uy còn chưa tan đi đi. Lư gia cao thủ đuổi theo, Lư Trạm nhìn vòng quanh bát phương, có chút phát hiện. Cho đến tất cả mọi người thấy Đinh Mặc thi thể lúc, cũng dọa cho phát sợ, nhiều người hơn là không cách nào tin. Đinh Mặc làm Lư Trạm bên người, mạnh nhất hai đại phủ khách một trong, đoạn tượng trung kỳ tu vi, thực lực bực nào vô địch. Không ngờ chết rồi. Là đan viêm kiếm giết chết, sẽ không sai. Một lão giả cúi người, kiểm tra Đinh Mặc thi thể, tay vừa đụng tóc, thậm chí ngay cả da cùng nhau chốc ra, ông lão sắc mặt tại chỗ xanh mét. Trong mắt của tất cả mọi người dâng lên sợ hãi. Đan viêm kiếm là người nhà họ Lư người đều biết thần binh, lực sát thương cơ hồ là mọi người đều biết. Trong đan viêm kiếm người, ngũ tạng lục phủ đốt đấu, toàn thân giống như nấu chín, không phải là Đinh Mặc tử chẳng sao. Đám người không khỏi cũng dâng lên một cái ý niệm. Đan viêm kiếm rơi vào Tần Diệp trong tay trong thời gian ngắn ngủi, hắn như thế nào dùng? Trương Tam cũng chết ở Tần Diệp trong tay. Trí Nguyên tìm một vòng, cùng Hoàng Trung Đạo đều là chân mày nhíu chặt. Hiện trường tất cả mọi người đều không khỏi được trong lòng phát hoảng, bởi vì liền Đinh Mặc cường giả loại này cũng bị chết như vậy thảm, còn ai dám đuổi theo giết Tần Diệp? Đa tạ ngươi thăng nguyên đan. Một tòa cây khô thành rừng chỗ sâu, ẩn nút một cái sơn gốc. Tần Diệp lúc này khí huyết thịnh vượng, thương thế gần như khỏi hẳn, đều là nhân Bạch gia tiểu thư ở mới vừa rồi đưa hắn một viên thăng nguyên đan. Lần này hắn không có cự tuyệt, quả quyết ăn bảo. Thật muốn đi hoàng gia, ta Bạch gia một câu nói, nhưng khiến cả sự kiện chân tướng phơi bày, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ gánh tội. Bạch gia tiểu thư ở một bên tỉnh táo hỏi. Mà cách đó không xa, sát thủ Trương Tam ngồi, vểnh hai. Bạch gia là nhất đẳng thị tộc, không trách trên người nàng có thần nguyên cường giả đáng sợ khí tức. Hắn đột nhiên may mắn mới vừa rồi không có tùy tiện đối Bạch gia tiểu thư ra tay. Nhất đẳng thị tộc Bạch gia ở Thiên Diệu Đế quốc khá có hy vọng. Dĩ nhiên phải đi, chuyện nhân Hoàng Mạch Phong lên cũng phải từ hắn chấm dứt. Tần Diệp chém đinh chặt sắt, lần đi có thể rất nguy hiểm, coi như núi đao biển lửa, ta cũng phải đi. Ta với ngươi cùng nhau, bây giờ lên, ta ủng hộ ngươi. Đa tạ. Gia gia ngươi, bá phụ cũng thuận lợi đến. Quá tốt rồi. Tần Diệp trong nháy mắt buông lỏng, có thể cảm nhận được Bạch gia tiểu thư là xuất phát từ chân tâm lo lắng cho mình, bất quá bị người oan uổng, bị người lợi dụng, đích xác rất khó chịu. Hoàng gia, hắn phải đi. Chương 50, tươi sáng càn khôn, bái phỏng hoàng gia. Chương 50, tươi sáng càn khôn, bái phỏng hoàng gia. Bên trong động, Tần Diệp như cũ tại tu luyện, phối hợp thăng nguyên đan khôi phục khí huyết. Sát thủ Trương Tam. Bạch gia tiểu thư con ngươi dâng lên lanh màng, sau khi đứng dậy hướng ngoài động đi tới. Bạn ngồi ở cửa động Trương Tam, đàng hoàng đứng dậy. An viên này độc dược, nếu không ta đối với ngươi không yên tâm, như ngươi loại này trải qua liếm máu trên lưỡi dao người, đều là không muốn sống người. Theo Bạch gia tiểu thư lấy ra một viên đỏ nhạt đan dược, sát thủ Trương Tam toàn bộ sắc mặt kinh biến. Không nghĩ tới vị này Bạch tiểu thư, nhìn như tuổi thanh xuân, xuất thân phú quý, làm việc lại như vậy cẩn thận. Tần Diệp đều không khỏi cả kinh, cảm giác chưa bao giờ nhận biết đối phương. Ta có thể không ăn sao? Trương Tam chần chờ một tiếng, phủ đầy tang thương trên mặt, ở độc dược trước mặt một cái lại thương láo không ít. Bạch gia tiểu thư như một tòa băng sơn, khí chất lãnh diễm, đừng cho là ta không cách nào nhìn ra ngươi tu vi, kỳ thực ngươi là vạn tượng hậu kỳ, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, công lực thụt lùi, thậm chí đều không cách nào vững chắc nguyên đan, thực lực rơi xuống vạn tượng trung kỳ. Trương Tam khỏe miệng có quắc hạ, hiển nhiên là bị Bạch gia tiểu thư nói đúng. Cuối cùng, do dự sau, ở Bạch gia tiểu thư lạnh lùng nhìn soi mói, nuốt vào độc dược. Về phần thuốc giải ở ta Bạch gia, chấm dứt chuyện này, ta tự sẽ cho ngươi. Bạch gia tiểu thư một bộ hiền lành vô hại nói, còn có, ngươi trong suốt lộ thân phận của ta, nếu không nhất đẳng thị tộc lửa giận, không phải ngươi có thể chịu được nổi. Thế, Trương Tam cảm giác tâm một cái rơi vào hầm băng. Hắn lại là vạn tượng hậu kỳ, nếu hắn ra tay với ta, sinh tử thật đúng là nói không chắc. Tần Diệp sắc mặt đổi một cái, bội phục hơn Bạch gia tiểu thư bất phàm. An vào độc dược, Bạch gia tiểu thư không cần thời khắc đề phòng Trương Tam, người sau ở ngoài động một mình nghỉ ngơi. Bạch gia tiểu thư đi vào, cũng không đến gần Tần Diệp, đoán chừng là sợ ảnh hưởng hắn tu luyện. Đinh Mặc có thể tìm tới ta, xem ra là đạo này có địa mạch hỏa viêm kiếm phù. Từ Đinh Mặc trong huyền đan, Tần Diệp phát hiện mười mấy viên huyết hoàn đan, trực tiếp nuốt vào một viên. Về phần nguyên thạch cũng có 5 viên, công pháp còn thừa lại hắn không nhìn chúng, lại bị một đạo kiếm phù hấp dẫn. Kiếm phù cùng đan viêm kiếm khí tức giống nhau như lúc, liền kiếm văn cũng có dị khúc đồng công chỗ. Cảm ứng được bên trong có một đạo địa mạch hỏa viêm, Tần Diệp trong nháy mắt hiểu, vì sao Đinh Mặc Trương Tam có thể ở khu mỏ quặng tìm được chính mình nguyên nhân. Luyện hóa kiếm phù, thực lực ta đem nâng cao một bước, nội bộ địa mạch ngọn lửa có thể để cho ta hỗn nguyên kiếm khí, ra đời nhiều hơn hỏa mạch thuộc tính. Chợt, Tần Diệp tham lam địa luyện hóa kiếm phù, trong cõi minh minh hấp thu hỗn nguyên khí hùng mạnh. Nguyên lai hắn hấp thu nguyên khí là một loại không biết thuộc tính. Bạch gia tiểu thư cực kỳ kinh ngạc, mơ hồ nhìn ra Tần Diệp thực lực bất phàm nguyên nhân. Hoàng gia, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, hành lang, đình viện cũng đốt cây đuốc. Làm trưởng lão, Hoàng Trung Đạo lúc này lại là mặt lộ kinh hoàng. Ngồi đối diện người là Trình Nguyên, ánh mắt thâm trầm, tựa hồ tâm tình cũng không tốt. Hai người cả đêm trở lại không có thở phào, ngược lại lo lắng đề phòng. Bởi vì Tần Diệp không chỉ có không có chết, ngược lại đánh chết vạn tượng cường giả Đinh Mặc, sát thủ Trương Tam. Một cái tuổi trẻ huyền đan, lấy ở đâu loại này biến thái thủ đoạn? Tần Diệp bây giờ còn sống, một khi rơi vào Lư ra tay, kia Lư quân hàng tử vong trận tướng vẫn uy hiếp được hoàng chỉnh hai nhà. Giết người thất bại, hai người còn tổn thất nguyên thạch, đan binh, có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. A Chỉnh Nguyên vuốt ve cằm, Hoàng huynh, chuyện cho tới bây giờ sẽ để cho Lư gia đuổi giết Tần Diệp, người ta lấy bất biến ứng và biến, bất kể Tần Diệp cuối cùng là chết hay sống, giống như trước ngươi nói, hắn không đủ để thủ tín. Chỉ có như vậy. Hoàng Trung Đạo than nhẹ một tiếng. Liên vạn tượng cường giả đều không cách nào giết Tần Diệp, hắn cũng không bỏ được lần nữa tiêu tiền thuê sát thủ. Hậu đình. Hai bóng người đang thưởng thức trong ao gâm cá chép, chính là Hoàng Mạch Phong, Trình Vũ An. Dưới màn đêm, Hoàng Mạch Phong khỏe mắt dâng lên mỏng manh đỏ thắm, màu đen ánh mắt lạnh lùng, hiện đầy khiếp sợ. Một cái vạn tượng trung kỳ sát thủ, vậy mà không cách nào đánh chết Tần Diệp. Thậm chí ngay cả Lư gia cao thủ Đinh Mặc, cũng một đạo chết thảm Tần Diệp dưới kiếm. Đây là hắn cào nát ra đầu, đều không cách nào nghĩ đến. Vì vậy, hắn đâu còn có tâm tình đi cùng Trình Vũ An ném uy gâm cá chép, dạo đêm vườn hoa. Trước đó, hắn ngủ cho ngon, dậy sớm, gần như ngày ngày cùng Trình Vũ An dính chung một chỗ, đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện. Từ biết được Tần Diệp còn sống một khắc, trong lòng hắn tràn đầy khủng hoảng, bất an. Không chỉ có bởi vì Tần Diệp sống, hắn lại còn có thể phản sát hai tên vạn tượng cường giả. Cộng thêm Lư Đồng, chết ở Tần Diệp trong tay vạn tượng cường giả, đạt hơn 3 người. Cho dù là Hoàng Trung Đạo, đời này cũng chưa từng giết như vậy hơn 10,000 giống. Tần Diệp không phải là một cái bình thường võ giả sao? Hoàng Mạch Phong vẫn không cách nào suy nghĩ ra đây hết thảy, thậm chí cảm thấy được đều là giả. Mạch Phong ca, Trình Vũ An chợt xoay người, trong tay là vừa bận tháo xuống hoa sen, Tần Diệp sống, ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nhất định cũng vì hắn cảm thấy cao hứng đi. Ừm. Hoàng Mạch Phong sắc mặt đổi một cái, đội vàng đem tâm tình nhận nút, lại là một bộ gượng gạo cười vui. Trình Vũ An tháo xuống hoa sen cánh hoa, một mũi thả vào cái ao. Cánh hoa lập tức đưa tới từng cái đủ mọi màu sắc gấm cá chép, chen chúc nhào tới bơi lại. Ánh trăng cái bóng hạ, gấm cá chép giống như ở lẫn nhau truy đuổi, nô đùa đùa giỡn. Trình Vũ An ánh mắt tôn trào, tình chân ý thiết, là chúng ta thẹn với Tần Diệp, nếu như hắn có thể tới Thiên Diệu Đế quốc liền tốt, ta muốn làm mặt của hắn xin lỗi, Mạch Phong ca, chúng ta muốn hết sức bồi thường Tần Diệp huynh đệ. Tần Diệp chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, nên. Hoàng Mạch Phong cục xương ở cổ họng khẽ nhúc đích, hai tròng mắt giống như đầm sâu yên lặng. Đạn chỉ, 3 ngày. Tần Diệp không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, cắn nuốt từng viên huyết hoàn đan, cộng thêm luyện hóa kiếm phủ, thực lực đại tăng. Đi ra ngoài động, Bạch gia tiểu thư chờ đã lâu. Trương Tam sắc mặt tái xanh, nếu như có thể lựa chọn, hắn là vạn vạn không muốn đi hoàng gia. Lúc tới giữa trưa, 3 người rời đi núi hoang, rốt cuộc đi tới Thiên Diệu Đế quốc. Một rừng ra mắt tiểu thư, một kẻ lạc phách võ giả đột nhiên hiện thân, xuất hiện ở Bạch gia tiểu thư trước mặt. Đối với lần này, Bạch gia tiểu thư cũng không có một tia ngoài ý muốn, ngược lại cấp Tần Diệp nói rõ tình huống. Tần Diệp thế mới biết trước mắt cái này là phách võ giả Bạch Nhất Lâm là Bạch gia con em, hay là năm Bạch gia nhẹ một đời tốt kiệt. Giống vậy, Bạch Nhất Lâm giết nhau tay Trương Tam, cùng Tần Diệp cũng rất tò mò. Tựa hồ hắn biết Tần Diệp là ai, Lư gia tìm Tần Diệp đều ở đây Thiên Diệu Đế quốc cũng truyền ra. Kỳ thực, thật đúng là như vậy. Trải qua Bạch Nhất Lâm hướng Bạch gia tiểu thư nói rõ tình huống, lại do nàng cấp Tần Diệp nói minh, Tần Diệp sâu sắc cả kinh. Nguyên lai hắn giết Vương Mãnh, lưu đồng tin tức đã ở Thiên Diệu Đế quốc truyền ra, cộng thêm Đinh Mặc chết, hắn bây giờ trở thành vô số người đàm luận nhân vật tiêu điểm. Đối với lần này, Tần Diệp cũng chỉ là kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không có tâm tình thưởng thức dọc đường phong cảnh, bất quá cùng Đại Chu so sánh với, Đại Chu hoàng đô không có Thiên Diệu Đế quốc 1/10 giàu có. Hôm nay khí trời đặc biệt tốt. Trước kết thúc, chúng ta chạm vạng tối đi liếu sau ngõ uống một chén. Hoàng gia phủ đệ. Cửa đứng thẳng hai cái uy phong lẫm lẫm sư tử đá, tám tên võ giả cầm trong tay trường mâu, thủ vệ cửa vào, nói riêng một chút cười. Giữa ban ngày dưới, ai dám tới hoàng gia gây chuyện. Nhưng vào lúc này, hai người từ sóng người đi tới, thủ vệ nói cười chợt dừng lại. Làm uy nhưng lẫm coi mà đi, thị vệ từng cái một nét mặt từ từ bày biện ra khiếp sợ. Chương 51, lấy được thần muốn, tự chui đầu vào lưới. Chương 51, lấy được thần muốn, tự chui đầu vào lưới. Đây không phải là sát thủ chương tam sao? Hoàng gia thị vệ cả ngày tuần tra, đối xuất nhập hoàng gia người, hết sức quen thuộc. Lúc này cũng nhận ra Tang Thương trung niên, là vài ngày trước từ hoàng gia mời tới vạn tượng sát thủ. Xem ra là hoàn thành mục tiêu ám sát. Bọn thị vệ mắt nhìn mắt nói cười, xem ra bọn họ hiển nhiên còn không biết sát thủ Trương Tam chết ở giã ngoại tin tức. Thanh niên kia lại là ai? Thị vệ lại chú ý tới theo Trương Tam đi đều bước tới Tần Diệp. Trương Tam sắc mặt thâm trầm, tâm một mực tại rung động không ngừng. Vừa vào hoàng gia, dù ai cũng không cách nào dự liệu sẽ phát sinh cái gì. Trương Tam, là hoàn thành nhiệm vụ đi. Thị vệ tiến lên phía trước nói. Trương Tam ngẩn ra, chợt tỉnh hồn lại, vào thời khắc này gật đầu, mang ta đi vào, hơn nữa thông báo thiếu gia Hoàng Mạch Phong, thì nói ta có chuyện phải gặp hắn. Tìm thiếu gia. Thị vệ cảm thấy nghi ngờ, bất quá cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, nhiệt tình đem hai người đón vào. Xuyên qua cổng, trước mắt là tường son ngói vàng, lóa mắt. Trải qua đình viện, chỉ thấy giường cột chạm trổ, đẹp lấp lánh, chẳng trị tinh tế, hay cho khí phái hoàng gia. Khắp nơi là vàng son rực rỡ, hùng vĩ hùng vĩ. Đúng, đem các ngươi nhà tiểu thư cũng mời tới. Tần Diệp chợt hướng thị vệ nhìn. Thị vệ ngây người hạ, tiểu thư. Lão gia chúng ta chỉ có thiếu gia, còn không từng có tiểu thư. Hoàng Vũ An không phải. Tần Diệp nhíu mày lại. Thị vệ nhất thời cười nói, không phải họ Hoàng, mà là họ Trình, chính là Trình gia đại tiểu thư Trình Vũ An, ngày xưa cùng nhà ta thiếu gia, còn có Lư gia thiếu gia thế, nhưng là thanh mai trúc mã a. Trình gia tiểu thư. Tần Diệp chân mày khóa chặt, càng phát ra cảm giác chuyện có kỳ quặc. Đi tới phòng khách, Trương Tam, Tần Diệp vào chỗ, cũng không khách khí, lặng lặng uống trà. Trương Tam nhìn chăm chú Tần Diệp mọi cử động, tuổi còn trẻ, như vậy có thể giữ được bình tĩnh, lại liên tưởng đánh chết Đinh Mặc kia một trận cảnh, hắn tâm âm thầm trầm xuống. Có người tìm ta. Một chỗ khác nội viện. Hoàng Mạch Phong đang tập luyện tư pháp, sau đó còn chuẩn bị lên đường đi Trình gia, đem Trình Vũ An nhận lấy buổi chiều cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn. Lại thấy thị vệ bẩm báo, nói có người tìm bản thân, không khỏi buồn bực, người đâu quá không hợp thời đi. Thị vệ không dám thất lễ, là lao ra mời tới sát thủ Trương Tam mang đến. Đùa gì thế? Hoàng Mạch Phong lúc này kéo kéo khoe miệng, sát thủ Trương Tam không phải đã chết rồi sao? Tiểu nhân không dám nhìn lỗi, mấy ngày trước đây hắn tới trong phủ, nhân là vạn tượng cường giả, lũ tiểu nhân cũng rất lưu ý. Thị vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là như nói thật. Người đi thông báo phụ thân, ta đi trước nhìn một chút. Hoàng Mạch Phong càng phát ra cảm thấy buồn cười. Bất quá, dù sao phụ thân tại giã ngoại, cũng không tìm được Trương Tam thi thể, kia người này hoặc giả còn có sống có thể. Trương Tam nếu thật sống, nói không chừng truy xét được dưới Tần Diệp rơi, quá tốt rồi, lần này ta muốn tra tiêu tiền thuê người mạnh hơn đuổi theo giết, ta cũng không tin Tần Diệp còn có chín đầu mệnh. Hoàng Mạch Phong khỏe miệng mang theo cười lạnh, chưa trừ diệt Tần Diệp, là ăn ngủ không yên. Giờ phút này, ngoài sảnh, nha hoàn đang dâng trà, hoặc giả thấy năm Tần Diệp nhẹ, có thể là Thiên Diệu Đế quốc cái nào đó thị tộc công tử ca. Liên có lấy lòng ý tưởng, liên cố ý ở Tần Diệp trước mặt kể lại chuyện lý thú, trong lúc vô tình nói tới Hoàng Trình hai nhà chuyện đám hỏi. Thế nào? Nhà các ngươi công tử chuẩn bị hướng Trình gia tiểu thư cầu hôn. Tần Diệp nghe xong, kinh nghi hỏi ngược lại. Chúng ta cũng không phải quá rõ, nhân trước kia nghe nói là công tử nhà họ Lư muốn cùng Trình gia tiểu thư đám hỏi, nhưng bây giờ công tử nhà họ Lư không biết thế nào chết yểu, liền tin đồn công tử nhà chúng ta muốn cùng Trình gia tiểu thư lấy nhau. Nha Hoàn Ân cần trả lời, liền mong đợi Tần Diệp khen thưởng, hoặc là coi trọng nàng, từ nay liền lên như diều gặp gió. Dù sao chuyện như vậy, ở Thiên Diệu Đế quốc nhiều lắm. Bao nhiêu nha hoàn lấy được công tử ca lâm hạnh, từ đó gả vào thị tộc. Còn có nha hoàn lấy được lão gia sủng hạnh, trở thành phu nhân đâu. Có lẽ là ta thật quá ngây thơ rồi. Tần Diệp tựa hồ càng thêm ấn chứng trong lòng ý tưởng. Trương Tam còn sống, còn mang đến một kẻ thanh niên. Chính đường sau nội viện, cái này là hoàng gia trọng địa, bình thường nha hoàn cũng không thể vào bên trong. Thị vệ tới bái kiến hoàng trung đạo, mà người này đang thưởng thức một thanh phi kiếm, nhưng nghe xong một cái chớp mắt mặt đen lại, lại không có thưởng thức tâm tư. Ngươi vội vàng từ cửa sau phái người đi Trình gia, để cho Trình gia lão gia mau tới một chuyến. Không hổ là lão lạt nhân vật, Hoàng Trung Đạo lập tức nhiều cách đối phó. Ước chừng mười mấy hơi thở, giờ phút này xuất hiện ba tên cường giả, có trung niên cũng có ông lão, bên ngoài lại tụ tập mà tới hơn 10 tên huyền đan cường giả. Chỉ thấy Hoàng Trung Đạo nói cái gì, ánh mắt tràn đầy ngang ngược. Đám người lập tức không người, mang theo túc sát chi khí. Là ai đâu? Hoàng Trung Đạo một mình hướng ra phía ngoài viện đi tới, trong lòng đang suy đoán, đi theo Hoàng Trung Đạo cùng đi người tuổi trẻ thân phận. Ngoài sảnh, Hoàng Mạch Phong chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu, một bộ tiêu sái đi tới. Đi theo phía sau một đám nô tỳ, hắn không khỏi hướng canh giữ ở bên ngoài thính đường hộ vệ tò mò hỏi, người đâu? Thị vệ không người hướng vào phía trong đình tỏ ý Hoàng Mạch Phong khí ngạo tâm điểm cao bước vào ngưỡng cửa một cái trước mắt, khi thấy sát thủ Trương Tam, chính là vui mừng, mà thoáng qua nhìn về phía một bên kia. Nào đâu biết Tần Diệp chủ động đứng dậy, nhiệt tình thăm hỏi, "Hoàng đại ca, nửa tháng không thấy." Tần Diệp." Hoàng Mạch Phong con ngươi co rụt lại, trên dưới quan sát. Tần Diệp hào phóng cười nói, "Thế nào? Lúc này mới bao lâu, Hoàng đại ca cũng không nhận biết Tần Diệp. Không phải chúng ta hẹn xong, ta sẽ đến hoàng gia dâng trả đàn biếm kiếm." Hoàng Mạch Phong đội vàng rủi rủi mắt. Đột nhiên có loại nghẹt thở cảm giác lóe lên trong đầu, cục xương ở cổ họng đi lòng vòng, sắc mặt càng ngày càng ấm lãnh. "Người đâu?" Hoàng Mạch Phong thứ nhất cái phản ứng, không còn là nhiệt tình ôn chuyện, ngược lại hướng về phía thị vệ giống to. "Đang đang đang." Trong lúc nhất thời, chung quanh bọn tới đến mãi không hết thị vệ. "Hoàng đại ca, đây là vì sao? Còn có thế nào không thấy Hoàng Vũ An muội tử?" Tần Diệp cố làm nghi ngờ. Hoàng Mạch Phong đứng ở thị vệ trung ương, trong mắt mang theo sợ hãi, "Tần Diệp, quá tốt rồi. Ta đích xác mong đợi gặp ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi thực sẽ tới ta hoàng gia chịu chết." "Hoàng huynh đệ, vì sao nói như vậy?" Tần Diệp phủ đầy nghi ngờ. Mà một bên Trương Tam không nhịn được sặc một ngụm trà. Cũng lúc này, Tần Diệp vẫn còn giả bộ, mắt sáng cũng có thể nhìn ra Hoàng Mạch Phong động sát ý. Hoàng Mạch Phong độc địa cười nói, "Tần Diệp, ngươi không phải hạng người ngu xuẩn, chẳng lẽ nhất định phải ta nói rõ? Ta tới hoàng gia, tới gặp ngươi, chính là muốn nghe ngươi chính miệng nói rõ." Tần Diệp vẫn ung dung, "Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không ngờ tự chui đầu vào lưới." Hoàng Mạch Phong chắp hai tay sau lưng, khóe miệng co quắp hạ. "Hôm đó tại giã ngoại chúng ta ngoài ý muốn gặp nhau, không nghĩ tới ngươi giết Lư An, Lư Cửu, tâm tư ta động một cái. Nhân ta giết Lư Quân Hằng, đang muốn vương tìm cách ngụy trang hắn nguyên nhân cái chết, kết quả sự xuất hiện của ngươi, vừa lúc để cho ta nghĩ đến dùng ngươi tới thay thế tội giết người. Vì vậy ta hạ thấp thân phận, giả vờ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, vì lấy được ngươi tín nhiệm, thậm chí đem đan viêm kiếm tặng cho ngươi, ngươi cảm thấy ta là lòng tốt. Ha ha, đan viêm kiếm thế nhưng là Lư Quân Hằng bội kiếm, ngươi giết Lư An, trên người lại có đan viêm kiếm, đem ngồi bững ngươi giết người đoạt kiếm sự thật. Đây chính là trận tướng. Còn có ta cùng Vũ An cũng không phải là huynh muội, nàng là Chính gia đại tiểu thư, không lâu sau đó, nàng sẽ thêm cái thân phận là ta Hoàng Mạch Phong thế tử." Toàn bộ đại sảnh đều là Hoàng Mạch Phong gần như điên cuồng, đắc ý cười to bằng vọng. Tiếng cười sau, hoàn toàn tĩnh mịch. Liên hoàng gia thị vệ trên mặt cũng phủ đầy khiếp sợ. Tần Diệp nặng ra trắng bệnh cười lạnh, "Ta thật là coi ngươi là làm bạn bè." Chương 52, tới cửa tặng đầu người chương 52, tới cửa tặng đầu người bạn bè. "Ta Hoàng Mạch Phong chính là hoàng gia thế tử, như ngươi loại này chân đất nhân vật nhỏ, có tư cách làm bạn bè ta? Ngươi dựa vào cái gì?" Hoàng Mạch Phong đứng ở trung ương, ác liệt ánh mắt tựa như một thanh đồ người kiếm, sắc mặt dâng lên cười lạnh trào phúng. Đối hắn mà nói, Tần Diệp từ vừa mới bắt đầu liền trong bàn tay hắn đồ chơi. "Công tử, ngài một câu nói, chúng ta sẽ hắn." Nhìn một cái động tĩnh này, tụ tập ở Hoàng Mạch Phong bên người cao thủ, nhất thể tiến lên chờ lệnh. Tần Diệp bị vây quanh ở trung gian, như một con đợi làm thịt cừu non. Túc sát không khí khẩn trương đột nhiên bay vụt đến một cái cảnh giới mới, phản phất liền không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Hoàng gia nhiều cao thủ như vậy bao vây Tần Diệp, nếu bị ngoại nhân thấy, sẽ còn cho là hắn là một cái thành danh nhiều năm võ đạo cường giả. Tần Diệp vẻ mặt dần dần biến chuyển, "Từ ngươi ta gặp nhau, nguyên lai ta chính là con cờ của ngươi, công cụ, để cho ta vì ngươi gánh tội, mặc cho ta bị Lư gia đuổi giết." Hoàng Mạch Phong máu lạnh gật gật đầu, "Hiểu là tốt rồi, kỳ thực ngươi có một chút lỗi, chúng ta gặp kia một cái chớp mắt, ta là không nghĩ tới đem giết Lư Quân Hằng tội danh giá hòa ngươi, hơn nữa một khắc kia, ta kỳ thực đối ngươi phi thường công nhận." Tần Diệp từ từ nhìn về phía Hoàng Mạch Phong, ánh mắt lạnh lùng. Cái này giây lát, hai người đối mặt mắt nhìn mắt. Hoàng Mạch Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, "Ngươi chỉ có một cái vô danh võ giả, vì sao phải phản kháng đâu? Chấp nhận không phải tốt sao? Bị Lư gia giết đi, đầu sôi đôi lọt, không có thống khổ, ngược lại thành toàn ngươi, cần gì phải như vậy kéo dài hơi tàn. Nghe nói ngươi có thể giết Lư gia vạn tượng cường giả Lư Đồng, sau lại giết cường giả Đinh Mặc, đích xác có bản lĩnh, nhưng ngươi như vậy không mệt mỏi sao?" Tần Diệp làm như không nghe. Lời nói này, thật giống như giá họa Tần Diệp là đúng, liên tục giết Tần Diệp, phản phất cũng là vì Tần Diệp tốt. Hoàng Mạch Phong tựa hồ hiểu, Tần Diệp nên nhận mệnh, thấy rõ thực tế, không khỏi hướng Trương Tam ô quyền, đa tạ tiền bối, đem Tần Diệp bắt sống đưa tới hoàng gia, cha ta nhất định sẽ có hậu báo. Trước mọi người, Hoàng Mạch Phong khách khí mười phần hướng Trương Tam thi lễ. Nguyên lai, hắn lúc này nhận định Tần Diệp tới đây cũng không phải là tự nguyện, là bị Trương Tam lấy thực lực cường đại đánh bại, từ đó cưỡng ép áp tới hoàng gia, giao cho hoàng gia xử trí. Trương Tam ngồi ở chỗ đó, giống như người rảnh rỗi tựa như, bất quá lúc này đứng dậy, "Cái này, con ta nói rất đúng, Trương Tam huynh, khổ cực." Đột nhiên, hành lang truyền tới trận trận dồn dập tiếng bước chân. Mọi người thấy đi, chính là hoàng gia Đường Đường trưởng lão, Hoàng Trung Đạo. Hắn một thân mực bào trường sam, một tay gánh vác ở phía sau, một tay cuộn lại một đôi ngọc châu, tâm tình thật tốt mà tới. Mà đi theo phía sau người, tất cả đều là hoàng gia cao thủ. "Cha." Hoàng Mạch Phong cười híp mắt lên đón. Hoàng Trung Đạo bước vào cửa, ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm rơi vào Tần Diệp trên thân, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Các cao thủ bắt đầu quan sát Tần Diệp, như vậy trẻ tuổi là có thể đánh chết Lư gia cường giả, danh chấn tiên diệu đế quốc. "Trương Tam Minh." Tựa hồ nhận định là Trương Tam trộm tới Tần Diệp, cũng cố ý đưa lên hoàng gia, Hoàng Trung Đạo nhiệt tình cam kết, "Ta sẽ thêm tặng một món đan binh." Trương Tam thanh sắc bỗng nhiên chìm, "Hoàng trưởng lão, ngươi hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Hoàng Trung Đạo không hiểu, nhíu mày. "Ngươi khổ cực đem Tần Diệp cố ý đưa tới, như vậy đi, ta lại đặc biệt đưa chút huyết hoàn đan, Trương Tam huynh hài lòng chưa?" Đến lúc này, hắn còn tưởng rằng Trương Tam dẫn người tới là tăng giá đòi tiền. Trương Tam ngay trước hoàng gia phụ tử lắc đầu một cái, cảnh này khiến đám người càng thêm hoang mang. Tiếp theo màn, hoàng gia người rối rít lộ ra kinh ngạc. Trương Tam Đường đường vạn tượng cường giả, lại hướng Tần Diệp khách khí thi lễ. Đây là vì sao? Hoàng Trung Đạo là thật nhìn không hiểu. Hoàng Mạch Phong sắc mặt nhất thời đổi một cái. Trương Tam từ từ mở miệng, cũng không phải là ta đem Tần công tử cưỡng ép đưa vào hoàng gia, mà là Tần công tử chủ động tới hoàng gia, đây hết thảy không liên quan gì đến ta, không, vẫn có quan hệ, bởi vì để cho ta tới là cùng ngươi đối chất, có phải là ngươi hay không tiêu tiền thuê ta diệt Tần Diệp miệng? Ngươi nói gì? Hoàng Trung Đạo trở nên lạnh lùng, nằm ngang lông mày, trên mặt khắc đầy ngang ngược. Tần công tử thực lực bất phàm, tại hạ cũng không có giết bản lãnh của hắn, ngươi ta cái này cọc mua bán thất bại. Nghe vậy, Trương Tam cũng không vì Hoàng Trung Đạo tức giận, mà có một tia sợ hãi. Trương Tam, Hoàng Trung Đạo giận không kèm được, một đôi lạnh đồng dường như muốn phun lửa, bất quá đột nhiên câu khỏe miệng, ngươi ta làm ăn, chút nữa lại nói, bây giờ ta muốn giết Tần Diệp, ngươi đi một bên. Trương Tam chần chờ chốc lát, hay là lui về phía sau. Hắn cũng không muốn tham gia chuyến này nữa đủ, hoàng gia không đắc tội nổi, về phần Tần Diệp, hắn càng thêm không đắc tội nổi. Tần Diệp sau lưng, thế nhưng là có Bạch gia tiểu thư chỗ dựa, mà Bạch gia hắn mơ hồ nghe qua, là nhất đẳng thị tộc. Ta dù không hiểu các ngươi giở trò quỷ gì, nhưng có một chút, hôm nay Tần Diệp hẳn phải chết. Hoàng Trung Đạo máu lạnh ánh mắt, phệ nhân tâm hồn. Tần Diệp, ta cho ngươi một cái thông quái, tính làm bồi thường. Hoàng Mạch Phong một bộ lòng tốt ruột, hướng về phía Tần Diệp nói, ngược lại loại người như ngươi chết thì chết, cũng không ai quan tâm, ta sẽ vì ngươi tìm cái tốt bộ địa, điểm này ngươi tuyệt đối yên tâm. Tần Diệp trong mắt rớm máu tựa như tràn đầy máu đỏ, trong lòng ta đã đoán được 7 phần, nhưng vẫn là lựa chọn tới hoàng gia, nghe ngươi chính miệng nói ra trận tướng. Không biết cũng được, cũng không đến nỗi tới cửa tặng đầu người, chậc chậc, ngươi không phải cho mình tăng thêm bi thương sao? Nói cười giữa, Hoàng Mạch Phong trên mặt tràn đầy đùa bỡn chi sắc, tùy theo chậm rãi rút ra bội đao. Tần Diệp không ngừng án. Hoàng Trung Đạo Hoàng Mạch Phong cha con loại này xấu xa tiểu nhân, so với Chu Ngạo cha con qua không kịp. Tần Diệp tức giận, Hoàng Mạch Phong, ngươi còn có lựa chọn, theo ta đi Lư gia, thừa nhận là ngươi giết Lư Quân Hằng, ta nhưng khi làm việc này chưa bao giờ phát sinh. Ha ha. Đại sảnh đều là Hoàng Mạch Phong tiếng cười vang vọng. Hắn cười, Tần Diệp đến lúc này còn như vậy ngây thơ. Hắn cười, từ đầu đến cuối Tần Diệp cũng còn không muốn hiểu. Hắn cười, Tần Diệp loại người này cho dù chết cũng sẽ không để người đáng thương. Ta còn tưởng rằng có thể giết Lư Đồng, có thể giết Đinh Mặc hạng người, bực nào bất phàm tuấn kiệt, nguyên lai như vậy ngu xuẩn, ai là bổn tọa giết hắn. Hoàng Trung Đạo đầu tiên là một tiếng cười nhạo, tiếp theo máu lạnh công khai hỏi ra. Trong lúc nhất thời, đại sảnh lần nữa yên lặng như tờ, toàn bộ hoàng gia võ giả gần như đều ở đây chậm rãi lui về phía sau. Bởi vì Tần Diệp quá vô địch, có thể so với vạn tượng đại lão, ai dám đi tìm chết? Ngay cả là trong đó có vạn tượng cường giả, lúc này cũng lựa chọn yên lặng. Hoàng Mạch Phong thấy tôi, thật đến nghe răng trợn mắt. Trưởng lão, không khí dừng lại cả mấy giây, rốt cuộc một cái ông lão từ đám người phía sau đi tới. Trang Thiên nhận tiền bối. Hoàng Mạch Phong đội vàng ân cần cung nên. Đây là một cái gương mặt khô vinh bắt tuần áo đen ông lão, vóc người gầy gò, mặt xương dán một lớp da, không có một chút khí huyết. Hoàng Trung Đạo hướng lão giả ôm quyền, khách khí mười phần. Trang lão, xem ra chỉ có ngươi hôm nay ra tay, lại vừa ở quá ngắn thời gian bắt giết người này. Trang Thiên nhận chậm rãi gật đầu, một đôi cho tàn ánh mắt, một chút xíu di động rơi vào Tần Diệp trên thân. Tần Diệp tâm đống nhiên dừng lại, cảm nhận được mãnh liệt sát ý Hoàng Mạch Phong một bộ hất hàm sai khiến. Vị này Trang Thiên nhận tiền bối, là cha ta bên người mạnh nhất phụ khách, nhập phủ hơn 10 năm, đây mới là lần thứ 2 ra tay. Tần Diệp, ngươi thật đúng là tới cửa tặng đầu người. Liền phía sau Trương Tam cũng nhíu mày. Giết! Hoàng gia võ giả tiếng giống to, chấn lương kinh khủng. Tần Diệp, ngươi tuy có nắm chặt, nhưng ta vẫn là không yên lòng, nếu không, tính ta một người. Ở nơi này túc sát lúc, cũng là một đạo lạnh băng mà động nghe giọng cô gái từ nơi nào đó vang lên. Chương 53, Huyền Đan khiêu chiến mạnh nhất phụ khách chương 53, Huyền Đan khiêu chiến mạnh nhất phụ khách cút ra đây. Thiếu nữ thanh âm đột ngột truyền ra, khiến cho Hoàng Trung Đạo đắc ý mặt mũi thoáng chốc trầm xuống, như phẫn nộ sư tử nhìn một phía. Người đâu thực lực không kém. Ông lão Trang Thiên nhận mang theo túc sát đề phòng. Nàng quả nhiên đến rồi. Trương Tam trong lòng đã sớm hiểu, vị kia thần bí tiểu thư nhất định là muốn ra tay. Giờ phút này bên trong phòng khách ngoài, hoàng gia võ giả câm như hến, chậm rãi lui về phía sau, nhìn về phía những thứ kia không biết góc có loại không hiểu tâm hoàng cảm giác. Tần Diệp chậm rãi phóng ra chân khí, hiểu ý cười một tiếng, chỉ có một cái lao thất phu, ta xem một chút hắn có bản lĩnh gì, tiểu thư, chờ ta đánh không thắng thời điểm, ngài sẽ xuất thủ cũng không muộn. Tiểu Nhi, càn rỡ. Trang Thiên nhận giận tí mặt. Làm một tôn tu vi chỉ ở thần nguyên giới cường giả, hắn đi đến bất kỳ địa phương đều là khách quý. Một cái tuổi trẻ võ giả cũng dám đối với mình nói năng sắc sược. Tần Diệp không thèm, lao giả dịch, như ngươi loại này người, tu vi vĩnh viễn lại không cách nào đột phá, co đầu rút cổ ở chỗ này sống lây lất mà thôi, không có tư cách dạy dỗ ta. Tốt một trương linh răng khéo mồm kéo miệng, nhìn lão hủ không đem ngươi miệng cấp xé. Trang Thiên nhận lạnh lùng mở ra tay, chân khí từ đan điền xông ra, lập tức nhiều một thanh trường đao. Đao này trọn vẹn gần dài một trượng, thân đao lạnh băng biến thành màu đen, cán đao là màu đỏ. Tuy là hạ phẩm đan binh, nhưng mỏng manh lưới đao lộ ra ác liệt, đã có thể so với trung phẩm. Hiển nhiên đây là một món đạt tới hạ phẩm tuyệt cùng, vượt qua phần lớn hạ phẩm đan binh. Hoàng Trung Đạo tìm chốc lát, không thấy nữ tử tung tích, liền hiệu lệnh cường giả để phòng bên ngoài. Lúc này đối Tần Diệp run lên, ta xem qua Đinh Mặc thi thể, là bị đan viêm kiếm giết chết, lá bài tẩy của ngươi chính là đan viêm kiếm. Không sai. Tần Diệp chợt hào phóng địa lấy ra chân khí, năm ngón tay khép lại, đan viêm kiếm hiện ra. Đan viêm kiếm. Hoàng Mạch Phong con ngươi co rụt lại, ngũ vị tạp trần. Ban đầu đem đan viêm kiếm cấp Tần Diệp, hắn tự nhiên không nỡ, nhưng vì giá họa, không thể không cấp. Vạn bạn sẽ không nghĩ tới, Tần Diệp lại có năng lực dung hợp đan viêm kiếm, còn có thể thúc giục nó chém giết vạn tượng cường giả Đinh Mặc. Thật là gậy ông đập lưng ông. Hoàng Mạch Phong vạn phần bất đắc dĩ, dù sao không đem đan viêm kiếm đưa cho Tần Diệp, Lư gia có thể nào tin tưởng là hắn giết Lư Quân Hằng? Lão hủ không tin, ngươi lấy huyền đan cảnh giới, có thể thôi phát trung phẩm đan binh. Trang Thiên nhận chuẩn bị ra tay, ánh mắt một nữa, phản phất sự lại, đây là lão hủ thiên lưu đao liền vạn tượng cường giả máu, cũng thích qua không ít. Nói nhảm. Ai ngờ, Tần Diệp vậy mà trước một bước phát động sát chiêu, bóng người vút qua, tại chỗ không thấy bóng dáng. Thật là nhanh. Hoàng Trung đạo thất kinh. Tiểu Nhi, chỉ nghe Trang Thiên nhận tiếng giống to giật mình. Ken, đao kiếm đụng thanh âm, tựa như sét đánh đột nhiên nổ lên. Tấn mạnh giữa, hai người giao thủ thứ nhất chiêu bùng nổ sóng xung kích, xoạt 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 hướng chúng quanh cuốn qua lên, bàn ghế rối rít vỡ nát. Không chỉ có như vậy, liền xà nhà đại trụ lại cũng xoạt một tiếng vỡ nát. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi này đại sảnh lại mãnh liệt đung đưa, muốn có sụp đổ thế. Nhanh sụp, lui. Mảnh vụn bay ngang, Hoàng Trung đạo cũng không thấy rõ thắng thua, vội vàng che chở Hoàng Mạch Phong cùng mọi người bước nhanh lui về phía sau. Đám người mới vừa thối lui ra, đại sảnh tựa như cái hũ vỡ vụn, đột nhiên sụp đổ. Toàn bộ hoàng phủ cũng vì đó rung một cái, đuôi bằng ngập trời, gạch vỡ ba ba bay ngang đánh trúng chung quanh tường cao. Đây chính là vạn tượng lực. Nhìn san thành bình địa phòng khách, đám người giống như bị điện giật bình thường, thuộc về nửa si nửa ngốc trạng thái. Hoàng gia gã sai vật cũng rối rít đứng ở góc kêu to cứu mạng. Các võ giả càng chú ý một chiêu này đi qua, ai thua ai thắng. Theo rất nhiều tiếng kinh hô nhấc lên, bụi đất tản đi, ở đó nằm ngang gãy lìa trụ của cạnh, đứng một già một trẻ. Ông lão trong tay thiên lưu đao, lực lượng tựa như sông ngòi bắn ra. Mà trẻ tuổi võ giả kiếm trong tay, hơi lộ ra một loại u tối ngọn lửa, mười phần quỷ dị. Tần Diệp mạnh như vậy, Hoàng Mạch Phong xem hai người bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, hai mắt chừng được như một đôi trung đồng. Hoàng Trung đạo đáy mắt tâm tình phảng phất sụp đổ. Tình huống lại, Hoàng Trung đạo ánh mắt phát ra độc địa lạnh, thực lực như thế, không hổ là giết Đinh Mặc người, nhưng Trang lão cũng không phải là Đinh Mặc, một thân tu vi dù không phải vạn tượng hậu kỳ, nhưng cũng là vạn tượng trung kỳ tuyệt cùng, mà Đinh Mặc mặc dù cũng là trung kỳ, nhưng công lực phải không cùng Trang lão. Vạn tượng trung kỳ tuyệt cùng. Hoàng Mạch Phong thở phào, đúng nha, hắn muốn là biết Trang Thiên nhận thực lực là mạnh hơn Đinh Mặc. Nhanh quét dọn mảnh vụn. Tôi tớ hồi lại thần, sẽ phải quét dọn. Vậy mà Hoàng Trung đạo khí nổi trận lôi đình, đến lúc nào rồi, còn quét dọn cái gì? Lan. Bọn hạ nhân như gà con mổ thóc, vội vàng lui về phía sau. Trang Thiên nhận vốn có thể đột phá vạn tượng hậu kỳ, nhưng lại không có đột phá, là một người thông minh. Không đột phá, thân xác có thể gánh chịu chân khí, bảo vệ khí huyết sẽ không chảy mất, nhưng đột phá vạn tượng hậu kỳ, thân xác đối khí huyết, chân khí nhu cầu quá lớn. Nếu không có đan dược, không có chân khí chống đỡ, cảnh giới không chỉ có giảm lớn, hơn nữa thân xác tổn thương nghiêm trọng, cho nên không đột phá là lựa chọn sáng suốt nhất. Mà thế gian phần lớn võ giả đều hiểu đạo lý này, nhưng hiểu không dùng, ai không muốn đột phá cảnh giới, đi đến cái khác cao điểm đâu. Ta chính là ăn cái này thua thiệt, sớm biết giống như Trang Thiên nhận, không sau khi đột phá kỳ liền tốt, cũng không đến nỗi rơi vào cái này không người không quỷ mức. Phế tích góc, Trương Tam vẫn đứng ở nơi đó, thật không có bị thương. Trang Thiên nhận lúc này sắc mặt dị thường, huyền đan trung kỳ. Ngươi nếu thật là, vậy ngươi thiên phú ở nơi này tiên diệu đế quốc đều tìm không ra thứ nhì người. Ta không phải huyền đan trung kỳ, vậy là cái gì? Tần Diệp cũng dung, xem ra đan điền nhiều ngưng ra một cái huyền đan, quả nhiên có thể làm được gần nút cảnh giới. Trang Thiên nhận vừa cười cười, huyền đan trung kỳ là tuyệt đối không thể dung hợp trung phẩm đan binh, càng chớ nói thúc dụng, mà ngươi lại có thể làm được, thậm chí đem kiếm này hỏa thuộc tính dung nhập vào chân khí bản thân, không có bị kiếm lực lượng đốt bị thương, không đơn giản, chỉ tiếc ngươi tên thiên tài này. Chúng ta là đánh nhau hay là kéo môi? Tần Diệp cười lạnh. Lôi đỉnh giữa. Và anh. Trang Thiên nhận cánh tay phải thay đổi, lăng không dung một cái, nâng lên thiên lưu đao vậy mà cuốn lên tầng tầng nước chảy đao mang. Làm nước chảy hội tụ thành sông ngòi đao mang, đột nhiên chém về phía Tần Diệp, liền sàn nhà cũng xoạt xoạt vỡ vụn, chung quanh phế tích đều bị cỗ này đao mang sát uy cưỡng ép đẩy ra. Mạnh. Tần Diệp không có sợ hãi, thúc giục sơn hà kiếm hoàn, hôn nguyên kiếm khí mênh mông bùng nổ, nương theo một cỗ ngọn lửa xích lạ cuốn quanh mà ra, Tần Diệp vung lên đan viêm kiếm chém đi lên, bức ép đỏ nhạt đốt cháy kiếm mang. Vâng. Hai cỗ lực lượng giống như sao hỏa đụng phải trái đất, va chạm đinh thai nhức óc, theo nổ tung gần như một đạo vỡ vụn. Trong chớp mắt, hai người lại xông về đối phương, lần nữa chống lại. Đao mang mãnh như hổ, kiếm khí yếu tựa như một đường hào quang. Rầm rầm rầm, vẫn là khủng bố đụng nhau, tiếp theo là vỡ vụn lực quét ngang bát phương. Bên ngoài hơn 10 trượng tường cao, hoàn toàn đều bị sóng xung kích cấp lật tung. Tôi tớ không cách nào đứng vững, nằm trên mặt đất ôm đầu không dám động. Sóng xung kích trong, liền Hoàng Mạnh Phong đều không cách nào ổn định gót chân. Ba chiêu đều không cách nào chém giết Tần Diệp. Sóng khí cuồng bạo mà qua, làm mắt thấy Tần Diệp vẫn thật tốt đứng ở đó, Hoàng Mạnh Phong chấn kinh đến giống như nửa đoạn gỗ vậy lăng lăng đâm ở nơi đó. Tần Diệp đến tột cùng là người nào? Hoàng Trung đạo tràn đầy túc sát chi khí, mơ hồ cảm giác Tần Diệp cũng không phải là một cái vô danh tiểu tốt. Chương 54, kiếm tu. Tần Diệp chương 54, kiếm tu. Tần Diệp Trang lão, muốn hắn chết. Hoàng Mạch Phong giống giận, ngũ quan cũng vặn vẹo thành một trường mặt quỷ. Trang Thiên nhận sau khi nghe xong, lãnh ngạo nói, yên tâm thiếu gia. Quá tốt rồi. Hoàng Mạch Phong còn tưởng rằng Trang Thiên nhận có chút lực bất tòng tâm. Khi hắn nhìn về phía Hoàng Trung đạo, cùng với phía sau hai tên vạn tượng cường giả, bọn họ mặc dù kinh ngạc cũng đều có thể giữ được bình tĩnh. Hoàng Trung đạo vững vàng cười một tiếng, Trang lão cũng không vận dụng lực lượng mạnh nhất, hơn nữa, ngươi nên hiểu bốc hơi vạn tượng đi. Bốc hơi vạn tượng, tương tự thần thông, có thể đem chân khí thông qua pháp môn biến đổi hình dạng. Hoàng Mạch Phong gật đầu một cái. Hoàng Trung Đạo thề son sắt, giết Tần Diệp nên còn không cần Trang lão lấy ra chân chính thủ đoạn, đấu ba chiều, Tần Diệp chân khí trong cơ thể nên đã tiêu hao sắp xỉ. Hắn còn có bao nhiêu dư lực thúc dục đan viêm kiếm? Hoàng Mạch Phong giống như ăn thuốc an thần, thần sắc cũng dung. Rất tốt, Tần Diệp thực lực đi tới vạn tượng trung kỳ tuyệt cùng, thậm chí có thể cùng vạn tượng hậu kỳ bản bản thủ đoạn. Vòng ngoài một chỗ ngóc ngách bóng cây hạ, Bạch gia tiểu thư hoàn mỹ ẩn nút, trên mặt nàng lại không một tia lo âu. Một bên là Bạch Nhất Lâm, trong mắt hắn tràn đầy kinh hãi, nhìn xa xa Tần Diệp đánh với Trang Thiên Nhận một trận, giống như nằm mơ. Huyền Đan lại có thể cùng vạn tượng trung kỳ chiến bất phân thắng bại. Chớ nói ở Thiên Diệu Đế quốc, không có loại này Huyền Đan thiên tài, chính là ở Thiên Tâm Tông cũng tìm không ra một người. Không trách, hắn rốt cuộc hiểu ra, vì sao một cái nho nhỏ Tần gia sẽ để cho Bạch Trung tự mình tiếp đãi. Thậm chí ngay cả tiểu thư cũng tới chú ý Tần Diệp, đây hết thảy đều là bởi vì Tần Diệp biến thái thiên phú. Một rừng, ngươi bị Tần Diệp cấp kích thích. Bạch gia tiểu thư bén nhạy bắt được Bạch Nhất Lâm khí tức biến hóa. Bạch Nhất Lâm vội vàng gật đầu, là, loại người này chính là ở Bạch gia cũng không nhiều, một rừng bội phục rất. Chờ có thừa, ta cho ngươi cơ hội, cùng Tần Diệp so chiêu một chút, trên thực tế ta cũng có chút ngưỡng nghề. Bạch gia tiểu thư có chút ngang bướng nói, một rừng không phải Tần Diệp đối thủ. Bạch Nhất Lâm chi tiết đạo. Vâng, phế tích lần nữa nhấc lên sóng xung kích. Chính là Trang Thiên Nhận Tần Diệp thứ tư chiêu giết ở chung một chỗ. Hai người lực lượng tựa như tê giác cùng con voi đụng nhau, bá đạo dã man, ai cũng không kém đối phương, cuối cùng vỡ nát ra. Tiểu tử này chẳng lẽ là sắt đúc không được? Một thân chân khí liên tục không ngừng, còn không có suy bại dấu hiệu. Lúc này, Trang Thiên Nhận tâm từ từ treo lên, cũng nhiều một loại trực giác. Tiểu tử, nếm thử một chút vạn tượng cảnh chân chính thủ đoạn. Hắn đột nhiên lui về phía sau một ít, bóng dáng bước qua, thiên lưu đao khí thế tựa như sóng cả dâng trào. Thoáng chốc, tựa như sóng xung kích vậy cương khí, từ Trang Thiên Nhận trong cơ thể bùng nổ. Rầm rầm rầm, mặt đất mảnh vụn bởi vì cỗ này cuồng bạo cương khí bắt đầu vỡ vụn. Trang Thiên Nhận tay phải cầm đao, phát lực dung một cái, tay trái bấm ra linh văn, hướng về phía thân đao không ngừng phát lực. Trong lúc nhất thời, trên người hắn cương khí hóa thành vô số đao mang, giống như thành con nhím, bát phương đều là đao mang lấy bá đạo uy thế quét tán. Lùi, lùi, lùi. Bản cách 10 trượng ra hoàng gia võ giả, lúc này bị đao mang bá đạo đánh vào, cảm giác da cũng mau xé toạc, bị dọa sợ đến nhất để chậm rãi lui về phía sau. Suy suy, cả mặt đất đều bị đao mang bá đạo uy thế cấp bổ ra một đạo đạo một thước ngấn sâu dấu vết. Nguyên lai vạn tượng cảnh cũng bất quá như vậy, hắn đem chân khí hóa thành đao mang, hoàn toàn cần mấy hơi thở mới có thể làm đến. Mà ta chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp nhưng bùng nổ kiếm khí, cùng ta so sánh với, thật đúng là có khác biệt trời vực. Mắt thấy một màn này, Tần Diệp mới phát hiện bản thân đang giận hóa vạn tượng, hoàn toàn vượt qua xa Trang Thiên Nhận. Chớ đắc ý, giữ vững kiếm tốn, ngươi là kiếm tu, trong cơ thể tu thành vô số kiếm khí, có thể cân một cái bình thường võ giả đi so. Nếu là hắn là cái chân chính đạo tu, vậy ngươi liền thảm. Vậy mà người thần bí ở trái tim quát lạnh một tiếng. Là bị sư tôn quát, Tần Diệp lập tức nhận lầm, khôi phục thái độ bình thường. Không trách đại nhân đem Trang Thiên Nhận tôn sùng là thứ nhất phụ khách. Đúng nha, vạn tượng cảnh cường đại như vậy, hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức. Sợ là cái đó Tần Diệp, dài ba đầu sáu tay, cũng không tiếp nổi Trang lão một đao này. Hoàng gia võ giả đều ở vòng ngoài nghị luận ầm ĩ, gần như sẽ đối Trang Thiên Nhận quỳ lạy. Vậy mà, hoàng gia người đều cho rằng Tần Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Hoàng Trung Đạo đứng ra một bước, hai mắt lẫm liệt, Trang lão, không thể sơ sẩy, Tần Diệp có thể là kiếm tu. Kiếm tu, cũng chia giả kiếm tu, cùng thật kiếm tu. Trang Thiên Nhận miệt thị xem Tần Diệp, giả kiếm tu lợi dụng đan kiếm, kiếm phù loại báo vật, thay đổi chân khí trong cơ thể, huyễn hóa thành kiếm thể. Loại này nhiều lắm, mà thật kiếm tu, trong cơ thể huyền đan đều là kiếm thể, cả người chân khí có thể trong nháy mắt thành kiếm, lão hủ còn chưa từng thấy chân chính kiếm tu đâu. Từng chữ từng câu trong, mang theo tràn đầy giễu cợt. Hoàng Trung Đạo cũng cảm thấy mình là lo lắng dư thừa. Đúng như Trang Thiên Nhận nói, kiếm tu chỉ có Vũ Tông mới có, Tần Diệp một cái vô danh tiểu tử, tại sao có thể là chân chính kiếm tu? Hết ngồi đáy giếng, bọn họ cảm thấy trẻ tuổi võ giả, không thể nào là kiếm tu, nhưng trên thực tế, còn chưa phải thiếu, nhưng chân chính như Tần Diệp như vậy kiếm tu, Bắc Châu cũng là thật không nhiều. Chỗ tối, Bạch gia tiểu thư lạnh lùng miệt thị, Tần Diệp thật là kiếm tu. Bạch Nhất Lâm cũng vì đó khiếp sợ. Bạch gia tiểu thư thần bí gật đầu một cái, nàng là tận mắt chứng kiến Tần Diệp đánh chết Đinh Mặc trải qua, nếu không phải kiếm tu, tuyệt đối không thể làm được. Sợ là lao giả này muốn thi triển như Đinh Mặc vậy thần thông. Tần Diệp lúc này con người co rụt lại, không khỏi nghĩ đến Đinh Mặc thi triển Thất Tinh Tiễn đến nay để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô cùng may mắn, Đinh Mặc Thất Tinh Tiễn công kích đơn giản trực tiếp, còn chưa đạt tới mức tùy tâm sử dụng, không giống hắn Thanh Liên kiếm trận. Nghĩ đến đây, hắn đan viêm kiếm chậm rãi phóng ra hỏa tình, ở trong bụi đất lộ ra một cỗ thần bí đỏ ngầu. Thiên Lưu Trảm, tụ tập vô số đao mang Trang Thiên Nhận, đột nhiên bước ra một bước. Mặt đất trong nháy mắt xoạt xoạt nứt ra, vết rách sâu đạt một trượng, có thể thấy được hắn lúc này lực đạo kinh khủng bực nào. Mèo, thốt nhiên giữa, Trang Thiên Nhận vậy mà nhảy lên một cái, đi đến cao 10 trượng, hoành đao hướng về phía dưới phế tích trung ương Tần Diệp, lăng không bổ một cái. Thượng nhân, rõ ràng là tiên nhân a. Võ giả cùng tôi tớ ngẩng đầu lên, coi Trang Thiên Nhận giống như đao tiên hạ phàm. Tốc, không gian chấn động, chỉ thấy Trang Thiên Nhận bổ ra mười mấy con sông đao mang, đột nhiên kết hợp một đạo cao 5 trượng thác nước. Đao mang thác nước tựa như một đạo ngân hà từ trời cao rơi xuống, hướng dưới Tần Diệp rơi lướt đi. Thanh Liên kiếm khí. Tần Diệp đối mặt đao mang thác nước, không sợ không sợ, nhảy lên một cái lăng không chém ra đan viêm kiếm. đối mặt cực lớn lại hủy diệt thác nước đao mang, một đóa ba thước lớn ngọn lửa hoa sen từ Tần Diệp đan viêm kiếm chém ra. Ha ha, Hoàng Mạch Phong cũng phình bụng cười to. Nhỏ như vậy liên hoa kiếm khí, đơn giản không đủ đao mang thác nước nhét cái răng. Vậy mà liên hoa kiếm khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hơn nữa giữa không trung tránh khỏi thác nước, hướng Trang Thiên Nhận đâm tới. Trang Thiên Nhận không thèm mắt lạnh nhất định, trực tiếp một đao bổ trúng ngọn lửa hoa sen. Một tiếng ầm vang, ngọn lửa hoa sen cay đắng bị thiên lưu đao đánh nát, ai ngờ lại đột nhiên chia lìa thứ nhì đóa. Phúc, liên hoa kiếm khí quỷ dị bước qua, đánh trúng mặt ngạo nghệ căn bản không có chuẩn bị Trang Thiên Nhận, máu tươi bắn tung tóe. Trang Thiên Nhận sau lưng lại là một đạo đạo hỏa diễm kiếm khí xuyên thấu, thân thể đốt khởi trận trận khói đen. Ầm ầm mất đi thăng bằng rơi xuống đất, đập ra một cái chữ nhân hố sâu, liền không có sinh cơ. Không, nhưng có thể. Hoàng Mạch Phong sợ hai âm thanh vang vọng ra. Kiếm tu giả, Tần Diệp. Bạch gia tiểu thư giống như lôi hoành công tác bình thường khiếp sợ. Chương 55, Trình Hoàng Liên Thủ, vậy liền chiến đi. Chương 55, Trình Hoàng Liên Thủ, vậy liền chiến đi Trang lão. Hoàng Trung Đạo nhìn Trang Thiên Nhận thi thể, đau lòng như góc. Đây chính là bên cạnh hắn mạnh nhất phủ khách. Những năm này hoa đại lượng tiền tài, mới có thể cung phụng được như vậy một vị cường giả. Vậy mà hoàn toàn rơi vào đến mức độ này. Thiên nhân đều chết hết. Đại gia chấn kinh đến giống như gỗ vậy lăng lăng đầm tại nguyên chỗ. Ngự không bay lên, bước hơi vào tượng. Đây hết thể Trang Thiên Nhận cũng làm được, hắn hoàn toàn xứng đáng người phạm trong lòng thiên nhân. Không nghi ngờ chút nào, giờ khắc này theo người vừa chết, đại gia thiên cũng sụp. Vâng, liên hoa kiếm khí dù đem Trang Thiên Nhận đánh chết, nhưng người này sát chiêu thiên lưu chạm vẫn giết trong Tần Diệp. Trong lúc nhất thời, đao mang thác nước giống như cựu thiên ngân hà, cấp Tần Diệp mang đến không cách nào tưởng tượng đả kích, sóng xung kích để cho phía dưới phế tích lần nữa vỡ vụn. Hoàng gia người nhất đệ bị cố này đao mang sóng xung kích chấn động đến lui về phía sau, 100 mét ngoài một tòa đỉnh nghỉ mát cũng bị sốc đỉnh. Mà Tần Diệp liền như là lâm vào đao lưu trong thác nước, dùng hết hồn nguyên kiếm khí, thôi phát đan viêm kiếm cắn răng kiên trì. Dù vậy, hắn gánh nổi, nhưng đao lưu thác nước lực lượng vẫn khủng bố như vậy, không ngừng đem hắn đè xuống, một thước, hai thước, ba thước. Cuối cùng theo anh một tiếng vang lên, Tần Diệp rớt xuống hô sâu, trung quanh rất nhiều đá vụn đều ở đây đao mang hạ hóa thành phấn vụn. Rầm rầm rầm, mặt đất tựa như động đất, hoàng gia từng ngọn kiến trúc đều ở đây rung động. Bọn hạ nhân bị dọa sợ đến nằm trên mặt đất, co rúm thân thể, giống như sảng tựa như lắc không ngừng. Võ giả hoặc là lấy tay ôm đầu lui về phía sau, hoặc là dùng binh khí ngăn ở phía trước, chật vật không chịu nổi. Cũng chỉ có Hoàng Trung Đạo cùng hai tên vạn tượng cường giả còn có thể miễn cưỡng giữ vững tại chỗ bất động, nhưng từng cái một đáy mắt cũng bắn ra vô tận khiếp sợ. Hoàng Mạch Phong tâm tình phức tạp, trên đầu phảng phất một cái sét đánh, tứ chi nhất thời chết lặng. Trang Thiên Nhận là Hoàng Trung Đạo bên người thứ nhất cường giả. Hắn vừa chết, nếu là Tần Diệp còn sống, thử hỏi, hoàng gia ai có thể cùng đánh một trận đấu? Tần Diệp bị thương không nhẹ. Chỗ tối, Bạch Nhất Lâm cũng bởi vì khẩn trương thái quá, nắm chặt quả đấm. Định còn không có nguy hiểm tính mạng, quái, chịu đựng như vậy bá đạo 2000, hắn chỉ là bị thương. Bạch gia tiểu thư ánh mắt tựa như trong đêm tối sao trời, thả ra một đường ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Quả nhiên, làm chấn động cũng chậm rãi tàn đi. Hoàng gia người cũng chậm rãi về phía trước, mang theo sợ hãi, tò mò, tụ tập mà tới. Đại gia tâm tình không ngừng biến chuyển, đến cuối cùng đều là một bộ nhè răng trợn mắt, thật không được xông lên đem Tần Diệp cấp chia cắt. Trong hồ sâu, Tần Diệp vẫn đứng ở đó. Chỉ bất quá, đẫm máu, bụng, bả vai đều là thương. Nhất là giữa hai lông mày, cũng có một thốn đỏ thắm vết đao, vẫn còn ở bốc lên máu. Chỉ thấy, bị như vậy nặng thương, tay phải của hắn vẫn nắm thật chặt đan viêm kiếm, không từng có một khắc buông lỏng. Hai tròng mắt kiên nghị, ngạo cốt lang thiên. Còn sống a? Hoàng Mạch Phong một trận sợ hãi, bộ lông mê mội vậy lạnh như băng đứng thẳng đứng lên. Đám người mở mịt không biết làm sao, đầu góc giống như một trương giấy trắng, bởi vì cũng không tin Tần Diệp lại vẫn sống. Mà trong mắt bọn họ thượng nhân Trang Thiên Nhận, sớm thành lạnh như băng thi thể. Mà trong thời gian này, hoàng gia rất nhiều võ giả, tôi tớ không còn dám tiến lên, thậm chí có người lặng lẽ lui về phía sau. Bọn họ sợ, càng bị Tần Diệp thực lực, quyết tâm, quả cảm cấp chấn động. Chỉ có một người lại dám xông vào nhập hoàng gia. Chỉ riêng phần này dũng khí, sợ là toàn bộ Thiên Diệu Đế quốc đều tìm không ra thứ nhì người. Xem ra ta cũng xem thường hắn, Trang Thiên Nhận thiên lưu trảm, đã không phải là đinh mặc thất tinh tiễn cái loại đó đơn giản bốc hơi mà tượng, mà nhiều hơn một loại biến ảo. Tần Diệp đối mặt đinh mặc thất tinh tiễn, cũng không có như vậy chật vật, mà thiên lưu trảm ẩn chứa biến hóa, để cho Tần Diệp đang phản kháng trong căn bản là không có cách làm được phòng ngự tuyệt đối, mới bị như vậy trọng thương. Nhưng hắn còn sống, nói rõ hắn đang biêu kiếm, cộng thêm kiếm khí của hắn, trừ lực lượng có thể so với Trang Thiên Nhận, hắn bốc hơi mà tượng, đều không thua kém Trang Thiên Nhận. Xa xa sụt lở phế tích trong, Trương Tam ngẩn ra, ngắn ngủi mà co giật địa hô một hơi, giống như mọc rễ tựa như cứng đờ. Chợt trong lòng dâng lên sợ. Lấy Tần Diệp như vậy kiếm đạo thực lực đáng sợ, ban đầu nếu thật cùng Tần Diệp giao thủ, đoán chừng bản thân cũng không nhất định là này đối thủ. Chưa đủ 20 võ giả, vì sao có thể đem tu luyện hơn 10 năm 5 tháng lao bài cường giả, chạm rồi kiếm. Không nghĩ ra, không nói rõ, Trương Tam vẻ mặt chưa bao giờ có giờ khắc này vô lực. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, tiểu thư, Tần Diệp như vậy nhân tài, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạch Nhất Lâm đột nhiên hướng Bạch gia tiểu thư hành lễ. Trong lòng hắn rõ ràng, vì sao Bạch Trung, tiểu thư cũng như vậy coi trọng Tần gia. Tự nhiên đều là vì Tần Diệp. Hoặc giả trước hắn không hiểu, nhưng giờ khắc này, bản thân mắt thấy. Bạch gia có Tần Diệp như vậy một cái phụ khách, một cái sắc khí, thử hỏi ở nơi này bích lạc giới, ai chẳng biết Bạch gia lợi hại. Bạch gia tiểu thư ánh mắt sáng ngời. Tần Diệp là người nào, nàng phi thường rõ ràng. Nhớ tới ở Linh Nhận Sơn từng màn, đối mặt ý thế hiếp người y địa thánh, đối mặt thực lực hơn xa bản thân cường giả. Tần Diệp hai chân không từng có nửa khắc run rẩy, sống lưng của hắn cũng chưa từng có một tia cong. Người như vậy Bạch gia khẳng định không thể bỏ qua, hơn nữa tuyệt đối không thể coi Tần Diệp vì phụ khách như vậy đi đối đãi. Phế tích trong, Tần Diệp phảng phất cảm giác thế giới cũng yên lặng lại, hết thảy đều trở nên như lông chim mất đi sức nặng. Bởi vì hắn đắm chìm trong trang thiên nhận sát chiêu thiên lưu trảm ý cảnh trong. Thiên lưu trảm ẩn chứa khủng bố vạn tượng thần lực ra, còn ẩn chứa cao thâm đao pháp, kỳ diệu nhất thuộc về chân khí huyền hóa chi thuật. Nếu là như Đinh Mặc thất tinh diễn, không có biến nào, trực tiếp đánh tới, Tần Diệp có lòng tin tuyệt đối ngay mặt đón lấy. Nhưng lại cứ thiên lưu trảm, cùng mình liên hoa kiếm khí vậy, cũng ẩn chứa biến cố chi tượng. Đây là bản thân lần đầu gặp phải bất phàm như thế sát chiêu, cho nên đối tâm linh đánh bảo, không thể nghi ngờ là trước giờ chưa từng có. Cũng được, thiên lưu trảm biến hóa, còn chưa kịp ta liên hoa kiếm khí, trang thiên nhận chính là chết ở biến hóa dưới. Tần Diệp lúc này mới chậm rãi trợn to ngâm đỏ cả mắt. Tần Diệp đáng chết, không ngờ giết Trang lão. Hoàng Trung Đạo ánh mắt là mỏng manh máu đỏ, bất quá ngươi cũng bị trọng thương, còn có sức đánh một trận sao? Ta cùng hai vị phụ khách liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói, sau lưng đi liền tới hai tên phụ khách. Mặc dù tu vi không bằng Trang Thiên Nhận, nhưng cũng là vạn tượng sơ kỳ, cộng thêm Hoàng Trung Đạo là trung kỳ, ba người liên thủ cũng có thể cùng vạn tượng hậu kỳ đánh một trận. Mặc dù có chút thắng không anh hùng, nhưng Hoàng Trung Đạo lại không có bất kỳ ấy nấy. Sớm biết Tần Diệp như vậy khó giết, ngay từ đầu bốn người bọn họ liền cùng nhau vây công, cũng không đến nỗi tổn thất một vị cao thủ. Tần Diệp sợ gì đánh một trận? Toàn bộ hoàng gia đều là Tần Diệp gọi chiến âm thanh vang vọng. Tần Diệp đạp phế tích, từng bước một đi ra hố sâu, đan viêm kiếm vẫn phóng ra thần bí hỏa tinh. T, hiện trường tất cả mọi người cũng không khỏi bị khiếp sợ đến. Dám ở hoàng gia giết người, còn dám ở Mỹ, muốn chết ta. Lúc này tối om om cao thủ vào tới. Người cầm đầu chính là Trình gia trưởng lão, Trình Nguyên. Rốt cuộc đã tới. Hoàng Trung Đạo vẻ mặt mừng lớn, không người nên đón. Hoàng Mạch Phong nhưng ở tìm kiếm người kia. Trình Hoàng hai nhà cao thủ mấy trăm người lần nữa tạo thành vây giết thế, Trình Nguyên nhìn chằm chằm Trang Thiên Nhận thi thể lộ ra sâu sắc rung động. Tần Diệp bước chân chậm chậm, đổ máu phế tích, Trình Hoàng hai nhà liên thủ sao? Tổng cộng 6 tên bạc tượng, ta thật là đủ vinh hạnh. Chương 56, hiếp người quá đáng ta không nhìn nổi. Chương 56, hiếp người quá đáng ta không nhìn nổi. Trình Nguyên cũng không phải là một người tới tiếp viện hoàng gia. Bên cạnh hắn còn có một cái trung niên, một cái ông lão, tu vi tới bạc tượng. Hoàng Trung Đạo, hơn nữa tả hữu hai tên bạc tượng. Tổng cộng 6 tên bạc tượng liên thủ, đừng nói giết một cái Tần Diệp, chính là giết một cái vạn tượng hậu kỳ, đều không phải là vấn đề. Nhưng Tần Diệp trên mặt, từ vừa mới bắt đầu liền không có sợ hãi, chần chờ. Một điểm này cũng để cho tất cả mọi người nhìn không hiểu, tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ Tần Diệp thật không sợ chết? Thiên hạ không có người không sợ chết, Tần Diệp dám có phần này dũng khí, là nguồn gốc từ hắn có lòng tin. Không nghĩ tới hắn có thể sử dụng kiếm, đem Trang lão đánh chết, hoàng huynh nén bi thương, sau đó chúng ta liền không cần cái gì đơn đả độc đấu, mà là chúng ta cùng nhau vây giết. Chuyện làm lớn chuyện, sớm muộn sẽ bị lưu ra lấy được, nếu trước đó không đem Tần Diệp chém giết, người ta sẽ có phiền toái lớn hơn nữa. Trình Nguyên sát ý trầm trầm, đang cùng Hoàng Trung Đạo thương nghị. Trình huynh nói rất đúng. Hoàng Trung Đạo trong mắt thâm thúy gật đầu, lóe ra mấy phần bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, phát triển tới trước mắt loại cục diện này, là trước hắn nghĩ phá ra đầu, cũng không thể nghĩ đến. Một cái Tần Diệp, không ngờ giết tới hoàng gia, đem hoàng gia bước tới loại này khó chịu bước. Tần Diệp huynh đệ, đang Hoàng Trình hai nhà cao thủ chuẩn bị săn giết lúc, một cô gái chợt từ trong đám người gạt ra, chính là Trình Vũ An. Trình Nguyên vất tay tỏ ý, Vũ An, lùi ra, đất này nguy hiểm. Trình Vũ An liều lĩnh, trong mắt nước mắt hiện động, cha, đừng giết Tần Diệp, chân tướng ngài là rõ ràng, giết lư quân hàng người, cũng không phải là Tần Diệp, là ta cùng Mạch Phong đại ca, xin bỏ qua cho Tần Diệp một con đường sống. Không nghĩ tới, nàng sẽ làm chúng hướng Trình Nguyên năn nỉ bỏ qua cho Tần Diệp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, bởi vì nơi này phần lớn người, căn bản không biết Tần Diệp là ai, chẳng biết tại sao muốn tụ tập nhiều cao thủ như vậy đánh chết Tần Diệp. Nguyên lai, là bởi vì lư quân hàng chết. Vũ An, Hoàng Mạch Phong đội vàng vào tới. Tần Diệp không nhúc nhích, lạnh lùng quét tới, rốt cuộc có người nói lời thật, nhưng không cảm thấy quá muộn sao? Hoàng Mạch Phong quên, Vũ An, chớ nói, Tần Diệp phải chết. Mạch Phong đại ca, chúng ta lỗi, chẳng lẽ còn muốn lôi đi xuống? Liền không thể thả Tần Diệp một con đường sống, để cho hắn từ nay cách xa Thiên Diệu Đế quốc. Trình Vũ An nước mắt bà xa nhìn qua Hoàng Mạch Phong. Hoàng Mạch Phong nhất thời giật mình thần. Trình Vũ An vừa nhìn về phía Trình Nguyên, Hoàng Trung Đạo. Đáng tiếc không có người nào cùng nàng nhìn thẳng, hiển nhiên hôm nay là tất lấy Tần Diệp bệnh. Đến từ Tần Diệp tức giận, như lôi đỉnh băng lớn. Ngươi không cần giả mù sa mưa, ta Tần Diệp không cần phải ngươi đáng thương, chuyện cho tới bây giờ, ta hiểu hối hận không kịp, nhưng nếu như có lựa chọn, ta Tần Diệp cuộc đời này tuyệt sẽ không cùng các ngươi hai người quen biết, bởi vì các ngươi không xứng. Khi hắn nói xong, trong Trình Vũ An dây dứt càng nhiều, mà Hoàng Mạch Phong vẫn là máu lạnh, phẫn hận, ánh mắt cũng hận không được trực tiếp xé Tần Diệp. Cái này giây lát, Hoàng Trung Đạo, Trình Nguyên nhìn thẳng vào mắt một cái, đang đằng sát khí. Tần Diệp dương kiếm chỉ đi, Hoàng Mạch Phong, Trình Vũ An, các ngươi theo ta đi lưu ra, nói rõ hết thảy, ta có thể làm thôi. Ta, Trình Vũ An vậy mà do dự. Đi lừa ra đối chất, kết quả sẽ là cái gì, nàng sẽ không hiểu, cho nên nhất thời cứng họng. Tần Diệp tựa hồ sớm đoán được sẽ là như vậy. Hoàng Mạch Phong máu lạnh cười nói, giết lư quân hàng người, là ngươi Tần Diệp, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám ngụy biện. Hoàng Mạch Phong, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Tần Diệp sát ý trong lúc nhất thời bắt đầu ở trong lòng đốt cháy. Trình Vũ An bao nhiêu còn có chút áy náy, Có thể nhìn Hoàng Mạch Phong, là mặt lẽ đương nhiên, không có chút nào ấy nấy, những loại người này không có thuốc nào cứu được. Chỉ còn lại một lựa chọn, ta cưỡng ép mang theo các người, đi Lư gia nói rõ tình huống, hôm nay ngăn trở ta, kết quả cùng lao già này vậy. Tần Diệp giống to, sau đó trước mặt mọi người hướng về phía Trang Thiên nhận xem thường một chỉ. Chúng ta lục đại cường giả, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoàng Trung Đạo đi ra sau, mở ra tay chân khí phóng ra, xuất hiện một thanh kiếm. Ở trước mặt chúng ta khoác lác cậu tạ, ngươi là thứ gì? Cùng ngay một khắc, Trì Nguyên chậm rãi từ chân khí lấy ra một cây trường mâu, hướng về phía mặt đất dùng một cái. Soạn. Trường mâu đem chung quanh mặt đất trong nháy mắt đánh rách. Hoàng gia Nam Nhi. Hoàng Trung Đạo hét lớn một tiếng. Giết! 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 Hoàng gia toàn bộ võ giả bắt đầu khiêu chiến, chấn nhân tâm phách. Trình gia hán tử. Trì Nguyên giơ lên trường mâu hô hoán. Giết! Đệ tử Trình gia gần top 100 người, tiếng kêu cả ngày. Gần như giờ khắc này, hai nhà mấy trăm người tiếng la giết đã đem Tần Diệp nuốt mất. Vô số ánh mắt hạ, hắn giống như cùng đội ngũ thất lạc manh thu con non, lẻ loi trơ trọi, tay chân luống cuống, số mạng đúng là bị ác thú ăn hết. Đường đường hai đại thị tộc, không ngờ mấy trăm người liên hiệp đối phó một cái 18 tuổi võ giả. Các ngươi Trình Hoàng hai nhà, còn phải mà sao? Một đạo nữ tử tiếng cười lạnh, đột nhiên vang vọng trên bầu trời hoàng gia. Lại là ngươi, cút ra đây. Hoàng Trung Đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhưng là một mực đề phòng. Trình Nguyên vừa hỏi, sau khi biết được, thế nào cũng nghĩ không thông, Tần Diệp sau lưng sẽ có người chống đỡ. Cút ra đây, dạy ngươi biết cái gì là không biết xấu hổ. Hai nhà võ giả nhất để ầm ĩ tiếng cho sủa thật là náo a. Chợt, dưới hoàng gia người bắt đầu hoảng hốt tản ra. Hoàng Trung Đạo Trình Nguyên những thứ này đứng ở trung ương cường giả, rối rít xoay người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ, hoảng sợ. Một cái lạc phách võ giả phụng bồi một kẻ che mặt nữ tử áo trắng đi tới, không chỉ là đi tới, hay là thần sắc ung dung, không có vẻ kinh hoàng, tựa hồ tới hoàng gia giống như đi tới chợ phiên. Hai bên võ giả không khỏi đều ở đây đồng thời nắm chặt vũ khí. Chỉ đợi Hoàng Trung Đạo Trình Nguyên ra lệnh một tiếng, là được đem hai người thuật thành tổ vào vẽ. Nhiều người hơn kinh ngạc được trận to hai mắt. Nàng da thịt trắng tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước trong, nhìn quanh lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người vì đó chấn nhiếp không dám kinh nhận. Loại này khí chất đem nơi này toàn bộ nữ tử cũng hạ thấp xuống, vô hình giữa, chính là Trình Vũ An ánh mắt cũng rơi vào Bạch Gia tiểu thư trên thân. Thậm chí ngay cả Hoàng Mạch Phong một đôi mắt, hoàn toàn cũng xít sao rơi vào Bạch Gia tiểu thư trên người, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách lấy ra, giống như hồn cũng phi đi qua. Có thể tỉnh táo không bị ảnh hưởng, cũng liền Hoàng Trung Đạo nhóm cường giả. Phế tích trước, Tần Diệp kéo nặng nề thân thể, từng bước một đi tới, "Tiểu thư, ta vẫn có thể ứng phó." Bạch Gia tiểu thư từ từ dừng bước, hết sức tức giận, không có kia cần thiết, mới vừa rồi là đơn đả độc đấu, ta bất kể, nhưng bây giờ là nhiều người ước hiếp ít người, cái này hiếp người quá đáng, ta không thể không quản. Tần Diệp mở ra. Chẳng biết tại sao, nàng lời nói này phi thường có đạo lý, để cho mình không thể phản bác nửa chữ. "Không có sao chứ?" Ai ngờ để cho Tần Diệp không cho phản ứng, Bạch Gia tiểu thư đột nhiên thân thể nghiêng về trước. Phụ lô thai của hắn nhỏ giọng hỏi. Cũng được. Tần Diệp đội vàng gật đầu. Thiện nhân, muốn chết. Hoàng gia một cường giả như manh thú, mang theo máu đỏ vàng, vậy mà xài bước hướng Bạch Gia tiểu thư đi tới. Người là người chết. Bạch Nhất Lâm mày kiếm hất lên, hung hăng vặn một cái, tức giận đạo. Bèo, thốt nhiên giữa, một đạo bóng dáng lướt qua Bạch Nhất Lâm. Phúc. Cái đó ăn nói ngông cùng lời bẩn thỉu hoàng gia võ giả, nhất thời bị đánh ngã trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Tê tê, mọi ánh mắt cũng rơi vào người xuất thủ trên thân, chính là Bạch Gia tiểu thư.